Chương 2341 bao nhiêu cân lượng? Chương 2341 bao nhiêu cân lượng? Tinh biến thuật tổng cộng có 9 tầng, mỗi một tầng đều rất khó tu luyện. Muốn tu luyện một tầng đều cần hao phí thời gian dài. Tinh biến tháp chính là chuyên môn là tinh biến thuật phục vụ. Võ giả chỉ cần thông qua vừa đóng, liền đại biểu cho tự động học xong tinh biến thuật. Trước mắt, tại toàn bộ Tam Tinh Diệp tộc bên trong, nắm giữ tinh biến thuật cao nhất người là Thái thượng trưởng lão Diệp Đấu Thiên, hắn lĩnh ngộ tầng thứ 8 tinh biến thuật. Thứ yếu là đại trưởng lão Diệp Đao, Diệp Hùng, hai người này đều là nắm giữ tầng thứ 5 tinh biến thuật. Bây giờ, Diệp Kinh Vân muốn tới sông tinh biến tháp. Hắn đứng tại tinh biến tháp trước cửa, bộ pháp dừng lại. Tuổi còn nhỏ, không chiếu chiếu tấm gương, nhìn xem chính mình bao nhiêu cân lượng, liền vọng tưởng muốn xông qua tinh biến tháp, dùng cái này đến nắm giữ tinh biến thuật, thật sự là không biết trời cao đất rộng. Diệp Hùng lạnh lùng lườm Diệp Kinh Vân một chút, cực kỳ khinh thường nói: "Hắn đại nhi tử Diệp Thắng bị Diệp Kinh Vân phế bỏ gân mạch, giờ phút này trong lòng đè ép lửa giận, gặp Diệp Kinh Vân đến, tự nhiên nhịn không được chảo phúng một tiếng. Nói chung, nhất định phải tướng tinh biến thuật tu luyện cái một năm mới có thể đi tinh biến tháp vượt quan, bởi vì dạng này vượt quan tỷ lệ sẽ khá lớn. Giống Diệp Kinh Vân loại này trực tiếp xông, tại Diệp Hùng trong mắt rất ngu ngốc." Đối với Diệp Hùng lời nói, Diệp Kinh Vân không sợ hãi chút nào. Hắn vốn không muốn đi trêu chọc đối phương, nhưng đối phương giống một đầu như chó chết sủa lấy, coi là thật hắn dễ ức hiếp. "Bao nhiêu cân lượng? Thử hỏi con của ngươi bao nhiêu cân lượng?" Diệp Kinh Vân lạnh lùng nhìn về Diệp Hùng, hỏi ngược lại. Nói đến Diệp Hùng á khẩu không trả lời được. Hắn xuất sắc nhất nhi tử Diệp Thắng chính là thua ở Diệp Kinh Vân trong tay. Nếu như nói Diệp Kinh Vân là phế vật, như vậy con của hắn Diệp Thắng là cái gì? Phế vật cũng không bằng sao? Tốt một cái mồm miệng lanh lợi ra hỏa, liền cùng ngươi cái kia đột nhiên xuất hiện lão cẩu phụ thân một dạng. Diệp Hùng đôi mắt âm trầm, nhìn chằm chằm Diệp Kinh Vân, ánh mắt nhắm người mà phệ. Nghe nói như thế, đột nhiên, Diệp Kinh Vân ánh mắt đột nhiên trở nên sắc bén lại, tựa như lưỡi dao mở dạng, quét tới. Toàn bộ không gian đều run rẩy một cái. Diệp Hùng hơi nhướng mày, ánh mắt của đối phương không gì sánh được sắc bén, trong đôi mắt tràn ngập quần quần hàn ý, hắn thân thể run lên, bất quá, nghĩ đến chính mình tu vi chính là võ đế cảnh nhất trọng, mà Diệp Kinh Vân bất quá là võ hoàng cảnh tứ trọng tu vi. Giữa song phương có dòng giá lục trọng tu vi chênh lệch, hắn không cần e ngại, không cần sợ hãi. "Tiểu tạp chủng, ngươi không biết lớn nhỏ, như vậy trừng mắt ta. Không có một chút gia giáo, phụ thân ngươi chúng thị huyết trưởng, đáng đời. Ta nhìn hắn cũng kém không nhiều chết." Diệp Hùng muốn chọc giận Diệp Kinh Vân. "Lão giả, ngươi đại nhi tử bị phế, tam nhi tử không phải ngươi thân sinh cốt đủ, hiện tại lại như một đầu lão cẩu giống như sủa, có phải hay không mùa hè đến, chó hoang đều sủa đến tương đối lợi hại." Diệp Kinh Vân ánh mắt lạnh nhạt, nhìn chằm chằm Diệp Hùng, bên khóe miệng nhấc lên một vòng lạnh lùng đường cong, nói: "Hy vọng ngươi nhị nhi tử không cần tìm ta phiền phức, không phải vậy, ngươi một nhà đều là phế vật." "Một nhà đều là phế vật." Diệp Hùng tức giận đến cái mũi đều toát ra khí tới, toàn thân đều là run lên, rõ ràng là bởi vì sinh khí mà đang run rẩy. "Đại trưởng lão, hắn đang vũ nhục ta." Tức giận hắn nhìn về phía bên người đại trưởng lão. "Từ bắt đầu, ngươi giống như chó hoang giống như hùng hổ dọa người, ta liền vũ nhục ngươi, ngươi có thể thế nào?" "Xuất thủ a." Diệp Kinh Vân ngẩng đầu, nhìn xem Diệp Hùng, lạnh lùng mở miệng nói: "Ngươi..." Diệp Hùng lại lần nữa tức giận, lửa giận trong lòng như cháy hừng hực hỏa diễm, nhìn chằm chằm Diệp Kinh Vân, đôi mắt tràn ngập cuồn cuộn sát ý đối với Diệp Hùng biểu lộ. Diệp Kinh Vân trực tiếp lựa chọn không nhìn. Có đại trưởng lão ở đây, hắn tuyệt sẽ không chuyện gì phát sinh. "Tiểu gia hỏa, ngươi nếu muốn đi sông tinh biến tháp, vậy liền đi thôi, hết sức nỗ lực." Đại trưởng lão Diệp Đao là phi thường xem trọng Diệp Kinh Vân, đồng thời hắn thời khắc chú ý đến Diệp Hùng. Bây giờ, Tam Tinh Diệp tộc Diệp Thắng đã thành một phế nhân, hắn cũng không muốn để Diệp Kinh Vân trở thành phế nhân. "Tốt, đại trưởng lão, ta đã biết." Diệp Kinh Vân nhẹ gật đầu, sau đó cũng không để ý tới người chung quanh ánh mắt, hướng thẳng đến phía trước tinh biến tháp mà đi, thân ảnh dần dần biến mất trong mắt mọi người. "Hừ." Diệp Hùng thấy thế, hừ lạnh một tiếng, mặt mũi tràn đầy trào phúng, nói: "Kẻ này cuồng vọng tự đại, quá mức kiêu ngạo, hắn cho là mình là ai? Cái này tinh biến tháp nói xông liền có thể xông. Không đem tinh biến tháp tu luyện cái một năm, tinh tế suy nghĩ, muốn xông cái này tinh biến tháp giống như lên trời." Tuy nói bốn phía lão giả đều biết Diệp Hùng đối với Diệp Kinh Vân khó chịu, bất quá, đối với Diệp Hùng mấy câu này đều biểu thị tán thành. "Hoàn toàn chính xác, dựa theo lẽ thường tới nói, muốn xâm nhập cái này tinh biến tháp ít nhất phải tướng tinh biến thuật tu luyện cái một năm, không phải vậy đi tương đương đi không. Hy vọng không cần đốt cháy giai đoạn, dạng này cũng không tốt." "Đúng vậy à, chúng ta bây giờ đem hy vọng toàn bộ đặt ở trên người hắn, hy vọng hắn có thể thật một hơi." "Không có việc gì, liền để hắn mở mang kiến thức một chút đi, cái này tinh biến tháp sao mà khó xông, ta xông dòng dã 15 năm, còn dừng lại tại trong tầng thứ 3. Một vị trưởng lão thở dài một hơi, đạo: "Giờ phút này, Diệp Kinh Vân đã là đi vào tinh biến tháp bên trong. Bởi vì hắn đã nắm giữ tinh biến thuật 2 tầng đầu, tinh biến cùng tinh biến vận đổi, cho nên thân ảnh của hắn trực tiếp là xuất hiện ở tinh biến tháp trong tầng thứ 3. Đây là một mảnh răng đầy tinh thần không gian. Giờ phút này, trong không gian, một vị nam tử tóc đen ngồi xếp bằng. Theo Diệp Kinh Vân tiến lên, vị nam tử tóc đen này con mắt đột nhiên mở ra, bắn ra một đạo tinh quang, nhìn về phía Diệp Kinh Vân, nói: "Đánh bại ta, ngươi có thể trực tiếp tu thành tinh biến thuật tầng thứ 3, tinh thần đầy trời." Diệp Kinh Vân nhìn qua vị nam tử này, phát hiện nam tử tu vi là cùng hắn đồng dạng. "Tu vi của ta đều cùng người khiêu chiến một dạng." Nam tử tóc đen nói ra. "Cái kia động thủ đi." Diệp Kinh Vân nhẹ gật đầu. "Tốt." Nam tử tóc đen cũng là nhẹ gật đầu, sau một khắc, thân hình hắn run lên, phất ống tay áo một cái, liền gặp trong không gian tinh thần bắt đầu vận chuyển. Mà tại như vậy vận chuyển bên trong, toàn bộ không gian trọng lực đột nhiên bị lớn, này bằng với phóng đại mấy lần tinh biến. Diệp Kinh Vân đôi mắt lóe lên một cái, nói thầm một tiếng. Hai người giao chiến, khó bỏ khó phân. Theo chiến đấu lửa nóng, Diệp Kinh Vân cũng biết vì cái gì những người kia như vậy khó khăn vượt quan. Tuy nói tu vi một dạng, nhưng đối phương là một vị đã sớm lĩnh ngộ ra tinh biến thuật đệ tam biến người. Mà tinh biến thuật vốn là vô thượng công pháp, có thể nắm giữ tinh biến thuật, thực lực tự nhiên sẽ gia tăng thật lớn, sẽ xa xa vượt qua cùng tu vi võ giả. Tu vi một dạng, thực lực nhưng lại có khác biệt cực lớn. Trừ phi, thực lực của ngươi có thể cùng ngươi tu vi có khác biệt cực lớn, thực lực của ngươi muốn xa xa mạnh hơn tu vi của ngươi. Không sai, tại ta tinh biến thuật đệ tam biến tinh thần đầy trời phía dưới, ngươi còn có thể kiên trì đến một bước này, rất tốt. Bị kia người tóc đen ánh mắt sáng rực mà nhìn xem Diệp Kinh Vân, nói tam tinh diệp tộc ra ngươi một cái thiên tài như vậy, xem ra tam tinh diệp tộc có hy vọng khôi phục. Ta tới. Diệp Kinh Vân nói ra, thân hình run lên. Chương 2342 thử một chút ta một kiếm này, chương 2342 thử một chút ta một kiếm này, Diệp Kinh Vân quả quyết xuất thủ, hắn vừa chiến đấu một bên tích lũy lấy kinh nghiệm chiến đấu. Hắn muốn chiến thắng người trước mắt, cực kỳ dễ dàng. Đừng quên, hắn còn nắm giữ Nghịch Thiên kiếm pháp. Nghịch Thiên kiếm pháp chính là vô thượng kiếm pháp, không kém chút nào tinh biến quyết. Ta lấy Nghịch Thiên kiếm pháp tới đối phó người này. Diệp Kinh Vân rất nhanh chính là làm ra quyết định, trực tiếp thi triển một chiêu băng nghịch một kiếm. Một kiếm rút ra, dễ dàng xẹt qua nam tử tóc đen y phục, liền gặp nam tử tóc đen y phục vỡ tan. Đây là kiếm pháp gì? Nam tử tóc đen mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin, chính mình thi triển tinh biến thuật đệ tam biến tinh thần đầy trời, càng không có cách nào để kiếm này tốc độ chậm lại. Một kiếm rơi xuống, nam tử tóc đen bại bên dưới. Hắn hóa thành một đoàn khí lưu hướng phía Diệp Khinh Vân mà đi. Một đoàn này khí lưu thẩm thấu đến Diệp Khinh Vân thể nội, dọc theo một cái nào đó quỹ tích đặc biệt cao tốc vận chuyển. Đây cũng là tu luyện tinh biến thuật đệ tam biến tinh thần đầy trời tu luyện đường tắt. Một hít một thở ở giữa, Diệp Khinh Vân trong nháy mắt nắm giữ tinh biến thuật đệ tam biến tinh thần đầy trời. Trong nháy mắt nắm giữ tinh biến thuật đệ tam biến tinh thần đầy trời. Diệp Kinh Vân đôi mắt đống nhiên sáng lên, lóe lên một cái. Dựa theo bình thường tới nói, chỉ dựa vào hắn tới tu luyện tinh biến thuật tầng thứ 3 tinh thần đầy trời, không có thời gian nửa năm là không thể nào nắm giữ. Nhưng bây giờ hắn trong nháy mắt nắm giữ đệ tam biến tinh thần đầy trời. Cái này tinh biến tháp ngược lại thật sự là chuyên môn để võ giả tu luyện tinh biến thuật nơi tốt. Diệp Kinh Vân con mắt sáng tỏ, phát sáng, sáng chói như tinh thần. Chỉ cần ngươi có thể xâm nhập được tinh biến tháp, liền có thể tự động nắm giữ đối ứng tinh biến thuật. Cái này nhưng so sánh đơn độc tu luyện muốn mạnh hơn rất nhiều. Tiếp tục. Diệp Kinh Vân phất ống tay áo một cái, giờ phút này trong không gian ngôi sao đầy trời bị hắn thu phục rơi, dùng cái này đồng thời tinh biến tháp tầng thứ 3 bỗng nhiên bùng lên ra một đạo ánh sáng sáng chói, lóa mắt đến cực điểm. Bên ngoài không ít tam tinh diệp tộc trưởng lão còn tại nghị luận ở mỹ, bọn hắn đều không cho rằng Diệp Kinh Vân có thể vượt quan, cho dù là vừa đóng ta cửa thứ 3 này sông dòng dã 15 năm, hắn thiên phú là không sai, nhưng muốn hiện tại xâm nhập cửa thứ 3 này độ khó rất lớn. Ân, thiên phú của ngươi xem như hàng đầu. Mấy vị lão giả lẫn nhau nhìn xem. Có thể ngay vào lúc này tinh biến tháp trong tầng thứ 3 bỗng nhiên tách ra ánh sáng sáng chói, quang mang lóa mắt. Cái này vừa rồi vị lão giả kia nhìn thấy một màn này, trong mắt trừng tròn xoe tròn vo, một bộ khó có thể tin biểu lộ. Điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ Diệp Khinh Vân thành công xâm nhập đến cửa thứ 3. Vị lão giả này ra mặt không ngừng mà nhảy lên. Thật đúng là thành công. Tiểu tử này như thế người tiên. Đây là vô số vị trưởng lão tiếng lòng. Giờ phút này, Diệp Hùng cũng không rời đi, hắn nhìn xem tinh biến tháp tầng thứ 3 phát sáng, ánh mắt trong nháy mắt trầm xuống. Trong đôi mắt sát ý càng thêm nồng nặc. Diệp Khinh Vân càng biểu hiện được tốt, trong lòng của hắn sát ý liền càng dày đặc. Giờ phút này, Diệp Kinh Vân xuất hiện tại tinh biến tháp trong tầng thứ 4, hắn vừa đi vừa thầm nói, những cái kia tam tinh diệp tộc trưởng lao sở dĩ khó mà đánh bại những người này, là bởi vì bọn hắn không có nắm giữ cùng tinh biến thuật ngang cấp võ kỹ. Mà ta khác biệt, ta nắm giữ Nghịch Thiên kiếm pháp, tuy nói cũng không triệt để nắm giữ, nhưng cũng có thể thông qua Nghịch Thiên kiếm pháp đến thông quan. Diệp Kinh Vân con mắt rất sáng. Bất chi bất giác, một đạo tang thương thanh âm từ trước người truyền đến. Ân, tam tinh diệp tộc chưa từng xuất hiện một cái thiên tài như vậy tới, đó là một vị lao già tóc đỏ, ánh mắt hắn không có chút nào đục ngầu, trong đôi mắt tràn ngập kinh ngạc chi quang. Những năm gần đây, hắn thấy qua người toàn bộ là số tuổi lớn tam tinh diệp tộc đệ tử. Bây giờ nhìn thấy một năm kỳ nhẹ nhàng người, tự nhiên cảm thấy kinh ngạc, rung động. Tiểu Giang Hỏa, ngươi có thể đi vào tầng thứ 4, đã nói lên ngươi đã thành công nắm giữ tinh biến thuật tiền tam biến, bằng chừng ấy tuổi, liền nắm giữ tam biến, không sai, không sai. Lão giả tóc đỏ cảm thán liên tục, nhìn về phía Diệp Khinh Vân, hỏi, Tiểu Giang Hỏa, ngươi tên là gì?
Tiền bối, ta gọi Diệp Khinh Vân.
Diệp Khinh Vân trả lời.
Tốt, ngươi tới nơi này, chắc là vì học được tinh biến thuật đệ tứ biến đi. Lão giả tóc đỏ phối hợp nói ra. Tinh biến thuật đệ tứ biến tên là Tinh Hỏa Liệu Nguyên.
"Tốt, tiền bối, ra tay đi." Diệp Kinh Vân nhẹ gật đầu. Hắn hiện tại nắm giữ tinh biến thuật tiền tam biến. Đệ nhất biến, tinh biến. Đệ nhị biến, tinh biến vạn đuổi. Đệ tam biến, tinh thần đầy trời. Hiện tại hắn muốn nắm giữ tinh biến thuật đệ tứ biến, sự biến đổi này tên là Tinh Hỏa Liệu Nguyên. Lão giả nhẹ gật đầu, hắn phất ống tay áo một cái, trực tiếp thi triển tinh biến thuật đệ tam biến, Tinh Hỏa Liệu Nguyên. Không gian trong nháy mắt hóa thành tinh không. Phía trên, đầy trời tinh thần, mỗi một viên tinh thần bỗng nhiên phát sáng, liền gặp từng đoàn hỏa diễm xuất hiện, nhanh chóng thiêu đốt lên. Mỗi một viên tinh thần đều tản ra quần quần năng lượng. Hai người cấp tốc giao chiến, kịch chiến cùng một chỗ. Giống như đây là thuộc về lão giả tóc đỏ lĩnh vực. Tiểu Giang Hỏa, ngươi thật sự không sai, nhưng muốn ở chỗ này chiến thắng ta, lại khó như lên trời. Lão giả tóc đỏ như là bình luận. Bọn hắn kịch chiến nửa canh giờ. Diệp Kinh Vân cũng không phải là chiếm cứ chút nào thượng phong, bất quá, hắn đôi mắt lấp lóe, thầm nói,
xem ra không cần một kiếm kia thật đúng là không được. Nghịch tiên kiếm pháp, hắn chỉ nắm giữ thức thứ nhất băng nghịch một kiếm, cũng không biết thức thứ nhất này có thể ngăn cản được tinh biến thuật thứ mấy biến. Hắn chỉ có thể thi triển một chiêu này, nhìn xem có thể hay không chém giết lão giả tóc đỏ này. Ngươi thử một lần ta một kiếm này. Diệp Kinh Vân ngẩng đầu, nhìn qua lão giả. Khi hắn thanh âm rơi xuống, tay phải bỗng nhiên rút ra nghịch thiên kiếm. Một cỗ nghịch tiên, bất khuất không phục nặng nề kiếm khí bỗng nhiên bạo phát ra, như núi như biển. Diệp Kinh Vân trường kiếm bỗng nhiên bung lên, băng lãnh chi ý cấp tốc đánh tới. Đây là nghịch thiên kiếm pháp thức thứ nhất băng nghịch một kiếm. Vừa thi triển ra, lập tức một cỗ lãnh ý đánh tới. Đây là kiếm thức gì? Lão giả cảm nhận được một kiếm này uy lực, sắc mặt lần thứ nhất thay đổi, hắn ngẩng đầu, một mặt hoảng sợ nhìn về phía trước. Bất quá, Diệp Kinh Vân thi triển kiếm này thức sau, sắc mặt lại hơi đổi. Hắn có thể rõ ràng cảm thụ được một kiếm này tại đối phương tinh biến thuật đệ tứ biến tinh hỏa liệu nguyên phía dưới, trở nên chậm chạp, còn lâu mới có được trước đó khí thế như vậy. Oeng! Một kiếm lấy xuống, lão giả tóc đỏ trong nháy mắt bại trận. Hắn một mặt hoảng sợ nhìn xem Diệp Kinh Vân, thanh âm tràn ngập nồng đậm chấn kinh, đây là vô thượng kiếm pháp, đây tuyệt đối là vô thượng kiếm pháp. Trời ạ, ngươi là thế nào đạt được bộ này vô thượng kiếm pháp? Dùng vô thượng kiếm pháp đến đánh tan ta tinh biến thuật đệ tứ biến tinh hỏa liệu nguyên. Hắn đôi mắt lấp lóe, nhìn về phía Diệp Kinh Vân, không thể không bội phục, nói trước ngươi là đang luyện tập, tích lũy kinh nghiệm chiến đấu. Nói thật, Diệp Kinh Vân trước đó đã sớm sử dụng chiêu này, lời nói liền có thể trong nháy mắt đánh bại lão giả tóc đỏ. Ân. Diệp Kinh Vân nhẹ gật đầu, bây giờ, đối với hắn mà nói, nghịch thiên kiếm pháp thứ nhất băng nghịch một kiếm đích thật là hắn mạnh nhất một thứ, nhưng hắn không muốn trực tiếp thi triển, dạng này đã mất đi rèn luyện ý nghĩa. Chương 2343 vô thượng kiếm pháp, chương 2343 vô thượng kiếm pháp, ngươi kiếm pháp này chính là vô thượng kiếm pháp, dạng này kiếm pháp tại toàn bộ trong vạn giới chỉ có 10 bộ, mỗi một bộ đều đủ để cho người ta điên. Điên cuồng, lão giả tóc đỏ đống nhiên sắc mặt ngưng trọng nhìn về phía Diệp Kinh Vân, nói không phải bạn bất đắc dĩ, ngươi quyết không thể thi triển chiêu này, không phải vậy sẽ khiến sát sinh đại họa. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là người kia biết ngươi thi triển kiếm pháp chính là vô thượng kiếm pháp. Biết, tiền bối. Diệp Kinh Vân nhẹ gật đầu, bộ này vô thượng kiếm pháp chính là hắn từ Nghịch Thiên bộ tộc Nghịch Thương trong tay đoạt được. Hắn hiện tại chỉ nắm giữ thức thứ nhất băng nghịch một kiếm. Nghịch Thiên kiếm pháp thứ hai tên là hư không ảnh kiếm. Diệp Kinh Vân còn tại suy nghĩ, lĩnh ngộ bên trong chưa học được. Tốt, tiểu gia hỏa, ngươi chiến thắng ta. Thông quan lão giả tóc đỏ nhìn xem Diệp Kinh Vân, đôi mắt lóe lên một cái, mang theo ý cười, nói ra. Sau đó, tay phải hắn hướng phía trước một chỉ, một chút phía dưới, lập tức, một đạo khí lưu chính là từ chỗ đầu ngón tay bùng lên đi ra, trong nháy mắt chính là rơi vào Diệp Kinh Vân thể nội. Lập tức, như trước đó một dạng, đạo này khí lưu dọc theo một loại nào đó đặc biệt lộ tuyến vận chuyển. Diệp Kinh Vân ngồi xếp bằng. Không bao lâu, hắn liền nắm giữ tinh biến thuật đệ tử biến, tinh hỏa liệu nguyên. Đa tạ tiền bối. Hắn chậm rãi đứng lên, nhìn về phía lão giả, mang trên mặt cung kính. Đi thôi. Đi xong một chút tinh biến tháp cửa thứ 5 đi, lão già tóc đỏ vừa cười vừa nói. Tốt. Diệp Kinh Vân nhẹ gật đầu. Theo hắn tiến lên, tinh biến tháp tầng thứ 4 bỗng nhiên bạo phát ra một đạo ánh sáng sáng chói, lóa mắt đến cực điểm. Bên ngoài, Tam Tinh Diệp tộc các trưởng lão nhìn thấy đạo ánh sáng này, lập tức cứ thế ngay tại chỗ, trên mặt viết đầy chấn kinh, một bộ khó có thể tin biểu lộ. Cái này tinh biến tháp tầng thứ 4 tách ra ánh sáng sáng chói. Tiểu gia hỏa kia xông qua cửa thứ 4. T. Vô số người hít vào một ngụm khí lạnh. Những người này trên mặt đều chấn kinh, rung động. Diệp Kinh Vân xông qua cửa thứ 4, học xong tinh biến thuật đệ tứ biến tinh hỏa liệu nguyên. Cái này quá khiếp sợ. Tam Tinh Diệp tộc đại trưởng lão Diệp Đao nhìn xem đây hết thảy, đôi mắt run lên. Thiên tài, đây tuyệt đối là thiên tài. Giờ phút này, hư không long long run lên. Liền gặp một vị lão giả ngạo nghễ đứng thẳng trong hư không, mái đầu bạc trắng đồng bền, có tròm râu dê trắng xóa. Hắn đôi mắt nhìn về phía trước, nhìn xem cái kia tinh biến tháp tầng thứ 4 tỏa ra ánh sáng sáng chói, ánh mắt hắn bỗng nhiên sáng lên. Khá lắm, xâm nhập đến cửa thứ 4. Hẳn là hắn nắm giữ một loại nào đó so tinh biến thuật còn cường đại hơn công pháp sao? Hắn nói thầm một tiếng, con mắt sáng tỏ. Nói chung, võ giả tiến vào tinh biến tháp bên trong, muốn vượt quan thành công, cần hao phí thời gian dài. Trên thực chất, đang xông quan trên đường, ngươi cũng là tại lĩnh ngộ lấy tinh biến thuật. Nhưng bây giờ Diệp Kinh Vân dễ dàng như thế vượt quan thành công, đây nhất định cất giấu bí mật. Là Thái Thượng trưởng lão. Thái Thượng trưởng lão tới, hiển nhiên, Diệp Kinh Vân xâm nhập tinh biến tháp tầng thứ 4 kinh động đến Thái Thượng trưởng lão. Phía dưới, Tam Tinh Diệp tộc các trưởng lão ngẩng đầu, nhìn qua ngạo nghệ đứng thẳng trong hư không lão giả, liên tục mở miệng nói: Thái thượng trưởng lão Diệp Đấu Thiên từ trước đến nay là thần long thấy đầu mà không thấy đuôi tồn tại. Bây giờ sự xuất hiện của hắn trực tiếp kinh động đến phía dưới các trưởng lão. Giờ phút này, muốn nói ai sắc mặt nhất là âm trầm, cái kia không thể nghi ngờ là Diệp Hùng. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm phía trước, sắc mặt âm trầm đến tiếp cận dì máu. Đáng chết tạp chủng, lại xông vừa đóng. Nội tâm của hắn gào thét, đối với Diệp Kinh Vân đã sớm hận thấu xương, hận không thể đem Diệp Kinh Vân tiên đao vạn quả, chém thành muôn mảnh. Hắn chẳng những hận Diệp Kinh Vân, hơn nữa còn phi thường ghen ghét Diệp Kinh Vân. Hắn xâm nhập tinh biến tháp tầng thứ 4, nắm giữ tinh biến thuật đệ tứ biến tinh hỏa liệu nguyên, hao tốn hắn dòng dã thời gian 10 năm. Nhưng bây giờ đâu? Diệp Kinh Vân càng như thế thoải mái mà vượt quan thành công. Hắn có thể nào không ghen ghét, không hâm mộ? Nhất định phải sớm một chút giải quyết hắn, tiếp tục như vậy nữa, ta căn bản không phải đối thủ của hắn. Diệp Hùng đôi mắt chỗ sâu rung động quần quần sắc ý, nếu không phải có những trưởng lão này tại, hắn có lẽ sẽ vọt thẳng nhập tinh biến tháp bên trong, trực tiếp đem Diệp Kinh Vân chém giết. Thái thượng trưởng lão ngạo nghễ đứng thẳng trong hư không, ánh mắt của hắn một mực ngưng tụ ở phía trước, thầm nói, cửa thứ 5 này hắn hẳn là qua không được. Cửa thứ 5, đại biểu cho tinh biến thuật đệ ngũ biến, ngồi sau một chút. Tại toàn bộ Tam Tinh Diệp tộc bên trong, có thể nắm giữ cái này đệ ngũ biến người chỉ có 3 cái. Cái thứ nhất tự nhiên là Tam Tinh Diệp tộc Thái Thượng trưởng lão Diệp Đấu Thiên. Cái thứ hai chính là Tam Tinh Diệp tộc đại trưởng lão Diệp Đao. Mà người thứ ba chính là trước đó vừa mới lĩnh ngộ ra tới Diệp Hùng. Hiện tại, tất cả mọi người nhìn xem tinh biến tháp tầng thứ 5, liền nhìn một chút Diệp Khinh Vân có thể hay không thông qua, nắm giữ tinh biến thuật đệ ngũ biến. Đối với bên ngoài người ý nghĩ, Diệp Khinh Vân cũng không hiểu biết, giờ phút này, hắn hướng phía tinh biến tháp tầng thứ 5 mà đi. Rất nhanh, tại trong tầm mắt của hắn liền nhiều hơn một đạo thân ảnh khôi ngô. Người này trần trụi nửa người trên, bắp thịt cả người cung cấp, giống như thiết tháp một dạng. Hắn khoanh chân ngồi, nghe tiếng bước chân, chậm chậm nâng lên đầu, phát hiện là một vị thanh niên tới đây, mang trên mặt nồng đậm vẻ kinh ngạc. Bao lâu không có trông thấy Tam Tinh Diệp tộc hậu bối đệ tử đến. Trung niên nhân nhìn về phía Diệp Khinh Vân, nhìn từ trên xuống dưới, lập tức liền biết lai lịch của đối phương, ngươi liên tục xâm nhập hai cửa, chắc hẳn ngươi nắm giữ có thể so với tinh biến thuật công pháp đi. Đúng vậy, tiền bối. Diệp Khinh Vân chắp tay nói. Hắn nắm giữ nghịch thiên kiếm pháp hoàn toàn chính xác có thể so với tinh biến thuật. Ngươi đánh bại ta, liền có thể nắm giữ tinh biến thuật đệ ngũ biến, ngồi sau một chút. Trung niên nhân khôi ngô nhìn xem Diệp Khinh Vân, chậm rãi mở miệng nói. Tốt. Diệp Khinh Vân nhẹ gật đầu. Hai người không bao lâu, hai người liền nhanh chóng giao chiến ở cùng nhau. Băng lịch một kiếm. Diệp Khinh Vân ánh mắt lạnh nhạt, nhìn về phía trước, sử xuất băng lịch một kiếm. Ân. Hảo kiếm pháp, đây là vô thượng kiếm pháp, cảm nhận được một kiếm này uy lực, trung niên nhân trên mặt giật mình, biểu lộ cùng trước đó vị lão giả kia mở dạng, trên mặt viết đầy chấn kinh. Diệp Khinh Vân thi triển ra chiêu này, phát hiện chính mình một chiêu này uy lực đã là xa xa không bằng trước đó, uy lực giảm phân nửa. Cái này hiển nhiên là bởi vì đối phương thi triển tinh biến thuật đệ ngũ biến, ngôi sao một chút. Đầy trời ngôi sao, từng chút, sáng chói đến cực điểm, mỗi vì sao đều mang cực hạn năng lượng của bạo. Diệp Khinh Vân mỗi đi một bước, thân thể đều phảng phất nhận lấy cực lớn lực cản. Ầm vang, đối phương thi triển ngôi sao tại thời khắc này biến thành vô số lợi kiếm. Đây cũng là để Diệp Khinh Vân cảm thấy giật mình. Có thể tùy ý đem ngôi sao biến thành lợi kiếm, đồng thời còn dính nhuộm tinh thần chi khí. Cái này có một loại giống Diệp Khinh Vân trước đó thi triển nhị giai hoàng hôn áo nghĩa. Hai người kịch chiến đến khó bỏ khó phân. Diệp Khinh Vân biết mình chỉ dựa vào mượn nghịch thiên kiếm pháp thức thứ nhất băng nghịch một kiếm đã không còn cách nào ngăn cản đối phương, hắn hiện tại trực tiếp thi triển nhị giai hoàng hôn áo nghĩa, cùng băng nghịch một kiếm hoàn mỹ phối hợp. Chương 2344 tầng thứ 5 chương 2344 tầng thứ 5 đại hán thi triển tinh biến thuật đệ ngũ biến ngôi sao một chút. Diệp Khinh Vân quang muốn bằng mượn nghịch thiên kiếm pháp thức thứ nhất băng nghịch một kiếm để ngăn cản đối phương đã là chuyện không thể nào, trừ phi hắn nắm giữ nghịch thiên kiếm pháp thức thứ 2 hư không ảnh kiếm. Bất quá, nghịch thiên kiếm pháp mỗi một thức đều rất khó lĩnh ngộ. Cái này so tinh biến thuật còn khó hơn lĩnh ngộ. Muốn tại trong thời gian ngắn ngủi như vậy lĩnh ngộ ra nghịch thiên kiếm pháp thức thứ 2 hư không ảnh kiếm, cái này so với lên trời còn khó hơn. Hiện tại, Diệp Khinh Vân chỉ có thể thi triển toàn bộ thủ đoạn, nhìn có thể hay không chiến thắng được trước mắt vị tráng hán này. Hắn trực tiếp tế ra trung cực biến dị thể siêu cổ thánh huyết long biến dị thể. Từng tầng tinh mịn lần phiến hình thoi bao trùm ở trên người hắn, khiến cho lực phòng ngự của hắn có tăng lên trên diện rộng. Lực phòng ngự của hắn, nhục thân cường hãn trình độ chờ chút đều tăng lên. Trừ cái đó ra, Diệp Khinh Vân còn thi triển nhị giai hoàng hôn áo nghĩa. Hoàng hôn khí tức giáng lâm không gian. Hắn thao túng hơn 800 miệng lợi kiếm, hướng phía trước bắn tới. Mỗi một chiếc lợi kiếm đều nhiễm lấy hoàng hôn chi ý, khủng bố như vậy. Tại như vậy điều khiển bên trong, đại hán cũng là cảm nhận được cố hết sức. Hắn nhìn về phía Diệp Khinh Vân, từ đáy lòng nói, không sai, không sai. Hai người kịch chiến, đặt đến giai đoạn gay cấn bên trong. Diệp Khinh Vân thi triển nhị giai hoàng hôn áo nghĩa cộng thêm băng lịch một kiếm chờ chút thủ đoạn cùng đại hán trung niên kịch chiến lấy. Đại hán trung niên thủ đoạn rất đơn giản, liền một chiêu tinh biến thuật đệ ngũ biến ngôi sao một chút. Đây là vô số lợi kiếm ở giữa va chạm, tại trong đụng chạm, bộc phát ra ánh sáng sáng chói, lóa mắt đến cực điểm. Trong hư không, vô số hỏa hoa tỏa ra. Bốn phía mang theo năng lượng ba động kinh người. Song phương giao chiến cùng một chỗ, khó bỏ khó phân. Thật mạnh. Diệp Kinh Vân nhìn về phía trước, đôi mắt lóe lên một cái, âm thầm nói. Tại hắn thi triển các loại thủ đoạn, dùng tới nghịch thiên kiếm pháp băng nghịch một kiếm, nhị giai hoàng hôn áo nghĩa chờ chút vẫn như cũ không cách nào nhanh chóng mang đi hán tử trung niên. Mà hán tử trung niên chỉ là thi triển một chiêu, tinh biến thuật đệ ngũ biến, ngồi sau một chút. Cái này đủ để chứng minh tinh biến thuật đệ ngũ biến ngôi sao một chút uy lực lớn. Diệp Kinh Vân ánh mắt lửa nóng. Nếu là hắn có thể đem cái này tinh biến thuật đệ ngũ biến ngôi sao một chút nắm giữ nói, như vậy thực lực của hắn sẽ có một cái tăng lên trên diện rộng. Nghĩ tới chỗ này, hắn trong đôi mắt chiến ý cuồn cuộn. Hắn tu vi hiện tại đạt tới võ hoàng cảnh tứ trọng bên trong, người trước mắt vẫn là thứ nhất để hắn như vậy cật lực người. Hắn một bên giao chiến, một bên nhanh chóng tích lũy kinh nghiệm chiến đấu, thi triển các loại thủ đoạn. Bên ngoài, Thái thượng trưởng lão Diệp Đấu Thiên bọn người đều là đem ánh mắt ngưng tụ ở phía trước cái kia to lớn tinh biến trong tháp. Ta nhìn hắn là không thể qua cửa thứ năm này, không cách nào nắm giữ tinh biến tháp đệ ngũ biến ngôi sao một điểm có vị trưởng lão nói như vậy. Ta cảm thấy cũng là, tại toàn bộ Tam Tinh Diệp tộc bên trong, trước mắt có thể nắm giữ cái này tinh biến thuật đệ ngũ biến người chỉ có 3 cái, theo thứ tự là Thái thượng trưởng lão, đại trưởng lão cùng Diệp Hùng. Tam Tinh Diệp tộc các trưởng lão xì xào bàn tán, tinh biến thuật đệ ngũ biến rất khó học được. Diệp Hùng bỏ ra 8 năm mới nắm giữ tinh biến thuật đệ ngũ biến, mà đại trưởng lão Diệp Đao bỏ ra thời gian 6 năm. Nắm giữ tinh biến thuật đệ ngũ biến ngôi sao một chút, trước mắt mà nói, tốn hao thời gian ngắn nhất chính là Tam Tinh Diệp tộc Thái thượng trưởng lão Diệp Đấu Thiên, hắn cũng dùng thời gian 5 năm, đây đã là rất nhiều thành tích. Không ít người đều cảm thấy Diệp Khinh Vân lại nghịch thiên cũng không thể lại trong thời gian ngắn ngủi như thế lĩnh ngộ tinh biến thuật đệ ngũ biến ngôi sao một chút. Tinh biến tháp, tầng thứ 5. Kiếm khí kinh người, mang theo nghịch thiên chi đạo. Nghịch thiên kiếm pháp hành tẩu chính là nghịch thiên kiếm đạo. Bàng bạc kiếm ảnh trùng trùng điệp điệp rơi xuống, phản phất có thể phách sơn nhạc bộ dạng. Diệp Khinh Vân thi triển các loại thủ đoạn, nhị giai hoàng hôn áo nghĩa, nghịch thiên kiếm pháp thức thứ nhất băng nghịch một kiếm chờ chút. Mà cùng hắn đối chiến trung niên nhân mện mện sử dụng một chiêu, tinh biến thuật đệ ngũ biến, ngôi sao một chút. Theo thời gian trôi qua, Diệp Khinh Vân càng đánh càng hăng. Nhị giai hoàng hôn áo nghĩa chờ chút bị hắn thi triển đến phát huy vô cùng tinh tế. Chiến đến cuối cùng, trung niên nhân Khôi Ngô cũng là liên tục bại lui, ngăn cản không nổi như vậy thế công. Tiểu gia hỏa, không sai, ta nhận thua. Trung niên nhân Khôi Ngô nhìn về phía Diệp Khinh Vân, đôi mắt tinh quang bùng lên một chút, không ngừng mà tán thưởng Diệp Khinh Vân, nói lấy ngươi bây giờ thủ đoạn không có khả năng thông qua cửa thứ 6, nắm giữ tinh biến thuật đệ lục biến. Đối với lời này, Diệp Khinh Vân nhẹ gật đầu. Hắn không thể không thừa nhận. Hoàn toàn chính xác, đối với trước mắt hắn tới nói, thông qua cửa thứ 5 này đã là vô cùng khó khăn, muốn thông qua cửa thứ 6 là chuyện không thể nào. Vạn Bối biết, Vạn Bối quyết định lần sau lại đến sông tinh biến tháp. Diệp Khinh Vân ngoan ngoãn mà trả lời, muốn xông qua tinh biến tháp tầng thứ 6, tối thiểu phải nắm giữ nghịch thiên kiếm pháp thức thứ 2, hư không ảnh kiếm. Bất quá, nghịch thiên kiếm pháp đều rất khó lĩnh ngộ. Mỗi một thức đều tựa như là một cái cự đại bậc thang. Ân Đại Hán Khôi Ngô nhìn về phía Diệp Khinh Vân, từ đáy lòng nói, lấy ngươi cái tuổi này, có thể duy nhất một lần xông tam quan, nắm giữ tinh biến thuật đệ ngũ biến ngôi sao một chút, đã thuộc nghịch thiên. Hảo hảo tu luyện, xem ra, tương lai, tam tinh diệp tộc đem nắm giữ tại trong tay của ngươi. Là tiền bối. Diệp Khinh Vân nặng nề mà nhẹ gật đầu, sau đó rời đi nơi đây. Tinh biến tháp tầng thứ 5, xông qua. Khi Diệp Khinh Vân từ tinh biến trong tháp đi tới sau, bên ngoài, tam tinh diệp tộc các trưởng lão đều là đem ánh mắt đưa lên đi qua. Trong ánh mắt của bọn hắn mang theo nồng đậm rung động, một bộ khó có thể tin biểu lộ. Tầng 5, hắn thành công xâm nhập tinh biến tháp tầng thứ 5. Cái này chẳng phải là nói hắn đã học xong tinh biến thuật đệ ngũ biến, ngôi sao một chút sao? Chơi ạ, có thể nắm giữ tinh biến thuật đệ ngũ biến ngôi sao một điểm trước đó có 3 người, theo thứ tự là Thái thượng trưởng lão, Diệp Đầu Tiên, Đại trưởng lão Diệp Đao, còn có Diệp Hùng, hiện tại lại thêm một cái người, người này hay là như vậy tuổi trẻ. Chấn kinh. Chết để chấn kinh. Diệp Khinh Vân nắm giữ tinh biến thuật đệ ngũ biến ngôi sao một chút, hoàn toàn chấn kinh tam tinh diệp tộc trưởng lão. Phải biết, tinh biến tháp mỗi một tầng đều cực kỳ khó xông. Xâm nhập một tầng đối với người bình thường tới nói cần hao phí thời gian dài. Nhưng mà, hôm nay, Diệp Khinh Vân xông tinh biến tháp, đồng thời duy nhất một lần xâm nhập đến tầng thứ 5, nắm giữ tinh biến thuật đệ ngũ biến ngôi sao một chút. Chuyện như vậy dấu vết hoàn toàn chính xác để cho người ta rất là chấn kinh. Diệp Khinh Vân tâm tình cũng không sai, hắn hôm nay thu hoạch rất lớn, nắm giữ tinh biến thuật 5 vị trí đầu biến, thực lực tăng lên một cái cấp bậc. Sau đó, hắn quyết định tiến về Dị Châu. Giờ phút này, Diệp Hùng sắc mặt càng âm trầm, giờ phút này, tâm hắn đang gầm thét. Đối phương bằng chừng ấy tuổi cũng đã nắm giữ tinh biến thuật đệ ngũ biến ngôi sao một chút, giống như hắn. Phải biết, hắn nắm giữ sự biến đổi này dùng dòng dã thời gian 15 năm. Tiểu tử này lại như thế trưởng thành tiếp, tam tinh diệp tộc nhất định nắm giữ ở trong tay của hắn, còn có ta đất dung thân. Người này, phải chết. Diệp Hùng đôi mắt chỗ sâu lóe ra băng lãnh chỉ quang. Chương 2345 Dị Châu, chương 2345 Dị Châu. Hôm sau, sáng sớm, tam tinh diệp tộc bên ngoài đã là ngừng một cỗ cực kỳ xe ngựa xa hoa, có hai thất long mã. Diệp Khinh Vân, đệ tử Côn Kiếm, người lùn cao đông, Lô Thượng Thiên, còn có liệt diễm kiếm khách Cổ Kiếm đều ở đây. Lần này, Diệp Khinh Vân sẽ tiến về Dị Châu. Thần linh tinh vực có Tam Đại Châu, Dị Châu là Tam Đại Châu một trong. Diệp Khinh Vân muốn tìm thị huyết ma, tìm kiếm hóa giải thị huyết trưởng phương pháp, dùng cái này đến trị liệu phụ thân của mình. Trên đường coi chừng, mặt khác, chúng ta Tam Tinh Diệp tộc trước đó đã là phái ra nhân mã tiến về Dị Châu, là chúng ta Tam Tinh Diệp tộc tứ trưởng lão Diệp Hạo, ta đã là đem bên này tin tức dùng bí pháp truyền cáo cho hắn, đến lúc đó ngươi cùng hắn hội hợp, hắn có thể vì ngươi nói rõ Dị Châu một chút tình huống cùng tra được thị huyết ma tình huống. Thái thượng trưởng lão tự mình mà đến, đối với Diệp Khinh Vân nói ra, trên mặt nghiêm trọng. "Tốt." Diệp Khinh Vân nhẹ gật đầu. Một đường coi chừng. Diệp Đấu Thiên ngưng trọng nói ra, hắn hiện tại đem Tam Tinh Diệp tộc hy vọng toàn bộ ký thác cho Diệp Khinh Vân trên thân. "Tốt, ta đã biết, Thái thượng trưởng lão." Diệp Khinh Vân nhẹ gật đầu, hắn ngẩng đầu nhìn một chút, phát hiện Diệp Hùng cũng không ở đây, khẽ chau mày. "Bất quá, hắn phí hết Diệp Hùng chi tử Diệp Thắng, người sau không tại cũng rất bình thường." Song Vương lại lần nữa hàn huyên một hồi. Diệp Khinh Vân chính là mang lên đệ tử của kiếm, người lùn cao đông, Lô Thượng Thiên, Cổ Kiếm rời đi nơi đây. Xe ngựa chậm rãi tiến lên, Thái thượng trưởng lão Diệp Đấu Thiên cùng đại trưởng lão Diệp Đao lẫn nhau nhìn về phía trước, thẳng đến sau khi xe ngựa biến mất, bọn hắn mới quay người trở lại Tam Tinh Diệp tộc bên trong. Hy vọng bọn họ bình an vô sự. Dị Châu chính là Tam Đại Châu võ lực mạnh nhất châu, mà lại bên kia dị tộc rất nhiều, không ít dị tộc đều đem nhân loại coi là nô lệ, không có thực lực đi tới đó, cùng tìm thai vạ không hề khác gì nhau. Đại trưởng lão Diệp Đao thở dài một hơi, hắn biết rõ Dị Châu là một cái gì địa phương. Cũng không thành vấn đề, ngươi không có phát hiện tại Diệp Khinh Vân bên người đứng lão giả sao? Đương nhiên, Thái thượng trưởng lão đôi mắt lấp lóe. Vị lão giả kia? Bên người, Diệp Đao nghe nói như thế, sững sờ, chợt cẩn thận lo nghĩ, vẫn là không có nghĩ đến, nói hắn là ai? Một năm trước, thường anh động toàn bộ thần linh tinh vực người. Thái thượng trưởng lão Diệp Đấu Thiên cố mang thần bí dáng tươi cười nhìn về phía Diệp Đao. Là hắn. Liệt Hỏa kiếm khách. Diệp Đao kinh hô một tiếng, đem cái tên này nói ra, trong lòng cũng nhịn không được run rẩy một cái. Không sai, đúng là hắn. Thái thượng trưởng lão Diệp Đấu Tiên nhẹ gật đầu. T. Diệp Đao hít vào một ngụm khí lạnh. Ngươi không nói, ta còn thực sự không có phát hiện hắn. Diệp Kinh Vân tiểu tử này ngược lại là có khả năng, lại có thể để cường giả bực này khăng khăng một mực đi theo lấy hắn, khó lường, khó lường. Diệp Đao cảm thán liên tục. Diệp Kinh Vân tự nhiên không biết Diệp Đấu Tiên cùng Diệp Đao ở giữa nói chuyện. Từ nơi này tiến về Dị Châu nhất định phải vượt qua Tây Linh Sơn. Tây Linh Sơn đem Tam Đại Châu tách rời lấy. Lần trước, Diệp Kinh Vân bắt đầu từ Tây Linh Sơn mà đến, gặp Cổ Kiếm bọn người. Lần nữa tiến vào Tây Linh Sơn trung, Cổ Kiếm không khỏi cảm thán một tiếng, hắn lần trước còn mạng sống như treo trên sợi tóc, nếu không có gặp phải Lá Kinh Vân, sợ sớm đã xuống địa ngục. Tây Linh Sơn chính là thần bí chi địa, nơi này ẩn giấu đi rất rất nhiều bí mật. Ngũ đại cường đạo, đồ ra người, thần bí chi địa chờ chút. Có người nói thần linh tinh vực võ đạo khởi nguyên điểm ngay tại cái này Tây Linh Sơn trung. Từ tinh thành đi đến Tây Linh Sơn, nhất định phải trải qua một cái lối nhỏ. Giờ phút này, một chiếc xe ngựa chính chậm rãi tiến lên. Trong xe ngựa, Cổ Kiếm, Lỗ Thượng Tiên, Cao Đông, Diệp Kinh Vân đang ngồi lấy. Đệ tử Cuồng Kiếm làm mã phu. Dị Châu bên kia dị tộc đặc biệt nhiều, thậm chí có long tộc. Giờ phút này, Cổ Kiếm chậm rãi mở miệng nói, hắn vốn là thần linh tinh vực thổ dân, tự nhiên đối với thần linh tinh vực có vượt xa bình thường người giải. Long tộc, bộ tộc Phượng Hoàng chờ chút đều tại Dị Châu bên trong, nơi đó cường giả như mây, lại võ giả nhân loại đi nơi nào, sẽ gặp kinh bị. Bên kia kỳ thị chủng tộc đặc biệt nghiêm trọng. Cổ Kiếm trầm giọng nói, Cổ lão, ngươi biết thị huyết ma sao? Diệp Kinh Vân hỏi, hắn lần này tiến đến Dị Châu chính là đi tìm thị huyết ma. Ta biết một chút. Cổ Kiếm nhẹ gật đầu, đem tự mình biết đồ vật từng cái nói ra. Thị huyết ma chỉ là ngẫu nhiên xuất hiện tại Dị Châu bên trong, hắn cũng không phải là Dị Châu người, tựa như là đến từ một cái nào đó giới bên trong. Người lùn Cao Đông, Lỗ Thượng Tiên đều kiên nhẫn nghe. Người cũng biết, toàn bộ thế giới có 10000 cái giới, chúng ta tinh giới chính là bên trong một cái giới, tại 10000 cái giới bên trong, tinh giới thật không tính là gì. Bọn hắn thị huyết ma ở vào thị huyết giới chính là top 100 giới. Top 100 giới. Diệp Kinh Vân trong lòng giật mình. Ân, vạn giới căn cứ mỗi một cái giới võ giả bình quân thực lực, cùng tu vi cao nhất người chờ chút tiến hành xếp hạng, chế định top 100 giới bảng danh sách này, có thể tiến vào top 100 giới bảng danh sách bên trong giới đều là đỉnh tiêm. Cổ Kiếm nói ra. Giới cùng giới ở giữa có truyền tống trận, có thể tự do thông nhập. Nguyên lai dạng này. Diệp Kinh Vân nhẹ gật đầu, nguyên lai, tinh giới bất quá là giọt nước trong biển cả thôi. Thế giới này đến tột cùng lớn bao nhiêu? Không có ai biết. Giống như võ đạo một đường, vĩnh viễn không có điểm dừng một dạng. Xe cộ chậm rãi đi về phía trước, bất chi bất giác, trời đã tối. Trăng sáng treo trên cao ở trên không, tản ra màu bạc chi quang, vung vãi xuống tới. Ngay vào lúc này, một trận gió thổi tới. Ân. Diệp Kinh Vân hơi nhướng mày, hắn đột nhiên đi ra, một đôi như ngôi sao thâm thúy trong đôi mắt nổ bắn ra sáng chói tinh quang, hướng phía trước nhìn lại, hừ lạnh một tiếng, Diệp Hùng, ta biết ngươi đã đến, ra đi. Giờ phút này, Cổ Kiếm, Cao Đông, Cổ Kiếm, Lỗ Thượng Tiên cũng là hiện thân đi ra, bọn hắn đều là ngẩng đầu, nhìn về phía trước. Ân. Lại bị ngươi phát hiện. Một đạo kinh dị thanh âm đột nhiên vang lên. Liền thấy phía trước, một đạo lại một đạo thân ảnh từ thân cây nhảy vọt xuống tới, mỗi một đạo thân ảnh bên trên đều tản ra hùng hậu khí tức. Người cầm đầu dáng người khôi ngô, chính là Diệp Hùng. Hắn mang theo một đám người đến đây, muốn chém giết Diệp Kinh Vân. Trong đôi mắt sát ý như là thực chất một dạng. Hắn ngẩng đầu, nhìn xem Diệp Kinh Vân, trên mặt âm lanh chi quang lóe lên một cái rồi biến mất. Chứ nghĩ đến là ngươi đối phó ta, ta muốn cung đến người khác. Diệp Kinh Vân nhàn nhạt nói ra. Còn có ta. Đúng lúc này, phía trước, hai người trăm miệng một lời nói. Là Vương gia gia chủ cùng Lãnh gia gia chủ đi. Diệp Kinh Vân cười lạnh một tiếng. Phía trước, hai vị mặc áo bào người lộ ra mặt. Hai người này rõ ràng là Vương gia gia chủ cùng Lãnh gia gia chủ. Ngươi phế con của ta Vương Hữu, ta và ngươi không chết không thôi. Gia chủ Vương gia trong đôi mắt đồng dạng là tràn ngập cuồn cuộn sát ý, dạng như vậy hận không thể đem Diệp Kinh Vân tiên đao vặt quả, chém thành muôn mảnh. Cùng hắn ý nghĩ một dạng chính là đến từ Lãnh gia gia chủ. Lãnh Nguyệt bây giờ còn nằm ở trên giường, lại không ổn định võ đạo đỉnh phong tư cách. Chương 2346 giết ta. Chương 2346 giết ta. Lãnh gia gia chủ cùng gia chủ Vương gia đều là đem túc sát ánh mắt ngưng tụ tại Diệp Kinh Vân trên thân, nhắm người mà phệ, hận không thể đem Diệp Kinh Vân tiên đao vặt quả, chém thành muôn mảnh. Con của bọn hắn đều là thiên tài, nhưng mà hết thảy bị Diệp Kinh Vân chỗ phế. Diệp Hùng, ngươi đến thật giỏi, lại liên hợp ngoại nhân tới đối phó ta. Nếu để cho Thái thượng trưởng lão biết việc này, ngươi cảm thấy ngươi sẽ như thế nào? Diệp Kinh Vân biểu lộ vẫn như cũ bình tĩnh, hắn nhìn về phía Diệp Hùng, ánh mắt băng lãnh, đạo: "Hắn không tìm Diệp Hùng phiền phức, đã là đối với Diệp Hùng lớn nhất ban ân. Cái này Diệp Hùng còn chủ động tìm hắn gây phiền phức, đơn giản không biết sống chết. Địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu." Diệp Hùng hừ lạnh một tiếng, nói lại nói: "Ta đem các ngươi toàn bộ giết, lại có ai biết? Ngươi phế con của ta gân mạch, ta cũng phế bỏ ngươi gân mạch." Diệp Hùng hừ lạnh một tiếng, trong đôi mắt sát ý càng ngày càng đậm, như cháy hừng hực liên hỏa, như thực chất một dạng. Cứ như vậy khẳng định có thể giết ta. Diệp Kinh Vân nghiền ngẫm cười một tiếng, bên khóe miệng nhấc lên một vòng quái dị độ cong đến, hắn hiện tại tu vi tuy nói tại võ hoàng cảnh tứ trọng, thế nhưng là hắn có rất nhiều thủ đoạn. Hắn nắm giữ nghịch thiên kiếm pháp thứ nhất băng lịch một kiếm, cùng tinh biến thuật năm vị trí đầu biến chờ chút. Lấy thủ đoạn của hắn, tại võ hoàng cảnh bên trong có thể nói là vô địch tồn tại. Cho dù là đối mặt mới vào võ đế cảnh cấp bậc cường giả, hắn cũng có sức đánh một trận. Ha ha, ta thừa nhận ngươi là rất mạnh, bất quá, dù nói thế nào, tu vi của ngươi chỉ là tại võ hoàng cảnh tứ trọng mà thôi, đưa ngươi bóp chết trong trứng nước, ta cảm thấy rất vinh hạnh. Diệp Hùng a a cười một tiếng, trong ngôn ngữ mang theo khinh thường. vậy liền tới thử một lần đi. Diệp Kinh Vân khỏe miệng nhếch lên, lạnh nhạt cười một tiếng. Diệp Hùng, ta đối với người này đã sớm hận thấu xương, để cho chúng ta tới đi. Gia chủ Vương gia, Lãnh gia chủ trăm miệng một lời nói, trong đôi mắt sát ý cuộn cuộn như bông dương đại hải, bọn hắn thân hình run lên, chính là hướng phía trước bàn tới, đồng thời rút ra sáng loáng trường kiếm, dưới ánh mặt trời lóe ra băng lãnh quang trạch. Hai đại gia chủ đồng loạt ra tay, muốn đem Diệp Kinh Vân chém giết. Đối mặt hai người này xuất thủ, Diệp Kinh Vân cũng không xuất thủ. Chỉ gặp tại phía sau hắn vị lão giả kia đống nhiên đi ra một bước, nhìn như tang thương trong thân thể lại ẩn chứa quần quần năng lượng, một thân võ đế cảnh nhất trọng hoàn toàn bạo phát ra như núi như biển. Vị lão giả này tự nhiên chính là Cổ Kiếm. Cổ Kiếm những ngày này tu luyện, tu vi đã sớm tăng lên tới võ đế cảnh nhất trọng. Hắn nắm giữ lấy liệt hỏa áo nghĩa, trong tay liệt diễm thần kiếm đống nhiên xuất động, lập tức cả thanh liệt diễm thần kiếm thiêu đốt lên hỏa diễm. Một kiếm vung dậy, Lãnh gia chủ cùng gia chủ Vương gia đều là lui về phía sau mấy bước, trên mặt nổi lên vẻ kinh ngạc, một mặt ngưng trọng nhìn chằm chằm phía trước đứng tại Diệp Khinh Vân trước người lão giả. Liệt hỏa áo nghĩa, hai người đều là giật mình không nhỏ, nhìn xem tay cụt lão giả, một đoạn thời khắc, bọn hắn rốt cục nghĩ tới điều gì, đem danh tự nói ra, kinh hô liên tục, liệt diễm kiếm khách, ngươi là liệt diễm kiếm khách. Một năm trước, Cổ Kiếm nổi tiếng khắp cả thần linh trong tinh vực, thần linh tinh vực người đều biết liệt diễm kiếm khách. Bất quá, hắn biến mất dòng dã một năm, mọi người liền từ từ lãng quên. Bây giờ, liệt diễm kiếm khách lại lần nữa xuất hiện, để gia chủ Vương gia cùng Lãnh gia chủ rất là chấn kinh, trên mặt viết đầy vẻ khó tin. Bọn hắn nghĩ cũng nghĩ không ra đường đường liệt diễm kiếm khách sẽ cùng theo tại Diệp Khinh Vân bên người. Cổ Kiếm, ngươi đối phó hai người này, Diệp Hùng, lưu cho ta. Diệp Khinh Vân nhàn nhạt nói ra, Cổ Kiếm, Cao Đông, Lô Thượng Tiên, các ngươi đối phó những người khác, một cái không thả, toàn bộ giết. Là, đại ca. Là, sư phụ. Tốt. Mấy người liên tục nói ra, sau đó đều là đem túc sát ánh mắt ngưng tụ ở phía trước trên thân người. Lãnh gia chủ đưa ra, các ngươi ngăn chặn liệt diễm kiếm khách, chờ ta giết tiểu tử này, lại giết cái này liệt diễm kiếm khách. Diệp Hùng lơ lửng ở trong hư không, từ trên cao nhìn xuống nói đến, trên mặt hắn cũng là mang theo vẻ kinh ngạc, đồng dạng, hắn cũng không có nghĩ đến vị này tay cụt người sẽ là một năm mạnh danh chấn toàn bộ thần linh tinh vực liệt diễm kiếm khách. Đường đường liệt diễm kiếm khách thế mà lại đi theo tại một vị miệng còn hôi sữa tiểu tử bên người, liền không cảm thấy là một loại sỉ nhục cùng vũ nhục sao? Diệp Hùng lạnh nhạt cười một tiếng, muốn châm ngòi ly gián. Hắn thấy, chỉ cần liệt diễm kiếm khách không xuất thủ, như vậy Diệp Khinh Vân đầu người nhất định là hắn. Ha ha, đối với Diệp Hùng lời nói, Cổ Kiếm cười ha ha, hắn cực kỳ khinh thường ngẩng đầu, nhìn xem Diệp Hùng, nói như vậy, đường đường tam tinh Diệp tộc Diệp Hùng vậy mà lại liên hợp Vương gia cùng Lãnh gia nhà ở đối phó nhà mình có đủ nhất thiên phú đệ tử, ngươi liền không cảm thấy chính mình rất vô sỉ sao? Lại, ngươi cũng không phải không biết, Vương gia cùng người Lãnh gia đều đối với tam tinh Diệp tộc nhìn chằm chằm, ngươi lại làm như vậy, tam tinh Diệp tộc có thể có ngươi dạng này hậu bối, quả thực là vũ đục. Diệp Hùng nghe nói như thế, sắc mặt hơi đổi, trong hai mắt nổi lên như là như thực chất sát ý giết bọn hắn. Thế là, hiện trường lập tức hỗn loạn tưng bừng. Cổ Kiếm một người kịch chiến gia chủ Vương gia cùng Lãnh gia chủ, hắn lĩnh ngộ liệt hỏa áo nghĩa. Vương gia này gia chủ cùng Lãnh gia chủ tuy nói cùng Cổ Kiếm tu vi mở dạng, đều tại võ đế cảnh nhất trọng, nhưng là bọn hắn cũng không có lĩnh ngộ liệt hỏa áo nghĩa, cho nên thực lực muốn so Cổ Kiếm yếu hơn không nhỏ. Đối với Cổ Kiếm thực lực, Diệp Khinh Vân là tương đương tín nhiệm. Cổ Kiếm hoàn toàn có thể lực gáp hai người này. Diệp Khinh Vân, ngươi cẩn thận một chút, chờ ta diệt hai người này, ta phải ngươi, Cổ Kiếm la lớn. Không có việc gì, Cổ Kiếm, ngươi yên tâm một trận chiến, lão cẩu này giết không được ta. Diệp Khinh Vân hồi phục, bá đạo tự tin, phải biết, tu vi của hắn chỉ là tại võ hoàng cảnh tứ trọng bên trong. Thật sự là cuồng vọng, nghe nói như thế, Diệp Hùng cười lạnh liên tục, hắn không cho rằng chính mình có thể nhẹ nhõm chiến thắng được Cổ Kiếm, dù sao Cổ Kiếm là nắm giữ liệt hỏa áo nghĩa, lại tại tinh thông kiếm đạo, kiếm pháp cao thâm, nhưng đối phó với tu vi chỉ là tại võ hoàng cảnh tứ trọng Diệp Khinh Vân, hắn còn không đối phó được, không chiến thắng được. Cái này sao có thể? Tiểu tử, đợi lát nữa ta cuồng ngược ngươi thời điểm, hy vọng trên mặt của ngươi còn có thể bảo trì bình tĩnh. Diệp Hùng hừ lạnh một tiếng, hắn nhìn phía dưới, khẽ chau mày. Giờ phút này, hiện trường đã sớm hỗn loạn thành một đoàn. Vô số người giao thủ lấy, cùng kiếm thi triển tám mạch thần kiếm, tám thanh thần kiếm tại quanh người hắn lơ lửng, mỗi một chiếc thần kiếm đều mang kinh người kiếm khí, như núi như biển, khuế động bốn phía, khủng bố như vậy. Vọt tới địch nhân thân thể run lên, chẳng biết lúc nào, tại cổ của bọn hắn chỗ nhiều hơn một đầu huyết sắc vết tích. Máu tươi từ bên trong thẩm thấu ra. Một viên đấm máu đầu người chính là như dưa hấu rớt xuống. Chết. Cùng kiếm am hiểu kiếm pháp, những ngày này hắn không ngừng tu luyện, lại thêm Diệp Khinh Vân đối với hắn một chút dạy bảo, bây giờ thực lực của hắn so trước kia muốn tăng lên mấy lần, lại tu vi của hắn đã tăng lên tới võ hoàng cảnh lưỡng trọng. Chương 2347 hậu sinh khả úy, chương 2347 hậu sinh khả úy, đen kịt bóng đêm, đao kiếm âm vang không ngừng bên hai. Hiện trường hỗn loạn tưng bừng. Đệ tử cùng kiếm thi triển tám mạch thần kiếm, xông vào trong địch nhân, đại sát tứ phương. Tám thanh thần kiếm lơ lửng tại quanh người hắn, mỗi một thanh kiếm đều tản ra kinh người kiếm khí, hàn quang lập lòe, tràn ngập bốn phía, khủng bố như vậy. Hắn trong đôi mắt mang theo vẻ điên cuồng, kiếm xẹt qua, mang theo máu tươi, một viên đấm máu đầu người chính là rơi trên mặt đất. Một bên khác, Lỗ Thượng Thiên cũng là đang chiến đấu lấy, thủ đoạn hắn bất phàm, thi triển ra nước chảy mây trôi. Ầm ầm, từng đạo cường hãn năng lượng của tới, giống như thủy triều tràn vào phía trước. Không ít võ giả đối mặt đạo này năng lượng của bạo, không có lực phản kháng chút nào, nhao nhao ngã vào trong vũng máu. Lỗ Thượng Thiên lại lần nữa cùng những người này giao chiến cùng một chỗ. Lại nhìn người lùn Cao Đông, hắn một mặt khinh thường nhìn về phía trước, trong miệng kêu la, các ngươi những sâu kiến này lại muốn giết đại ca của ta, đơn giản không biết sống chết. Chết người lùn, không biết sống chết chính là ngươi, một vị võ giả quát lớn một tiếng, một mặt khinh bỉ nhìn xem người lùn Cao Đông. Người lùn hai chữ bị hắn nói đến đặc biệt nặng, sợ Cao Đông nghe không được. Ngươi muốn chết, nghe nói như thế, Cao Đông phảng phất điên cuồng một dạng, mặt của hắn đều biến đỏ bừng đứng lên, hiển nhiên là bởi vì phẫn nộ, lửa giận trong lòng giống như là cháy hừng hực như hỏa diễm, đang điên cuồng thiêu đốt lên. Tại Cao Đông trong mắt, bất luận kẻ nào nói hắn thấp đều là đối với hắn to lớn nhục nhã. Tay phải hắn bỗng nhiên lấy ra người lùn thần truy. Người lùn thần truy sau đó một khắc không ngừng mà biến lớn. Người lùn này thần truy chính là một kiện thần linh chi bảo, uy lực to lớn. Nắm trong tay, Cao Đông trong đôi mắt tràn ngập cuồn cuộn sát ý, hắn hét lớn một tiếng, nắm lấy người lùn thần truy, chính là hướng phía dưới bắn tới. Hải nhân tộc đều có dạng này vũ khí, một vị võ giả nhìn thấy Cao Đông tay nắm lấy người lùn thần truy, mặt lộ vẻ giật mình, cảm thấy phi thường không thể tưởng tượng nổi, hèn mọn chủng tộc không xứng dạng này vũ khí. Hắn hai mắt phát sáng, biết vũ khí này cũng không phải là phổ thông vũ khí, tuyệt đối bất phàm, nếu là mình có thể có được, thực lực tuyệt đối sẽ có một cái tăng lên trên diện rộng. Trong mắt của hắn tràn ngập mãnh liệt tham lam chi quang. Nhưng mà, hắn không biết mình những lời này hoàn toàn chọc giận Cao Đông. "Ra ra ngươi, ngươi muốn chết." Cao Đông giận tím mặt, trong tay người lùn thần truy bỗng nhiên tăng vọt đến trăm trượng, toàn bộ người lùn thần truy bên trên có lôi đình lóe ra, giống như tại tụ tập khủng bố như vậy lôi đình chi lực, trùng trùng điệp điệp, như núi như biển. Cao Đông tay cầm người lùn thần truy, một truy chính là hung hăng hướng phía dưới đập tới, uy lực cực lớn. Vị võ giả kia muốn ngăn cản, nhưng căn bản là ngăn cản không nổi cái này năng lượng của bạo, toàn bộ thân hình run lên, bị lôi đình đánh trúng, thân thể như người rơm một dạng bay ngang ra ngoài. Nhìn thấy một màn này, đạp ở trong hư không Diệp Khinh Vân không khỏi lắc đầu, trong mắt không có bất kỳ cái gì thương tiếc chi quang. Ai bảo gia hỏa này như vậy không thức thời, vậy mà mang ải nhân tộc. Bất quá, Cao Đông tính tình này xác thực phải sửa lại, rất dễ dàng chọc giận. Nghĩ không ra người bên cạnh ngươi thực lực cũng không tệ, nhìn phía dưới từng màn, Diệp Hùng sắc mặt chìm xuống một chút, hắn không nghĩ tới tại Diệp Khinh Vân bên người trừ có liệt diễm kiếm khách bên ngoài, còn có những này thực lực không tệ giúp đỡ. Nhưng cũng tiếc, những người này hôm nay hết thảy muốn chết. Diệp Hùng lạnh lùng mở miệng nói, trong đôi mắt sát ý càng ngày càng đậm, như là thực chất, không gì sánh được cấm lãnh. Ngươi thân là Tam Tinh Diệp tộc người, lại muốn giết ta? Diệp Kinh Vân ánh mắt lạnh nhạt, biết người trước mắt sớm đã phát rồ. Là, ta muốn giết ngươi. Diệp Hùng nặng nề vừa hô, khí tức đáng sợ từ trên người hắn quét ngang ra, khuấy động bốn phía. Vậy liền một trận chiến đi. Diệp Kinh Vân trong đôi mắt lóe ra ý chí chiến đấu dày đặc, hắn còn là lần đầu tiên cùng võ đế cảnh cấp bậc người giao chiến, ở trên người hắn tản mát ra một cỗ trùng thiên kiếm ý, xông thẳng lên trời. Hai người cùng nhìn nhau, trong ánh mắt sát ý đều như là thực chất, va chạm nhau, giao phong cùng một chỗ. Hai người khí tức càng ngày càng mãnh liệt. Một đoạn thời khắc, thân ảnh của bọn hắn trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Xuất hiện lần nữa, hai người đáng sợ thế công đã là đụng vào nhau. Tinh biến thuật, đệ nhất biến, tinh biến. Hai người thanh âm gần như đồng thời rơi xuống. Cùng lúc đó, toàn bộ hư không đều biến thành đen kịt. Hai người đều nắm giữ tinh biến thuật 5 vị trí đầu biến, bây giờ nhao nhao thi triển tinh biến thuật đệ nhất biến tinh biến. Bọn hắn nhao nhao tiến lên. Diệp Hùng dù sao cũng là một vị hàng thật giá thật võ đế cảnh nhất trọng cao thủ, đang thi triển tinh biến thuật đệ nhất biến sau liền nhanh chóng muốn dùng hỗn độn lực tới áp chế Diệp Khinh Vân. Trường kiếm màu đỏ ngòm đột nhiên vung lên, hoảng sợ huyết sắc kiếm quang gào thét mà đến. Đối mặt một kiếm này, Diệp Khinh Vân rút ra Lịch Thiên kiếm, lấy kiếm để ngăn cản. Tinh biến thuật, ngày thứ hai, tinh biến và đuổi. Diệp Hùng hừ lạnh một tiếng, nhìn về phía Diệp Khinh Vân, trong đôi mắt tràn ngập cuồn cuộn sát ý, trong không gian đen kịt xuất hiện vô số ngôi sao. Đây là tinh biến thuật đệ nhị biến, tinh biến và đuổi. Ngươi cho rằng riêng ngươi biết? Diệp Khinh Vân cười lạnh một tiếng, hắn đồng dạng thi triển tinh biến thuật lần thứ hai, tinh biến và đuổi. Động tĩnh của nơi này cực lớn, hai người thi triển thủ đoạn đều là tinh biến thuật. Diệp Hùng cùng Diệp Khinh Vân đều nắm giữ tinh biến thuật đệ ngũ biến. Ta tu luyện tinh biến thuật dòng dã 15 năm, mà ngươi bất quá là vừa mới học xong tinh biến thuật đệ ngũ biến, ngươi làm sao có thể cùng ta so? Diệp Hùng cao ngạo ngẩng lên lấy đầu, nhìn về phía Diệp Khinh Vân, ánh mắt lạnh nhạt. Nói rõ ngươi võ đạo thiên phú cực kém, lực lĩnh ngộ cực kém, tu luyện 15 năm mới tu luyện đến tinh biến thuật đệ ngũ biến, ngươi có thể đi An Phân Châu. Diệp Khinh Vân không khách khí chút nào giễu cợt nói. Hắn dùng mấy ngày ngắn ngủi liền tướng tinh biến thuật tu luyện đến đệ ngũ biến ngôi sao một chút, võ đạo thiên phú cực mạnh. Diệp Hùng cùng hắn so sánh chả là cái quốc khô gì. Diệp Hùng nghe nói như thế, sắc mặt tại chỗ liền trầm xuống, dần dần dị máu. Nói thật, hắn dùng thời gian 15 năm tướng tinh biến thuật tu luyện tới đệ ngũ biến ngôi sao một chút, thiên phú của hắn vẫn là có thể. Chỉ là so sánh Diệp Khinh Vân tên biến thái này tới nói, thiên phú của hắn thực sự bình thường. Tiểu tạp chủng, có câu nói không biết ngươi nghe chưa từng nghe qua. Diệp Hùng ánh mắt phát lạnh, trong đôi mắt cuồn cuộn hàn ý nổi lên, hắn nói gừng càng già càng cay. Cậu vật, có câu nói không biết ngươi nghe chưa từng nghe qua. Diệp Khinh Vân tư không sợ chút nào sợ Diệp Hùng, dù là hắn hiện tại tu vi hoàn toàn chính xác không bằng đối phương, chỉ là tại võ hoàng cảnh tứ trọng, nhưng lực chiến đấu mạnh mẽ để hắn có bạo dạn tự tin, hậu sinh khả úy. Hậu sinh khả úy, nghe nói như thế, Diệp Hùng trong mắt sát ý của quận, nhìn chằm chằm Diệp Khinh Vân, nói chỉ sợ hôm nay, ngươi cũng không còn cách nào còn sống. Ta thừa nhận thiên phú của ngươi, nếu sớm biết ngươi sẽ đạt tới hôm nay trình độ như vậy, nói cái gì, ta sẽ đích thân tiến đến giết ngươi. Diệp Hùng thanh âm băng lãnh. Hối hận. Đáng tiếc, đã chậm. Diệp Khinh Vân đáp lại nói. Chương 2348 huyết chiến chương 2348 huyết chiến song phương đều là thi triển tinh biến thuật đệ nhị biến, tinh biến và đuổi. Bọn hắn phảng phất ở vào trong tinh không, bốn phía là vô số ngôi sao. Những ngôi sao này đang không ngừng đụng chạm lấy. Hai người cách xa nhau 10 mét, ngạo nghễ đối mặt, trong đôi mắt sát ý cuồn cuộn, hàn ý bạo tăng.
Muộn.
Không, hiện tại còn không muộn, hiện tại giết ngươi cũng giống như nhau. Diệp Hùng lạnh lùng mở miệng nói, trong tay trường kiếm màu đỏ ngòm lóe ra băng lãnh huyết sắc chi quang, mà ở trên người hắn, võ đế cảnh nhất trọng khí tức hoàn toàn bạo phát ra, như núi như biển, thanh âm trầm thấp từ trong cổ họng của hắn nhấp nhô đi ra, tinh biến thuật đệ tam biến, tinh thần đầy trời. Khí tức trùng thiên, quét ngang ra. Song phương tiếp lấy chiến đấu. Diệp Hùng một bên thi triển tinh biến thuật đệ tam biến tinh thần đầy trời, một bên khác, trong tay hắn huyết sắc lưỡi dao bùng lên lấy huyết quang, thẳng hướng Diệp Khinh Vân bổ tới. Huyết ảnh lấp loé mà qua, như quỷ mị. Đối mặt Diệp Hùng chiêu này, Diệp Khinh Vân đồng tử có chút co rụt lại, hắn trực tiếp giơ lên trong tay Lịch Thiên kiếm, dùng cái này để ngăn cản đối phương. Phanh. Song phương tuy nói đều nắm giữ tinh biến thuật, bất quá, Diệp Hùng tu vi dù sao muốn so Diệp Khinh Vân cao, tại võ đế cảnh nhất trọng bên trong, thực lực cường đại. Bổ một phát này chính là hắn toàn lực một bổ. Phanh. Một tiếng vang thật lớn, Diệp Khinh Vân cả người giống như người rơi một dạng hung hăng đập xuống đất, như thiên thạch hạ xuống, cả vùng đại địa đều tại kịch liệt chấn động lấy, sau một khắc, trên mặt đất chính là nhiều hơn một cái hố cực lớn. Khói bụi cuồn cuộn. Diệp Hùng cũng không tính buông tha Diệp Khinh Vân, cũng không có ý định cho người sau một tia thở cơ hội. Thân ảnh của hắn run lên, hướng thẳng đến phía dưới mà đi, thanh âm trầm thấp từ trong cổ họng nhấp nhô đi ra, tinh biến thuật, đệ tử biến, tinh hỏa liệu nguyên. Không gian chỗ tinh thần chợt bộc phát ra ánh sáng lóa mắt, liền gặp vô số ngôi sao chi hỏa cấp tốc bay xuống tới, như hoa tuyết một dạng. Nhưng mà, những ngôi sao này chi hỏa đều mang theo năng lượng của bạo. Cả vùng đại địa đều tại kịch liệt chấn động lấy, xuất hiện một cái hố cực lớn. Có thể thấy được Diệp Hùng chiêu này uy lực lớn bao nhiêu. Thân hình hắn run lên, tựa như tiểu lưỡi kiếm sắc bén nổ bắn ra xuống dưới, nhưng khi lao ra đằng sau, hắn hoảng sợ phát hiện hố to kia bên trong ngay cả bóng dáng một người đều không có. Hố rất sâu, khoảng chừng 10 mét, nhưng mà, Diệp Khinh Vân cũng không ở chỗ này, lại bị tránh khỏi. Diệp Hùng giật mình không nhỏ, hắn một kích toàn lực, nhanh như tật phòng, nhanh như thiểm điện. Dựa theo lẽ thường nói, muốn đối phó tu vi chỉ là tại võ hoàng cảnh tứ trọng người, dễ như trở bàn tay. Nhưng mà, Diệp Khinh Vân lại tránh khỏi. Đột nhiên, phía trên, hưu một tiếng, một đạo thanh niên gầy gò thân ảnh lơ lửng ở trong đó, hắn tóc dài luân vũ, nhìn chằm chằm phía dưới, tại trung quanh hắn có vô số đoàn tinh thần chi hỏa, mang theo quần quần cuồng bạo năng lượng. Những ngôi sao này chi hỏa phiêu đãng ở trong hư không, mỗi một đoàn tinh thần chi hỏa nhiệt độ đều cực cao. Đây quả thật là đến từ tinh thần hỏa diễm. Đây cũng là võ đế cảnh nhất trọng võ giả thực lực sao? Diệp Khinh Vân ánh mắt hiện ra băng lãnh, hắn lơ lửng ở trong hư không, nhìn chằm chằm người phía dưới, khóe miệng có chút đi lên nhếch lên, là rất cường đại, nhưng muốn giết ta, lại cũng không đủ để. Thoại âm rơi xuống, hắn tay áo đột nhiên hất lên, thanh âm trầm thấp từ trong cổ họng nhấp nhô đi ra. Tinh biến thuật đệ tử biến, tinh hỏa liệu nguyên. Trước đó, hắn phản ứng cực nhanh, tại Diệp Hùng xuất thủ trong nháy mắt, hắn liền quả nhiên tạm thời tránh mũi nhọn, bây giờ, hắn trực tiếp thi triển tinh biến thuật đệ tứ biến tinh hỏa liệu nguyên. Lập tức, bốn phía tinh thần chi hỏa như mọc mắt giống như, nhao nhao hướng phía dưới nhanh chóng hạ xuống tới. Tinh thần chi hỏa mang theo năng lượng cuồng bạo. Không đơn giản như vậy, Diệp Khinh Vân còn thi triển Lịch Thiên kiếm pháp thức thứ nhất băng lịch một kiếm. Hắn cao cao giơ lên trong tay Lịch Thiên kiếm, sau đó đột nhiên vung lên. Lập tức, kiếm khí lưu quang tung hoành, cuốn tới. Lịch Thiên kiếm đạo tại thời khắc này phóng xuất ra. Đối mặt Diệp Khinh Vân như mưa to công kích, Diệp Hùng sắc mặt chìm xuống một chút, hắn hoàn toàn không nghĩ tới đối phương phản ứng nhanh như vậy. Hắn hừ lạnh một tiếng, tay nắm lấy huyết sắc lợi kiếm, trực tiếp vung ra một đạo kiếm mang. Bất quá, Diệp Khinh Vân giống như dự định toàn lực khai hỏa, muốn triệt để nghiền ép Diệp Hùng. Hắn trừ thi triển Lịch Thiên kiếm pháp thức thứ nhất băng lịch một kiếm bên ngoài, còn thi triển nhị giai hoàng hôn áo nghĩa. Tinh thần lực cường đại hắn trực tiếp điều khiển hơn 800 miệng lợi kiếm, những lợi kiếm này đều là hoàng hôn diễn biến mà thành, tự nhiên mang theo hoàng hôn chi ý, mỗi một chiếc lợi kiếm đều sắc bén đến cực điểm, hoàng hôn chi ý hiển thị rõ mà ra. Diệp Hùng muốn chống cự, nhưng sau một khắc, sắc mặt của hắn liền thay đổi liên tục, hắn ngạc nhiên phát hiện lần này va chạm, chính mình vậy mà hoàn toàn chỗ tại hạ phòng, không có chiếm cứ chút nào thượng phòng, cái này khiến hắn mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Cái này sao có thể? Diệp Khinh Vân thi triển các loại thủ đoạn, tu vi của hắn đúng là võ hoàng cảnh tứ trọng, nhưng thủ đoạn rất nhiều, lại mỗi một loại thủ đoạn uy lực đều vô cùng cường đại, khủng bố như vậy. Một kiếm lại một kiếm mà tới, tăng thêm nhị giai hoàng hôn áo nghĩa. Liền gặp Diệp Hùng trong tay thanh kia huyết sắc lợi kiếm rốt cuộc không chịu nổi cái kia một cỗ năng lượng của bạo, răng rắc một tiếng, cả thanh huyết sắc lợi kiếm trực tiếp đứt gãy, cong xuống tới. Thân ảnh của hắn tại thời khắc này nhanh lùi lại ra ngoài, nặng nề mà rơi vào trong hố lớn. Hố to kia nhận cái này một cỗ năng lượng to lớn, nguyên bản 10 mét chiều sâu biến thành 20 mét. Trước mắt một màn này để Diệp Hùng mang tới người nhịn không được ngừng trong tay động tác. Bọn hắn một mặt hoảng sợ nhìn về phía trước cái kia đạo thanh niên gầy gò thân ảnh. Tu vi bất quá tại võ hoàng cảnh tứ trọng người vậy mà đem Diệp Hùng đánh thành tình trạng như thế. Cái này khiến bọn hắn giật nảy cả mình, cảm thấy vô cùng không thể tưởng tượng nổi, nhưng mà, sự thật bày ở trước mắt. Giờ phút này, cổ kiếm vẫn tại kịch chiến gia chủ Vương gia cùng Lãnh gia gia chủ. Cổ kiếm được người xưng là liệt diễm kiếm khách, hắn nắm giữ liệt hỏa áo nghĩa, hoàn toàn chiếm cứ phía trên. Lãnh gia gia chủ cùng gia chủ Vương gia bị đánh đến liên tục lui lại. Giờ phút này, bọn hắn sắc mặt chỉ một chút, mà khi nhìn thấy Diệp Hùng bị người đánh cho tình trạng như thế, sắc mặt không khỏi lại lần nữa trầm xuống, đều nhanh muốn dỉ máu. Tên phế vật này, ngay cả mình tiểu bối đều không giải quyết được. Lãnh gia gia chủ nói thầm một tiếng, tại thời khắc này, hắn có ý niệm trốn chạy. Vốn cho là Diệp Hùng nhẹ nhõm giải quyết Diệp Khinh Vân sau, tất nhiên sẽ xuất thủ hiệp trợ bọn hắn kịch chiến liệt diễm kiếm khách cổ kiếm, đến lúc đó, bọn hắn nguy cơ liền hóa giải. Nhưng mà, hiện tại xem ra, Diệp Hùng tự thân khó đảm bảo. Hai người liếc mắt nhìn nhau, rất nhanh chính là hạ quyết định. Trốn. Hai người bọn họ đông nhiên quay người, hướng thẳng đến một chỗ bắn tới, như chó nhà có tang. Bọn hắn mang tới võ giả nhìn thấy một màn này, cũng lại không chiến đấu suy nghĩ, sợ hãi trong lòng đều đạt đến cực hạn. Cùng kiếm tám mạch thần kiếm thỏa thích thi triển, mỗi một chiếc thần kiếm đều mang cuồng bạo chi khí. Người lùn cao đông cầm trong tay người lùn thần truy, như chiến thần một dạng, đánh đâu thắng đó. Không ít võ giả bị hắn truy nện thành thịt vụn, rơi xuống cái thê thảm hạ tràng. Mà Lỗ Thượng Thiên thủ đoạn cực kỳ cao minh, như hổ đói giống như xông vào trong bầy cừu, toàn bộ chiến cuộc đều hiện lên thiên về một bên xu thế. Chương 2349 thị huyết ma, chương 2349 thị huyết ma, những này đi theo võ giả gặp gia chủ Vương gia cùng Lãnh gia gia chủ đều như chó nhà có tang giống như đào tẩu, lại gặp cùng kiếm, cao đông, Lỗ Thượng Thiên như vậy chi dũng, nơi nào còn dám tiếp tục chiến đấu. Trong lòng bọn họ đã sớm sinh sôi ra sợ hãi tới, mau mau rời đi nơi đây. Nguyên bản những người này là tới giết Diệp Khinh Vân đám người, bây giờ lại từng cái như chó nhà có tang giống như rời đi. Đối với gia chủ Vương gia cùng Lãnh gia gia chủ rời đi, Cổ Kiếm cũng không để ý tới, hắn đem ánh mắt đưa lên ở phía trước, đợi đến trông thấy Diệp Khinh Vân bình an vô sự sau, vừa rồi nặng nề mà thở ra một hơi, sau đó thân hình run lên, sau một khắc, chính là xuất hiện ở Diệp Khinh Vân trước người. Cùng lúc đó, đệ tử cùng Kiếm, người lùn cao đông, Lô Thượng Thiên cũng toàn bộ đi tới Diệp Khinh Vân bên người. Diệp Khinh Vân cao ngạo đạp ở trong hư không, tay hắn nắm lấy Lịch Thiên kiếm, nhìn chằm chằm phía dưới. Phía dưới, khói bụi cuộn, đợi đến những khói bụi này tiêu tan sau, một đạo nhiễm lấy máu tươi thân ảnh nổi lên. Người này chính là Diệp Hùng. Diệp Hùng ngẩng đầu, nhìn qua phía trên, phát hiện hắn mang tới người toàn bộ chạy mất, sắc mặt lập tức trầm xuống, không khỏi quát lớn, một đám phế vật. Hắn mang theo nhiều người như vậy đến, lại không cách nào chém giết năm người này, quả thực là sỉ nhục. Bất quá, hắn nhìn về phía Diệp Khinh Vân ánh mắt mang theo cực hạn sát ý người trước mắt, tu vi chỉ là tại võ hoàng cảnh tứ trọng mà thôi, mà có thể cùng hắn chống lại, nếu là lại tu luyện cái mấy năm, chắc hẳn đến lúc đó giết hắn đúng như dẫm chết một con kiến đơn giản như vậy. Hắn ngũ quan cũng bắt đầu bóp méo đứng lên, hắn quả quyết nghị không ra chính mình tự mình xuất thủ, toàn lực ứng phó, càng không có cách nào giết chết Diệp Khinh Vân, ngược lại bị người sau làm cho toàn thân máu tươi chảy đầm đìa, cái này khiến hắn rất là bị khuất. Lần này, hắn đã đi ra, lại lộ mặt muốn chém giết Diệp Khinh Vân, một khi chém giết không thành, hậu quả khó mà lường được. Hắn nhất định phải thành công. Lao đi khỏe miệng bên cạnh thẩm thấu ra máu tươi, Diệp Hùng ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Diệp Khinh Vân, nói ngươi có thể thương ta, hoàn toàn chính xác, ngươi rất lợi hại, nhưng là ngươi hôm nay vẫn như cũ muốn chết. Bị Diệp Khinh Vân đánh thành dạng này, hắn còn có thể nói ra lời như vậy. Để Diệp Khinh Vân khẽ chau mày. Hẳn là, người trước mắt còn có thủ đoạn gì? Bất quá, Diệp Hùng thân là Tam Tinh Diệp tộc nhân vật trọng yếu, nếu là không có thủ đoạn gì, vậy thật là không thể nào nói nổi. Liệt Diễm kiếm khách, ta Diệp Hùng nhưng từ chưa trêu chọc ngươi. Diệp Hùng nhìn về phía người tay cụt cổ kiếm, mở miệng. Chưa bao giờ trêu chọc ta, cổ kiếm nghe nói như thế, cười ha ha, nói trước đó là ai để Vương gia gia chủ cùng Lãnh gia gia chủ tới đối phó ta. Nhưng ngươi biết lấy hai người bọn họ thủ đoạn không cách nào chém giết ngươi. Diệp Hùng sắc mặt trầm xuống, hắn nhìn về phía cổ kiếm, nói ta sẽ chờ muốn xuất thủ đánh giết kẻ này, hy vọng ngươi không nên ngăn cản. Ta biết ngươi đoạn đi một tay, ta có biện pháp để cho ngươi thu hoạch được cánh tay. Nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi đừng xuất thủ, thế nào? Cổ kiếm nghe nói như thế, trong đôi mắt hiện lên một tia lửa nóng chi quang, nhưng rất nhanh tia này lửa nóng chi quang liền biến mất vô tung vô ảnh. Hắn nhìn xem Diệp Hùng, nặng nề nói, Diệp Hùng, không sai, ta là rất hy vọng thu hoạch được cánh tay, nhưng ta cổ kiếm không phải người vong ân phụ nghĩa. Cổ kiếm nói lên lời này, cái eo thẳng tắp trực tiếp, hắn nhìn về phía trước Diệp Hùng, nói ta cổ kiếm có thể sống đến hiện tại toàn bởi vì vị tiểu huynh đệ này, ngươi để hắn chết, như vậy ta liền để ngươi chết. Hắn nói đã thả ra, bất kể như thế nào, hắn đều muốn bảo hộ Diệp Khinh Vân. Diệp Khinh Vân nghe nói như thế, trong lòng một trận cảm động. Có cổ kiếm lời này, đối với hắn mà nói, cũng đã đủ rồi. Thật sự là không biết tốt xấu, nghe nói như thế, Diệp Hùng sắc mặt chìm xuống một chút, bất quá, khóe miệng của hắn bên cạnh nhấc lên một vòng băng lãnh độ cong, tràn ngập quần quần sát ý, thanh âm băng lãnh như sát, chậm rãi nói ra, vậy dạng này, ta chỉ có thể đem bọn ngươi toàn bộ đưa vào địa ngục. Ở trong tay của hắn bỗng nhiên xuất hiện một viên đan dược màu máu. Ân, hắn muốn thôn phệ đan dược dùng cái này đến để thăng tu vi sao? Bên người, cùng kiếm nhìn thấy một màn này, khẽ cho mày. Bất quá, sau một khắc, là hắn biết chính mình là muốn sai. Chỉ gặp Cổ Hùng cầm một chủy thủ, đối với mình tay phải mà tới. Lập tức, máu tươi một giọt nhỏ rơi xuống, rơi vào viên kia đan dược màu máu bên trong. Đột nhiên, đan dược màu máu đột nhiên tăng vọt đứng lên. Rất nhanh, viên này đan dược màu máu vậy mà xuất hiện huyết sắc mê vụ. Diệp Hùng cũng không phải là muốn thôn vệ viên này đan dược màu máu, tương phản, hắn đang dùng máu của mình đến để viên này đan dược màu máu điên cuồng thôn vệ lấy. Theo thời gian trôi qua, viên này đan dược màu máu thời gian dần qua xuất hiện sương mù màu máu. Khi sương mù tiêu tan sau, một cái vóc người cùng loại cao đông người xuất hiện. Bất quá, người này làn da là màu đỏ như máu, ánh mắt của hắn đặc biệt lớn, tại trên trán còn rất dài có một huyết sắc góc nhọn, lóe ra băng lãnh chi quang. Thị huyết ma. Nhìn thấy quái vật này, cổ kiếm sắc mặt hơi đổi, hắn không nghĩ tới viên này đan dược màu máu cuối cùng sẽ diễn biến là thị huyết ma. Đây cũng là thị huyết ma. Diệp Khinh Vân nhìn xem một màn này, mang trên mặt vẻ kinh ngạc. Đây là ấu niên thị huyết ma, bên người, cổ kiếm chậm rãi nói ra, coi chừng, cho dù là ấu niên thị huyết ma cũng là cường đại tồn tại. Cái này còn nhỏ thị huyết ma hoàn toàn có thể đối phó được võ đế cảnh thất bát trọng tả hữu tu vi nhân loại võ giả. Cổ kiếm sắc mặt không gì sánh được nghiêm trọng, hắn lôi kéo Diệp Khinh Vân tay. Thị huyết ma. Diệp Khinh Vân bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, nhìn về phía Diệp Hùng, ánh mắt trong nháy mắt trở nên lạnh như băng đứng lên, ngươi vậy mà cùng thị huyết ma liên hệ. Nói như vậy, phụ thân ta Trung Hạ thị huyết trưởng cùng ngươi có quan hệ.
Không sai.
Diệp Hùng nhẹ gật đầu, hắn vừa rồi là viên đan dược kia chuyển vận huyết dịch, giờ phút này, hắn sắc mặt vô cùng trắng bệnh, như một tấm giấy trắng một dạng, nhưng ở trên mặt của hắn nhưng lại có nồng đậm ý cười, hắn nhìn về phía Diệp Khinh Vân, điên cuồng địa đại cười vài tiếng, nói phụ thân ngươi Trung Hạ thị huyết trưởng đích thật là cùng ta có quan hệ. Ngươi muốn chết, nghe nói như thế, Diệp Khinh Vân trong đôi mắt sát ý cuộn, một cỗ sát ý từ trên người hắn bạo phát đi ra, như núi như biển. Ai bảo hắn cùng ta đối nghịch? Diệp Hùng lạnh lùng nói ra, ngươi yên tâm, ngươi sẽ cùng phụ thân ngươi một dạng Trung Hạ cái này thị huyết trưởng. Rất nhanh, ngươi liền sẽ biến thành một cái chỉ chiến đấu giết chóc cỗ máy chiến tranh. Ra tay đi, thị huyết ma. Diệp Hùng đối với bên người cái kia huyết sắc người lùn nói ra. Tuân mệnh. Huyết sắc người lùn nhẹ gật đầu, ánh mắt của hắn rất lớn, lại tràn ngập màu đỏ như máu. Hắn làn da hiện ra huyết sắc, từng đầu huyết sắc gân mạch nổi lên, như huyết sắc rồng có sừng một dạng, để cho người ta nhìn đều sẽ có một loại phía sau lưng phát lạnh cảm giác. Hắn thân ảnh run lên, chính là như là huyết sắc trường hồng một dạng, đột nhiên hướng phía trước bắn tới, ở trong hư không mang theo trầm thấp âm thanh xé gió. Ta đến, cổ kiếm nhìn thấy một màn này, đột nhiên bước ra một bước, thi triển liệt hỏa áo nghĩa. Trong tay liệt diễm thần kiếm đột nhiên hướng phía trước bổ tới. Chương 2350 Thiên Phú Thần Thông chương 2350 Thiên Phú Thần Thông cổ kiếm nhìn qua vọt tới thị huyết ma, tranh thủ thời gian là thi triển liệt diễm áo nghĩa. Trong tay liệt diễm thần kiếm đột nhiên cơ, một đạo hỏa quang từ kiếm thân ở nổ bắn ra đến, mang theo năng lượng kinh người, như núi như biển. Đó là huyết ma gào thét mà đến, lại đột nhiên mở miệng ra, vậy mà trực tiếp đem ánh lửa nuốt vào, còn liếm liếm môi, lộ ra một bộ cực kỳ hưởng thụ bộ dáng. Gia hỏa này vậy mà nuốt vào đạo này năng lượng, bên người lùn cao đông nhìn qua một màn này, mở to hai mắt nhìn, cảm thấy vô cùng khó có thể tin. Cổ kiếm liệt diễm áo nghĩa uy lực to lớn, nhưng mà, cái này thị huyết ma lại có thể một ngụm nuốt vào, đồng thời không có một chút sự tỉnh, còn lộ ra một bộ cực kỳ hưởng thụ bộ dáng, cái này khiến không ít người giật nảy cả mình. Cho dù là Diệp Khinh Vân cũng là giật mình không nhỏ. Cái kia liệt hỏa áo nghĩa uy lực có thể đủ để cho một tòa núi cao đánh nát. Quỷ dị. Diệp Khinh Vân nhìn qua bọn tới, như giống là chó điên thị huyết ma, hơi nhướng mày. Giờ phút này, thị huyết ma đã là đem ánh mắt khóa chặt tại cổ kiếm trên thân. Cổ kiếm, đã ngươi như thế không tức thời, ta liền để ngươi trước Trung Hạ cái này thị huyết trưởng. Diệp Hùng âm lãnh nói. Tuy nói cái này thị huyết ma chỉ là ấu niên thể, nhưng hắn đối với thị huyết ma có bạo dạn tự tin. Cổ kiếm một bên tại chiến, hắn tất cả uy lực của chiêu thức toàn bộ bị thị huyết ma thôn vẹt xuống dưới. Tựa hồ cái này thị huyết ma bụng như một cái động không đáy một dạng. Ta tới thử một lần. Giờ phút này, Cao Đông Cơ người lùn thần truy. Người lùn thần truy bên trên tán phát lấy màu bạc chi quang, như mang theo lôi đỉnh chi quang, lôi đỉnh chi lực như núi như biển giống như bạo phát đi ra. Người lùn kia thần truy sau đó một khắc hóa thành trăm trượng, giang đầy lôi đỉnh chi quang. Hắn cơ người lùn thần truy, thả người nhảy lên, đồng nhiên đối với thị huyết ma hung hăng đập tới. Uy lực lớn, như thế một truy đủ để đem một tòa núi cao đạp nát rơi. Nhưng mà, đó là huyết ma vẫn như cũng là há to miệng, vậy mà đem cái này một cỗ cực kỳ năng lượng cuồng bạo thôn vệ hết. Ma ơi! Cao Đông nhìn thấy một màn này, mở to hai mắt nhìn, một mặt khó có thể tin. Thử một lần ta, cùng kiếm hành không xuất thủ, trên người tám mạch thần kiếm cấp tốc mà động, mang theo âm vang thanh âm. Bát đạo thần kiếm mang theo kinh người kiếm khí, hướng phía trước bàn tới. Cùng kiếm thi triển tám mạch thần kiếm, mỗi một thanh kiếm đều mang theo cuồng bạo kiếm khí. Bát đạo kiếm khí hội tụ vào một chỗ, như núi như biển. Hội tụ vào một chỗ kiếm khí bỗng nhiên hướng phía trước mà đi. Bụt bụt bụt. Nhưng mà, thị huyết ma trên mặt lại mang theo cực hạn hưng phấn, lại là mở cái miệng rộng, vậy mà đem đạo kiếm khí này trực tiếp thôn phệ luyện hóa. Ngay sau đó, càng thêm cảnh tượng khó tin xuất hiện. Chỉ gặp, sau một khắc, thị huyết ma miệng phun một đạo huyết sắc kiếm khí. Đạo này huyết sắc kiếm khí nhanh chóng biến thành bát đạo, lơ lửng ở trên người hắn. Sau đó, những kiếm khí này vậy mà tạo thành một thanh kiếm, giống như là cuồng kiếm trước đó thi triển tám mạch thần kiếm. Đây là tình huống như thế nào? Cuồng kiếm nhìn thấy một màn này, con mắt cũng là trừng lớn, cảm thấy khó có thể tin. Đối phương vậy mà tại mô phỏng kiếm pháp của hắn, mà đi, đối phương quanh thân bao quanh huyết sắc lợi kiếm cùng hắn thần kiếm lại có giống nhau khí chất, cái này khiến hắn rất là giật mình. Diệp Khinh Vân cũng là đang quan sát, cảm thấy cái này thị huyết ma quá mức biến thái, thủ đoạn cũng là quá mức quỷ dị. Đây là thị huyết ma thiên phú thần thông, cổ kiếm trên mặt ngưng trọng, hắn nhìn về phía trước huyết sắc thân ảnh thấp bé, trong đôi mắt có ngưng trọng chi quang, hắn có thể mô phỏng hết thảy bó kỹ. Trước mắt một màn này để cùng kiếm bọn người triệt để sợ ngây người. Cổ kiếm ở bên cạnh giải thích nói, thị huyết ma có thiên phú thần thông, có thể mô phỏng hết thảy bó kỹ. Loại thần thông này đơn giản chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Đây là Diệp Khinh Vân lần thứ nhất nhìn thấy có dạng này thần thông võ giả. Tôn này thị huyết ma chỉ là ấu niên trạng thái, hắn toàn thân xích hồng, như máu tươi nhiễm, lộ ra mùi máu tươi, mái tóc dài màu đỏ ngòm như loạn xà vũ động, tùy ý tung bay, quanh thân có 8 thanh kiếm lơ lửng, tản ra hoảng sợ khí tức. Ầm vang, 16 thanh lợi kiếm đụng vào nhau, màu đỏ chi quang cùng ngân quang lẫn nhau giao thoa, ánh lửa bắn ra bốn phía. Tôn này thị huyết ma mô phỏng 8 mạch thần kiếm ra dáng, lại còn mang theo chính mình sát khí, phóng đi như mãnh hổ đụng núi. Chỉ gặp cùng thân kiếm thân thể lùi gấp, miệng phun máu tươi, bộ dáng tái nhợt, như một tấm giấy trắng. Sau lưng, cổ kiếm tranh thủ thời gian bước ra một bước. Tại cuồng kiếm kịch chiến thời điểm, hắn đã đem liệt hỏa áo nghĩa ấp ủ đến cực hạn, đây là hắn mạnh nhất một kiếm. Chỉ nghe hắn giống to, liệt hỏa khí kiếm. Từ khi hắn tu vi đạt tới võ đế cảnh nhất trọng sau, chưa bao giờ thi triển hắn một chiêu mạnh nhất. Một chiêu này thi triển cần thời gian nhất định, mà cuồng kiếm cho hắn cung cấp thời gian. Thanh âm trầm thấp từ trong cổ họng của hắn nhấp nhô đi ra, liền gặp hắn một kiếm bỗng nhiên hướng phía trước hung hăng bổ tới. Kinh người một kiếm ẩn chứa năng lượng cuồng bạo ba động, đây là liệt hỏa áo nghĩa. Vô tận kiếm khí tán phát ra, những kiếm khí này đều nhiễm lấy liệt hỏa, kiếm khí những nơi đi qua, như liệt hỏa thiêu đốt một dạng, phảng phất muốn vỡ vụn một dạng, khủng bố như vậy. Chỉ gặp thị huyết ma bỗng nhiên phun ra một đạo khí lưu. Khí lưu kia trong nháy mắt biến thành một vòng xoáy, trong vòng xoáy tản ra vô tận khí lưu, đột nhiên khẽ hấp, trực tiếp đem cổ kiếm một kiếm này trực tiếp hấp thu hết. Sau khi làm xong, thị huyết ma còn liếm liếm môi, lộ ra một bộ cực kỳ hưởng thụ bộ dáng. Ha ha, vô dụng. Giờ phút này, sau lưng, Diệp Hùng nhìn thấy một màn này, trên mặt nổi lên vẻ trầm trọng, nhìn về phía Diệp Khinh Vân, cổ kiếm, Cao Đông, Lô Thượng Tiên, cùng kiếm, như nhìn về phía một người chết. Các ngươi căn bản không phải thị huyết ma đối thủ. Cái này thị huyết ma tuy nói không phải thành niên thể, nhưng là năng lực của hắn thực sự quá biến thái. Thị huyết ma còn nhỏ trạng thái đều cường đại như vậy, nếu là thành niên thị huyết ma thì còn đến đâu. Cùng kiếm mi đầu nhíu một cái, trong ánh mắt có nồng đậm vẻ mặt nghiêm trọng, ngẩng đầu nhìn về phía trước cái kia toàn thân nhiễm lấy máu tươi, có một thân làn da màu đỏ ngòm thị huyết ma. Hắn cùng thị huyết ma giao chiến qua, đối phương đã có thể thôn phệ năng lượng, lại có thể mô phỏng kỹ năng, đồng thời mô phỏng ra kỹ năng uy lực là người thi triển cấp 2. Vô địch. Thị huyết ma chia làm 3 cái cấp bậc: ấu niên thể, thành niên thể, cùng chung cơ thể. Cổ kiếm đối với thị huyết ma có chút hiểu rõ, hắn nhìn về phía trước, trên mặt đồng dạng là nổi lên vẻ mặt nghiêm trọng. Hắn thi triển một chiêu mạnh nhất nhưng như cũng bị thị huyết ma thôn phệ hết, cái này khiến hắn khó có thể tin. Phải biết, hắn một chiêu này chính là ẩn chứa liệt hỏa áo nghĩa. Bên người lùn Cao Đông nghe nói như thế, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh đến. Trước mắt cái này thị huyết ma chỉ là ấu niên thể lại cường đại như vậy, nếu là trung cực thể thì còn đến đâu. Bất quá, nói như vậy, gần 99 thị huyết ma là ấu niên thể. Chủng tộc này truyền ngôn là thị huyết ma rồng hậu đại. Cổ kiếm chậm rãi mở miệng nói, những này đều là hắn từ trên cổ tịch nhìn thấy. Diệp Hùng đứng tại thị huyết ma bên người, đứng chắc tay, nhìn về phía trước, một mặt bình tĩnh. Hắn thấy chính mình là ăn chắc phía trước những người này. Chương 2351 thôn vệ ma công. Chương 2351 thôn vệ ma công. Ma đầu thị huyết chia làm 3 cái cấp bậc: ấu niên thể, thành niên thể cùng trung cực thể. Trước mắt đầu này ma đầu thị huyết làn da hiện lên huyết hồng, chỉ là ấu niên thể trạng thái, nhưng thực lực lại vô cùng cường đại. Để Diệp Khinh Vân bọn người sắc mặt biến đến nghiêm trọng. Diệp Hùng lạnh nhạt cười một tiếng, nhìn về phía Diệp Khinh Vân bọn người như nhìn xem người chết. Ở bên cạnh hắn, dáng người thấp bé, làn da huyết hồng thị huyết ma liếm môi một cái, ngẩng đầu, nhìn xem Diệp Khinh Vân bọn người, nói bản tôn muốn hấp thu trong cơ thể của bọn hắn toàn bộ hỗn độn chi lực, từ đó đạt tới thành niên thể trạng thái. Lúc trước hắn liền thôn vệ không ít năng lượng, bây giờ, trên da hồng quang lấp lóe, đầy mặt hồng nhuận phân thớt, phun ra nuốt vào lấy khí tức. Đại nhân, những người này đều là người con mồi. Diệp Hùng cười hắc hắc, đạo: "Thân là Tam Tinh Diệp tộc người, ngươi lại muốn giết hại Tam Tinh Diệp tộc thiên tài xuất sắc nhất đệ tử, Diệp Hùng, ngươi thật là không có nhân tính." Cổ kiếm nghe nói như thế, cau mày, ngẩng đầu, trong đôi mắt có xem thường chi quang. Nghe nói như thế, Diệp Hùng liền đến khí. Hắn đại nhi tử bị Diệp Khinh Vân chỗ phế, thù này không đội trời chung. Cổ kiếm, nếu là con của ngươi bị người phế đi, ngươi sẽ như thế nào? Diệp Hùng trong mắt hàn ý cuồn cuộn, thanh âm trầm thấp: "Con của ngươi đó là gieo gió gặt bão, không có chết, đã là vận hạnh." Cổ kiếm hừ lạnh một tiếng: "Ta không muốn cùng các ngươi nói thêm cái gì." Diệp Hùng mí mắt hung hăng co quắp một chút, thanh âm giễu lạnh như băng sắt: "Dù sao, các ngươi hôm nay nhất định sẽ chết." Thị huyết ma đại nhân nuốt bọn hắn, hắn đối với thị huyết ma nói ra. Thị huyết ma ngạo nghễ gật gật đầu, nói: "Không cần ngươi nhiều lời." Hắn đột nhiên bước ra một bước, thân hình run lên, trong mấy mắt biến mất nguyên địa, huyết sắc chi khí dâng trào đi ra. Hắn dẫn đầu xuất hiện tại Diệp Khinh Vân trước người, trong mắt tham lam chi quang bộ sáng: "Tiểu tử, ta trước đem trong cơ thể ngươi hỗn độn chi lực hút." Băng lịch một kiếm. Diệp Khinh Vân nhìn xem thị huyết ma, trực tiếp là một kiếm chém đi qua. Vô thượng kiếm thức nghịch thiên kiếm pháp thức thứ nhất băng lịch một kiếm. Quần quần kiếm khí như hồng thủy giống như bạo phát đi ra, vung bại xuống tới. Nghịch thiên kiếm pháp chính là vô thượng kiếm pháp, hành đầu chính là nghịch thiên chi đạo. Một kiếm này rơi xuống, thị huyết ma vẫn như cũng là khinh thường xuất thủ, tay phải hướng phía trước một chảo, lập tức một cái vòng xoáy thôn phệ lòng bàn tay xuất hiện, lại vẫn là lựa chọn hấp thu chiêu thức năng lượng. Thị huyết ma có hai đại đặc điểm, đầu tiên là hấp thu người khác năng lượng, hóa thành năng lượng của mình, thứ hai là bắt chước người khác võ kỹ. Đây là thiên phú thần thông của bọn hắn. Thị huyết ma giơ bàn tay lên, chỉ là sau một khắc, khi cái kia băng lịch một kiếm đánh tới thời điểm, sắc mặt hắn vẻ khinh thường lập tức biến mất vô tung vô ảnh, tùy theo xuất hiện là đồng đậm vẻ không thể tin được. Từ từ, kiếm kia cắt tới, nhanh chóng rơi vào hắn thôn vệ trong lòng bàn tay. Chỉ gặp tại trong lòng bàn tay của hắn nhiều hơn một cái lỗ hồng nhỏ, máu tươi từ bên trong thẩm thấu ra. Làm sao có thể? Hắn há to miệng, ngẩng đầu, ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào Diệp Khinh Vân. Hắn thôn phệ ma công danh xưng có thể thôn phệ tất cả võ kỹ uy lực, nhưng bây giờ, người trước mắt vậy mà bị thương hắn. Trừ phi, nghĩ tới chỗ này, hắn sắc mặt lại lần nữa thay đổi, cái này, đây là vô thượng kiếm pháp. Ngươi vậy mà nắm giữ vô thượng kiếm pháp? Trời ạ, có thể bị thương võ kỹ của hắn hoặc là vô thượng kiếm pháp, hoặc là vô thượng công pháp. Người trước mắt dùng kiếm thức bị thương hắn, hiển nhiên là vô thượng kiếm pháp. Loại kiếm pháp này tại hiện tại tới nói đã là truyền thuyết tồn tại. Rất khó tưởng tượng người trước mắt vậy mà lại sử dụng vô thượng kiếm pháp, điều này có thể không để cho thị huyết ma giật nảy cả mình. Ngươi vậy mà nắm giữ vô thượng kiếm pháp? Thị huyết ma đôi mắt lấp lóe không ngừng, trên mặt giật mình. Hắn biết thượng cổ thập đại kiếm tông, thập đại võ tông, hẳn là người trước mắt là đến từ thập đại kiếm tông hậu nhân. Không phải vậy, hắn làm sao lại sử dụng vô thượng kiếm pháp? Cũng may ngươi không có triệt để nắm giữ bộ này vô thượng kiếm pháp. Ngươi bây giờ không phải là đối thủ của ta. Thị huyết ma nhìn xem Diệp Khinh Vân, lại lần nữa xuất kích. Lần này, hắn gào thét mà đến, hai tay xuất động, ở trong hư không làm ra một cái quỷ dị động tác. Diệp Khinh Vân vẫn như cũng là một kiếm đánh xuống, nhưng mà, rơi vào phía trước, liền nhận lấy một cỗ to lớn lực cản. Giờ phút này, thị huyết ma đã xuất hiện ở Diệp Khinh Vân trước người. Hắn mở cái miệng rộng. Tinh biến thuật. Diệp Khinh Vân thấy thế, thầm kêu không tốt, lập tức sử dụng tinh biến thuật đến ngăn cản đối phương. Chỉ là, thị huyết ma chiêu này thôn vệ ma công thực sự quá mạnh, vậy mà trực tiếp có thể đem Diệp Khinh Vân tinh biến thuật năng lượng thôn vệ hết, đơn giản quỷ dị. Thị huyết ma tay phải đặt ở Diệp Khinh Vân trên trán, vận chuyển thôn vệ nồng công. Theo hắn vận chuyển, Diệp Khinh Vân ánh mắt chỉ trệ, hắn phát hiện trong cơ thể mình hỗn độn chi lực lại không bị khống chế hướng ra ngoài lưu chuyển. Trong lòng hắn run lên bần bật, con người cũng là co rụt lại. Đại ca, người lùn cao đông nhìn thấy một màn này, sốt ruột hô, đồng thời, thân hình hắn đã sớm động, tay cầm người lùn thân truy, một truy chính là hướng phía thị huyết ma mà đi. Chỉ là, cái này thị huyết ma thực sự quá cường đại, tùy tiện cơ cơ ống tay áo, một cơn lốc chính là đánh tới. Cuồn cuộn lực lượng rơi vào cao đông trên thân, sau một khắc, liền gặp cao đông thân thể như diều bị đứt dây một dạng hướng phía bên ngoài hung hăng bay đi. Đệ tử cùng kiếm, Lỗ Thượng Tiên, còn có cổ kiếm lẫn nhau, đồng thời xuất thủ. Các vị, các ngươi liền hảo hảo đứng đấy chờ lấy bị thị huyết ma đại nhân hấp thu hỗn độn chi lực tính toán. Lúc này, Diệp Hùng Bá đạo thân ảnh gào thét mà đến, hắn đứng tại thị huyết ma trước người, ngẩng đầu, từ trên cao nhìn xuống nhìn chằm chằm Lỗ Thượng Tiên, cổ kiếm, cao đông, khinh thường nói: "Diệp Hùng, ngươi quá phận, cổ kiếm sốt ruột, tiếp tục như vậy nữa, Diệp Khinh Vân không đơn giản thể nội hỗn độn chi lực không có, ngay cả sinh mệnh tinh hoa cũng không có. Thôn vệ ma công thôn vệ có thể không chỉ riêng là hỗn độn chi lực, còn có sinh mệnh tinh hoa, thậm chí linh hồn. Thôn vệ ma công chính là thập đại vô thượng công pháp một trong, loại công pháp này không gì sánh được tà ác. Quá phận. Hắn phế con của ta thời điểm tại sao không có nghĩ tới phần?" Diệp Hùng lạnh nhạt cười một tiếng, hắn liền đứng đấy nơi đó, sẽ không để cho cổ kiếm bọn người tiến đến quấy rầy thị huyết ma. Thị huyết ma điên cuồng hấp thu Diệp Khinh Vân thể nội hỗn độn chi lực. Tại thời khắc này, Diệp Khinh Vân cảm nhận được rõ ràng trong cơ thể mình hỗn độn chi lực chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến mất lấy. Trong lòng của hắn sốt ruột, nhưng rất nhanh liền bình tĩnh lại. Bởi vì hắn phát hiện theo hỗn độn chi lực biến mất, cảm giác của hắn năng lực đột nhiên trở nên rất mạnh rất mạnh. Đây là, hắn sững sờ, đột nhiên nghĩ đến một câu: nếu như thượng đế vì ngươi đóng lại một cánh cửa, như vậy hắn nhất định sẽ tại nơi nào đó vì ngươi lại mở một cánh cửa. Cũng tỉ như nói người mù, bọn hắn là mù, nhưng là lực cảm giác của bọn hắn muốn so người bình thường cường đại hơn nhiều. Diệp Khinh Vân bây giờ thể nội hỗn độn chi lực biến mất, nhưng hắn lại cảm giác được chính mình có toàn thân không dùng hết lực lượng, loại cảm giác này rất kỳ quái. Trong lúc mơ hồ, hắn tại lĩnh ngộ lấy vật gì đó. Chương 2352 nhân quả áo nghĩa, chương 2352 nhân quả áo nghĩa, Diệp Khinh Vân tại lĩnh ngộ vật gì đó. Vật kia không nhìn thấy bắt không được, nhưng từ nơi sâu xa tồn tại, giống như một đoàn không khí. Thị huyết ma cũng không biết Diệp Khinh Vân tại lĩnh ngộ, chẳng qua là cảm thấy người sau từ bỏ phản kháng, bên khóe miệng không khỏi hiện ra một vòng đắc ý cười đến, chỉ cần lại hấp thu một đoạn thời gian, hắn liền sẽ trở thành thành niên thể, đến lúc đó thực lực chờ chút đều sẽ có tăng lên trên diện rộng. Cổ kiếm, cung kiếm, Lỗ Thượng Thiên, Cao Đông muốn cứu ra Diệp Khinh Vân, nhưng là có Diệp Hùng tại. Cái này Diệp Hùng ngạo nghễ đứng đấy, trực tiếp bắn ra, đối phó bốn người này. Coi như thị huyết ma muốn hấp thu sạch Diệp Khinh Vân thể nội hỗn độn chi lực, ngay vào lúc này, một bóng người bỗng nhiên xuất hiện ở phụ cận hư không chi trung. Đây là một vị có tóc bạc, tuyết trắng tròm râu dê lão giả ôm lấy hai tay, đứng thẳng giữa hư không, áo bào bay phất phới, bị thổi lên, ánh mắt của hắn quan sát phía dưới. Lão giả xuất hiện rất quỷ dị, vô thanh vô tức, phảng phất trống rông xuất hiện một dạng. Hắn nói một mình, lão phu người được nhân quả khí tức, chính là hiếu kỳ, đến tột cùng là người phương nào phát ra nhân quả này khí tức. Hắn nhìn chằm chằm phía trước, gặp một vị thanh niên gầy gò thân ảnh giờ phút này bị một làn da huyết hồng quái nhân áp chế, đôi mắt lóe lên một cái, hảo tiểu tử, vậy mà tại lĩnh ngộ nhân quả áo nghĩa. Áo nghĩa có vô số, có thể lĩnh ngộ áo nghĩa người đều là tuyệt thế yêu nghiệt. Nhưng những này áo nghĩa bên trong lại phân làm rất nhiều phe phái. Trong đó có mấy cái áo nghĩa bị võ giả xưng là khó khăn nhất lĩnh ngộ áo nghĩa. Có tự nhiên áo nghĩa, nhân quả áo nghĩa, hư không áo nghĩa chờ chút. Không thể nghi ngờ, nhân quả áo nghĩa chính là khó khăn nhất lĩnh ngộ áo nghĩa một trong. Lão giả chính là một vị nắm giữ nhân quả bản nguyên người, bây giờ nhìn thấy có thanh niên thật lĩnh ngộ lấy nhân quả áo nghĩa, liền bên trên vui mừng. Không biết hắn có thể hay không lĩnh ngộ nhân quả áo nghĩa. Lão giả mặc bạch bào ánh mắt sáng rực. Ngay vào lúc này, hư không chi trung bỗng nhiên truyền đến một đạo phẫn nộ thanh âm. Diệp Hùng, ngươi cấu kết thị huyết ma, tội thêm một bậc. Lại phải giết đồng tộc nghịch thiên nhất đệ tử, tội càng thêm tội. Ta Diệp Đấu Thiên tuyệt không tha thứ ngươi. Thanh âm như lôi đình, rung động ầm ầm, quanh quẩn thiên địa. Không tốt, nghe chút lời này, Diệp Hùng liền biết là Tam Tinh Diệp tộc thái thượng trưởng lão Diệp Đấu Thiên tới. Hắn ngẩng đầu, chỉ thấy Diệp Đấu Thiên giờ phút này chân phải hướng phía trước một bước, thân hình lóe lên. Diệp Đấu Thiên chính là Tam Tinh Diệp tộc thái thượng trưởng lão, tu vi đạt tới võ đế cảnh cửu trọng, chỉ thiếu chút nữa liền có thể bước vào đến võ thần cảnh bên trong, từ đây một bước lên trời, cả chép hóa rồng. Thực lực của hắn tại phía xa Diệp Hùng phía trên. Diệp Đấu Thiên đến đây, dựa theo bình thường tới nói, Diệp Hùng thấy thế, trực tiếp đào tẩu, nhưng là hắn thực sự quá hận Diệp Khinh Vân, vì để cho thị huyết ma hút khô Diệp Khinh Vân sinh mệnh tinh hoa, hắn không quan tâm tính mạng của mình. Tinh biến thuật, đệ tử biến, tinh hỏa liệu nguyên. Gầm nhẹ một tiếng, Diệp Hùng toàn lực xuất kích để ngăn cản Diệp Đấu Thiên. Làm cản, Diệp Đấu Thiên thấy thế, giận tím mặt, hắn nhìn phía dưới, biết giờ phút này thị huyết ma đang điên cuồng hấp thu Diệp Khinh Vân sinh mệnh tinh hoa, lông mày cau chặt. Hắn thi triển ra tinh biến thuật đồng dạng là đệ tứ biến tinh hỏa liệu nguyên. Cả hai va chạm nhau, đầy trời tinh hỏa cuốn quýt nhau, giữa lẫn nhau thôn phệ. Diệp Hùng tự nhiên không địch lại Diệp Đấu Thiên, hắn lui về phía sau mấy bước. Diệp Đấu Thiên cũng không có quản Diệp Hùng, hắn giờ phút này toàn bộ lực chú ý đều tập trung vào Diệp Khinh Vân trên thân. Diệp Khinh Vân chính là tam tinh Diệp tộc tuyệt thế yêu nghiệt, hắn cũng không hy vọng Diệp Khinh Vân bị người bóp chết trong trứng nước. Thị huyết ma, mau mau dừng tay, không phải vậy ta để cho ngươi chết không nơi chôn thây. Diệp Đấu Thiên đại kêu lên. Hắn bên cạnh lên tiếng, bên cạnh xuất thủ. Ân. Không có người phát hiện, hư không chi trung còn đứng lấy một vị lão giả mặc bạch bào. Lão giả đối với Diệp Khinh Vân đặc biệt cảm thấy hứng thú, hắn đang muốn nhìn xem Diệp Khinh Vân có thể hay không lĩnh ngộ ra nhân quả áo nghĩa, gặp đột nhiên xuất thủ Diệp Đấu Thiên, lông mày lập tức nhíu một cái, chợt ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái. Một vệt sáng từ chỗ đầu ngón tay nổ bắn ra đến, rơi vào phía trước. Diệp Đấu Thiên nhất trường rơi xuống, lại phát hiện trường lực như rơi vào trong biển rộng, không có chút nào gợn sóng. Diệp Đấu Thiên nhìn thấy một màn này, lập tức sắc mặt biến đến âm trầm không gì sánh được. Trái lại, Diệp Hùng ha ha cười to, trên mặt đều là viết thoải mái chi ý, ha 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 ha. Tiểu tử này chết chắc. Hắn biết có người xuất thủ, ngăn trở Diệp Đấu Thiên. Tại hắn nghĩ đến, vị người thần bí kia cũng nghĩ để Diệp Khinh Vân chết. Các hạ là người nào? Vì sao muốn ngăn ta? Diệp Đấu Thiên ngắm nhìn bốn phía, cường đại tinh thần lực giống như là thủy triều lan tràn bốn phương tám hướng, nhưng mà, khi dạo qua một vòng sau, hắn cũng không có phát hiện người thần bí kia vị trí chỗ ở, lập tức, sắc mặt biến đến càng thêm âm trầm, tiếp cận dị máu. Chẳng lẽ là thị huyết ma đồng bọn? Cho dù bị kia thị huyết ma cũng làm không rõ ràng, vì cái gì có người sẽ giúp chính mình, bất quá, khóe miệng của hắn hiện ra cười lạnh, nhìn chằm chằm phía trước nhắm mắt lại, giống như từ bỏ chống lại thanh niên, âm thầm nói ra, xem ra, lão thiên gia đều không muốn để cho người sống. Các hạ, ta là Tam Tinh Diệp tộc thái thượng trưởng lão, các hạ liền không sợ đắc tội ta Tam Tinh Diệp tộc sao? Gặp nam tử thần bí cũng không hồi phục một câu, Diệp Đấu Thiên lần nữa mở miệng nói, thanh âm hắn băng rọi, quanh quẩn tại trong toàn bộ không gian. Nhưng mà, vị nam tử thần bí kia vẫn không có để ý tới hắn. Giờ phút này, một gốc cây trên cán, ngạo nghễ đứng đấy một đạo tàng thương thân ảnh. Vị lão giả này đang ánh mắt sáng rực mà nhìn xem Diệp Khinh Vân, trong đôi mắt lóe ra chờ mong chi quang. Vị lão giả này nhìn qua bình thường, trên thân không có phát ra chút nào hỗn độn chi lực, thấy thế nào đều không giống như là một vị cường giả, nhưng mà, chính là vừa rồi, hắn tùy tiện bung lên, liền để có được võ đế cảnh cửu trọng tu vi Diệp Đấu Thiên không có lực phản kháng chút nào, đồng thời là cần gấp nhất chính là Diệp Đấu Thiên căn bản tìm không thấy vị trí của hắn. Lão giả này tuyệt đối là một vị cao thủ, tu vi của hắn cũng tuyệt đối so với võ đế cảnh cửu trọng cao. Hảo tiểu tử, cho dù giờ phút này bị người hấp thu sinh mệnh tinh hoa, hắn vẫn tại lĩnh ngộ cái kia nhân quả áo nghĩa. Áo bào trắng bà ngoại người ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào phía dưới cái kia đạo thanh niên gầy gò, không khỏi cảm thán một tiếng. Giờ phút này, Diệp Kinh Vân trung thị huyết ma thôn vệ ma công, trong cơ thể hắn hỗn độn chi lực sớm đã bị hút đi. Ánh mắt hắn nhắm, tại cảm nộ cái kia hư vô đồ vật. Ta hỗn độn chi lực bị hút đi, nhưng là thân thể của ta trở nên cường đại, tối thiểu có gấp 10 lần tăng lên. Đổi một cái mạch suy nghĩ tới nói, ta hỗn độn chi lực giống bị nhục thể hấp thu. Diệp Kinh Vân trong lòng không ngừng thầm thì, giờ phút này trong cơ thể hắn sinh mệnh tinh hoa cũng đang trôi qua lấy, nhưng hắn lại cảm thấy linh hồn trở nên vô cùng cường đại. Có được tất có mất. Hắn đột nhiên cảm thán một tiếng. Coi như thể nội sinh mệnh tinh hoa không sai biệt lắm trôi qua sau, đột nhiên cái kia đang nhắm mắt đột nhiên mở ra, cùng lúc đó hai đạo tinh quang từ trong con mắt nổ bắn ra đến, bắn rơi ở phía trước, hư không run lên bần bật. Cái này hai đạo tinh quang rơi vào thị huyết ma trong mắt, làm cho thị huyết ma lui về phía sau mấy bước, trên mặt nổi lên vẻ kinh hãi. Chương 2353 thành niên thể chương 2353 thành niên thể Diệp Khinh Vân hai mắt đột nhiên mở ra, nổ bắn ra hai đạo ánh sáng sáng chói, tinh quang trong vắt. Vâng! Hắn duỗi ra hai tay, tay cầm nắm đấm, chiến lược ngập trời. Hắn tuy bị người đoạt đi tu vi cùng đại bộ phận sinh mệnh tinh hoa, nhưng nhục thể lại trở nên cường đại dị thường, đồng thời linh hồn lực cũng biến thành vô cùng cường đại. Đấm tới một quyền, chiến lược như đảo, cuốn lên mây tản. Một quyền này rơi xuống, thị huyết ma lui ra phía sau mấy bước, phun ra một ngụm máu tươi, thần sắc hắn hãi nhiên, một mặt khó có thể tin. Người trước mắt vậy mà bị thương hắn. Không đơn giản hắn, đứng tại phía sau hắn Diệp Hùng cũng là một bộ rất là bộ dáng giật mình. Chỉ nghe trong miệng hắn không ngừng mà nói thầm lấy, làm sao có thể? Cái này sao có thể? Bất quá, Diệp Khinh Vân đang thi triển ra một quyền kia sau, giống như móc giống toàn bộ lực lượng, nặng nề mà thở ra một hơi đến, trên mặt đều là viết đáng tiếc chi ý hắn tuy nói linh ngộ, nhưng cũng tiếc, thể nội chỉ còn lại có cuối cùng một tia sinh mệnh tinh hoa, lại thêm lúc trước hắn sử xuất cuối cùng một quyền, cái kia một tia sinh mệnh tinh hoa đang từ từ rời hắn mà đi. Ha ha ha. Thị huyết ma nhìn thấy một màn này, không khỏi điên cuồng địa lại nở nụ cười, nói ta rất bội phục ngươi. Không thể không nói, ngươi là một thiên tài, có thể tại thời khắc sinh tử có chỗ linh ngộ. Cái này rất bất phàm. Nhưng cho dù dạng này thì như thế nào? Ngươi bị ta hấp thu toàn bộ tu vi, lại bị ta hấp thu sinh mệnh tinh hoa, sau đó, coi như ta không xuất thủ, ngươi cũng sẽ bởi vì không có sinh mệnh tinh hoa mà chết đi. Thị huyết ma cười quái dị một tiếng, liếm môi một cái, chỉ gặp hắn dáng người bỗng nhiên trở nên dị thường khôi ngô, mà chiều cao của hắn cũng là tại tăng vọt, trong thời gian thật ngắn, chiều cao của hắn liền đạt đến 2 mét, như một cái cự nhân, da của hắn biến thành màu đỏ sẫm. Đây là thành niên thể. Cổ kiếm vú lên quái dị, không thể nghi ngờ, lúc trước thị huyết ma thôn phệ Diệp Khinh Vân thể nội hỗn độn chi lực cùng sinh mệnh tinh hoa sau, khiến cho thực lực của mình tăng gọn, đặt đến thành niên thể trong trạng thái. Thành niên thể trạng thái thị huyết ma có được võ đế cảnh cửu trọng tu vi. Diệp Đấu Thiên cảm nhận được thị huyết ma trên thân phát ra thị huyết khí tức, hơi nhướng mày. Đối phó ấu niên thể thị huyết ma, hắn còn có nắm chắc, nhưng muốn đối phó thành niên thể thị huyết ma, hắn chỉ có 5 thành nắm chắc. Thành niên thể thị huyết ma cùng ấu niên thể thị huyết ma thực lực sai biệt thực sự quá lớn. Lại nói, ở phụ cận đây còn ẩn giấu đi một vị cường giả bí ẩn. Nghĩ đến trước đó vị cường giả bí ẩn kia xuất thủ, chiêu thức của hắn trong khoảnh khắc bị hủy diệt, tan thành mây khói, cái này khiến Diệp Đấu Thiên tâm bên trong lạnh lẽo. Chẳng lẽ nói Lao Thiên gia đều không muốn để cho Tam Tinh Diệp tộc quật khởi sao? Diệp Kinh Vân là Tam Tinh Diệp tộc hy vọng cuối cùng, ngàn vạn không thể chết a. Diệp Đấu Thiên âm thầm làm ra quyết định, dù là đợi lát nữa bỏ ra tính mệnh cũng muốn cứu Diệp Kinh Vân. Hắn tuyệt không thể trơ mắt nhìn Diệp Kinh Vân đi chết. Diệp Hùng nhìn thấy một màn này, bên khóe miệng nhấc lên một vòng lạnh lùng ý cười, hắn thấy, hôm nay Diệp Kinh Vân hẳn phải chết không nghi ngờ. Chết đi. Thị huyết ma không muốn lại cùng Diệp Kinh Vân lãng phí thời gian, hắn trực tiếp là giơ tay lên, sau đó vỗ tới một trường, cùng lúc đó, thanh âm trầm thấp từ trong cổ họng nhấp nô đi ra. Thị huyết một trường. Đối mặt một trường này, lấy bây giờ Diệp Kinh Vân trạng thái căn bản là không cách nào ngăn cản. Hắn con người bỗng nhiên co rụt lại, ngẩng đầu, nhìn về phía trước. Chẳng lẽ nói hắn hôm nay phải chết ở chỗ này? Càng là nguy cơ thời điểm, Diệp Kinh Vân liền càng có thể giữ vững tỉnh táo. Một trường kia đánh tới, tại Diệp Kinh Vân trước mắt là một vị dữ tợn khuôn mặt thành niên thể thị huyết ma. Thị huyết ma một trường đối với Diệp Kinh Vân mà đến, bên khóe miệng nhấc lên một vòng âm lãnh độ cong đến, trong hai mắt có tàn bạo chi quang. Cuồn cuộn một trường như núi như biển. Có thể ngay vào lúc này, siêu, một đạo áo bào trắng thân ảnh không có chút nào dấu hiệu xuất hiện tại Diệp Kinh Vân trước người. Muốn chết. Đối mặt đột nhiên xuất hiện lão giả thần bí, thị huyết ma sững sờ, bất quá, hắn hay là đánh ra thị huyết trường. Lòng bàn tay hướng phía trước, cuồn cuộn năng lượng, cuồn cuộn vô tận. Đối mặt thị huyết một trường, lão giả mặc bạch bào ngẩng đầu, bình thản nhìn thị huyết ma một chút. Cứ như vậy một chút, lại làm cho thị huyết ma toàn thân lạnh lẽo, phía sau lưng toát ra từng kia mồ hôi lạnh đến. Người này thị huyết ma thần sắc khẽ động. Lão giả mặc bạch bào nhìn thị huyết ma một chút sau, liền nâng tay phải lên, tay phải nắm thành quả đấm, ngay sau đó, chính là đấm tới một quyền. Rất đơn giản một quyền, không có bất kỳ cái gì hoa lệ. Nhưng mà, một quyền này rơi xuống trong nháy mắt, thị huyết ma sắc mặt lập tức thay đổi, hắn lập tức cảm nhận được một cỗ kinh tâm động phách năng lượng, cái kia một cỗ năng lượng tuyệt không phải là hắn có thể ngăn cản. Sau một khắc, chỉ thấy hắn thị huyết trường trực tiếp bị hủy diệt. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, quanh quẩn giữa thiên địa. Đáng sợ năng lượng đánh thẳng vào hư không. Tương đạo sóng gợn vô hình hỗn loạn, đáng sợ cơn bão năng lượng quét sạch bốn phía, quét năng ra, như dễ như trở bàn tay một dạng, khủng bố như vậy. Răng rắc. Xương cốt đứt gãy thanh âm rõ ràng vang lên. Thị huyết ma sắc mặt biến đến cực kỳ dữ tợn, toàn bộ ngũ quan đều bóp méo đứng lên, hắn ngẩng đầu, một mặt hoảng sợ nhìn chằm chằm người phía trước. Phía dưới, Diệp Đấu Thiên, Diệp Hùng bọn người đồng dạng là nhìn qua vị kia tang thương lão giả. Cô năng lượng này, là hắn. Diệp Đấu Thiên sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, nghĩ đến trước đó cường giả bí ẩn ra tay với hắn, hiển nhiên, vị cường giả bí ẩn kia chính là trước mắt vị này có lão giả tóc bạc trắng. Vốn cho rằng cường giả thần bí này là đến đánh giết Diệp Kinh Vân, nhưng không có nghĩ đến ở thời khắc mấu chốt này, cường giả bí ẩn quả quyết xuất thủ. Nếu không phải lão giả này xuất thủ, Diệp Kinh Vân sợ là chết tại thị huyết ma trong lòng bàn tay. Thị huyết ma sắc mặt trắng bệch, như một tấm giấy trắng, hắn trong mắt càng không ngừng chuyển động, nhìn về phía trước, sắc mặt hơi đổi. Hắn biết mình tuyệt không phải là lão giả này đối thủ. Trước mắt vị lão giả này trên thân không có chút nào khí tức, nhưng thị huyết ma vừa rồi có thể rõ ràng trung hạ đối phương một quyền kia. Nhìn như đơn giản một quyền lại ẩn chứa khủng bố như vậy năng lượng. Võ thần hắn nghĩ tới cái gì, kinh hô một tiếng. Có thể dễ dàng như thế chiến thắng hắn, hiển nhiên, người trước mắt tu vi tuyệt đối vượt qua võ đế cảnh. Võ thần. Đây là một vị võ thần cảnh cấp bậc siêu cấp cường giả. Theo thanh âm hắn rơi xuống, Diệp Đấu Thiên, Diệp Hùng mấy người cũng là hít vào một ngụm khí lạnh. Thần linh tinh vực, võ thần cảnh cấp bậc võ giả đã là thuộc về tồn tại trong truyền thuyết, bây giờ xuất hiện một vị võ thần cảnh lão giả, việc này tuyệt đối sẽ gây nên sóng gió lớn. Trước đó, Thái thượng trưởng lão xuất thủ, vị tiền bối này xuất thủ ngăn cản, cái này hiển nhiên không phải địch nhân. Diệp Hùng ngẩng đầu, trong miệng nói thầm lấy, nhưng bây giờ, vị tiền bối này lại xuất thủ ngăn cản thị huyết ma, đây rốt cuộc là vì cái gì? Hắn thực sự không hiểu vị này có tuyết trắng tròm râu dê lão giả đang suy nghĩ gì. Đến cùng là đứng ở đâu một đội ngũ? Tiền bối, ngươi nếu là muốn giết người này, vậy ta liền để cho ngươi tốt. Thị huyết ma biết mình tuyệt không phải là người trước mắt đối thủ, trên mặt ném đầy ý cười, đạo. Chương 2354 âm dương nhị lao chương 2354 âm dương nhị lao tại thị huyết ma xem ra, trước mắt vị này lão giả thần bí trước đó đối với Diệp Đấu Thiên xuất thủ, vậy ít nhất nói rõ hắn không phải địch nhân. Rất có thể là lão giả này muốn tự mình chấm dứt Diệp Kinh Vân tính mệnh. Ngươi có thể chết. Chỉ là, câu tiếp theo bình bình đạm đạm nói lại làm cho đến thị huyết ma ánh mắt rung động mạnh. Cái gì? Thị huyết ma ha to miệng. Sau một khắc, đứng tại hắn phía trước thân ảnh đột nhiên biến mất, rất nhanh liền xuất hiện tại thị huyết ma trước mặt. Sau đó năm ngón tay mở ra, chỗ đầu ngón tay lượn lờ lấy linh lực ba động kinh người, không ngừng nhấp nô, như mạng nhện một dạng rơi xuống. Thời gian dần qua, một cái vòng xoáy thôn vệ nổi lên. Thị huyết ma sắc mặt tụ biến, hắn hoảng sợ phát hiện trong cơ thể mình hỗn độn chi lực chính từng chút biến mất lấy. Hắn lập tức thi triển công pháp, nhưng mà, lại như đá rơi biển cả, không có một chút tác dụng. Lão giả thần bí thực sự quá cường đại, mọi cử động để thị huyết ma trong lòng rung động mạnh. Lão giả tay hướng nắm vào trong hư không một cái, sau đó rút ra quần quận hỗn độn chi lực, hướng phía Diệp Kinh Vân vút tới. Và anh, Vô tận hỗn độn chi lực hướng phía Diệp Khinh Vân điên cuồng đánh tới, tràn vào đến trong cơ thể của hắn. Thời gian dần qua, tại Diệp Khinh Vân thể nội bắt đầu nhiều hơn hùng hậu hỗn độn chi lực, tu vi của hắn chẳng những khôi phục, hơn nữa còn tăng vọt, trực tiếp đạt đến võ hoàng cảnh cửu trọng. Tại thời khắc này, hắn có một loại toàn thân dùng không hết lực lượng cảm giác. Đang nhìn thị huyết ma, giờ phút này sắc mặt hắn trắng bệnh, như một tấm giấy trắng, hắn một mặt tức giận nhìn chằm chằm phía trước lão giả, cả giận nói: "Lão đầu tử, ngươi nhanh trả lại cho ta hỗn độn chi lực, có tin ta hay không thị huyết ma người rút gần của ngươi?" "Ân." Lão giả mặc bạch bào nguyên bản sắc mặt bình thản, nhưng ở nghe nói như thế, ánh mắt đột nhiên trở nên sắc bén đứng lên, như lưỡi dao mở rộng, hướng phía trước bắn tới. Sau một khắc, thân hình hắn khẽ động liền đã xuất hiện tại thị huyết ma trước mặt. Nâng tay phải lên, một chưởng đột nhiên hướng phía thị huyết ma vỗ qua. Đùng! Nhanh như tật phong, nhanh như thiểm điện. Thị huyết ma thể nội hỗn độn chi lực vốn là tại lấy tốc độ như tia chớp biến mất, hắn căn bản là phản ứng không kịp, trực tiếp nhận lấy một chưởng này. Một tát này mà ra, căn bản không có cho thị huyết ma một điểm cơ hội, rơi vào trên mặt của hắn. Đùng! Thanh thúy tiếng bạt tai vang lên. Sau một khắc, liền gặp thị huyết ma thân hình cực kỳ chật vật quay cuồng mà ra, trên mặt của hắn rõ ràng lưu lại một cái cự đại màu đỏ tươi dấu năm ngón tay. Trên mặt truyền đến đau rát đau nhức, thị huyết ma sắc mặt âm trầm rất, tiếp cận dì máu. Nhưng trước mắt vị lão giả mặc bạch bào này quá mức cường đại. Hậu phương, Diệp Hùng nhìn thấy một màn này, lông mày lập tức nhíu một cái, thầm kêu không tốt. Hắn có chút không làm rõ ràng được, cái này áo bào trắng lão giả thần bí đến tột cùng là giúp ai? Tiểu Giang Hỏa, không sai, không sai, giờ phút này, lão giả mặc bạch bào nhìn cũng không nhìn thị huyết ma một chút, đem ánh mắt ngưng tụ tại Diệp Khinh Vân trên thân, mang trên mặt một vòng ý cười, chậm rãi mở miệng nói, có thể tại bằng chừng ấy tuổi bên trên lĩnh ngộ ra nhân quả áo nghĩa, ngươi rất tốt. Tiểu Giang Hỏa, ngươi tên là gì? Lão giả mặc bạch bào hướng phía Diệp Khinh Vân nhìn lại, hỏi. Đa tạ tiền bối cứu giúp, vãn bối Diệp Khinh Vân. Diệp Khinh Vân mở miệng nói, hắn biết người trước mắt tu vi đã ở võ thần cảnh bên trong. Võ thần cảnh, đây chính là cảnh giới trong truyền thuyết. Nghĩ không ra ở chỗ này sẽ gặp phải võ thần cảnh cấp bậc võ giả. Giờ phút này, Cổ Kiếm, Diệp Đấu Thiên, Lô Thượng Thiên, Cao Đồng, cùng kiếm hướng phía Diệp Khinh Vân mà đến, nhìn xem lão giả mặc bạch bào, thần sắc có chút kính sợ. Diệp Khinh Vân. Lão giả mặc bạch bào nhẹ nhàng thì thầm một câu, ngẩng đầu, tiếp tục nói, lão phu vừa rồi đi ngang qua nơi đây, thấy được ngươi. Gặp ngươi tại lĩnh ngộ nhân quả áo nghĩa, cảm thấy thiên phú của ngươi không sai, lão phu cố ý thu ngươi làm đệ tử thân truyền, không biết ngươi có bằng lòng hay không. Lời này vừa nói ra, Diệp Đấu Thiên cùng Cổ Kiếm nhìn nhau một chút, sau đó trừng mắt. Cổ Kiếm, Cao Đông mấy người cũng là vô cùng ngạc nhiên hướng lấy Diệp Khinh Vân nhìn lại. Thu đồ đệ. Vị này cường đại đến không thể tưởng tượng nổi lão giả thần bí lại là ngẫu nhiên đi ngang qua nơi đây, phát hiện Diệp Khinh Vân thiên phú không sai, đến thu Diệp Khinh Vân làm đệ tử thân truyền. Cái này, trong đầu mọi người đều lớn rồi. Cái gì? Diệp Hùng sắc mặt biến hóa, cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi, hắn nhìn chằm chằm Diệp Khinh Vân, trong đôi mắt có nồng đậm sát ý. Chỉ là sát ý của hắn bị lão giả mặc bạch bào một chút xem thấu. Hừ. Lão giả mặc bạch bào hừ lạnh một tiếng, phất ống tay áo một cái, lập tức, trong ống tay áo bắn ra một đạo ánh sáng sáng chói, như tiểu lưỡi kiếm sắc bén bắn rơi tại Diệp Hùng trên trán. Chỉ gặp tại Diệp Hùng trên trán nhiều hơn một cái đấm máu cửa hang. Máu tươi chảy ầm ầm. Sau một khắc, Diệp Hùng thân thể vành một tiếng rơi trên mặt đất. Cứ như vậy một chiêu, trực tiếp đem Diệp Hùng chém giết. Sau lưng, thị huyết ma nhìn thấy một màn này, hít vào một ngụm khí lạnh, hắn nhìn về phía trước, ánh mắt rung động mạnh, tại thời khắc này, hắn có một loại muốn chạy trốn xúc động. Thật là đáng sợ. Lão giả mặc bạch bào này thực lực thực sự quá cường đại. Hắn căn bản không phải lão giả mặc bạch bào đối thủ. Lão phu tên là Âm Một Kiếm, ngươi có thể gọi ta Âm lão. Âm lão nhìn về phía Diệp Khinh Vân, cười nói. Lời này vừa nói ra, lại độ làm cho Diệp Đấu Thiên cùng Cổ Kiếm tâm thần run lên. Cái gì? Lại là Âm Dương Nhị lão một trong Âm lão? Diệp Đấu Thiên kinh hô một tiếng. Âm Dương Nhị lão chính là thần linh tinh vực trong truyền thuyết võ thần cảnh cấp bậc võ giả. Hai người này sớm tại ngàn năm trước tu vi chính là đột phá đến võ thần cảnh. Diệp Đấu Thiên biết được lão giả mặc bạch bào thân phận sau, sắc mặt đặc biệt kích động, trong lòng không ngừng mà gầm thét lên, Diệp Khinh Vân, mau trả lời ứng hắn, mau trả lời ứng hắn. Có thể trở thành Âm lão đồ đệ, đây tuyệt đối là vinh dự. Chẳng khác gì là cá chép hoa rồng a. Cổ Kiếm nhìn về phía Diệp Khinh Vân, trong ánh mắt đều mang từng tia hâm mộ chi quang. Hắn tự nhiên nghe nói qua Âm Dương Nhị lão cố sự, đây là hai huynh đệ, tu vi của bọn hắn đã sớm đạt đến võ thần cảnh, thực lực cường đại. Nếu là có thể để bọn hắn chỉ đạo một chút, vậy tuyệt đối sẽ được ích lợi không nhỏ. Âm Một Kiếm. Ngay vào lúc này, một thanh âm bỗng nhiên truyền đến. Tất cả mọi người đều là sửng sở. Âm Một Kiếm là Âm lão bản danh, ai dám trực tiếp xưng hô Âm lão bản danh? Lại đối phương ngữ khí có chút không vui, hắn đây là chẳng sống. Tất cả mọi người ngẩng đầu, nhìn qua hư không. Liên gặp một đạo tang thương thân ảnh xuất hiện tại hư không, hắn áo bào màu đen bị thổi làm bay phất phới, chân phải đạp ở hư không, cất bước mà đến, mỗi đi một bước đều để người con ngươi khẽ run lên. Cổ Kiếm, Diệp Đấu Tiên nhìn thấy vị này lão giả mặc hắc bào sau, đồng tử đều là run lên bần bật. Vị lão giả mặc hắc bào này nhìn qua bình thường, không có tản mát ra chút nào khí tức, giống như Âm Một Kiếm bắt đầu ra sân mở dạng, nhưng tất cả mọi người rõ ràng, có thể vượt qua tại hư không, độc bộ tiến lên người tuyệt đối là hạng người hời hợt. Đây là đem thể nội hỗn độn chi lực khống chế đến cực hạn tình trạng, để hỗn độn chi lực không tùy ý phóng xuất ra. Đây cũng là một vị võ thần cảnh cấp bậc võ giả. Phía dưới, thị huyết ma nhìn thấy lại có một vị võ thần cảnh cấp bậc võ giả đến đây, tâm đều lạnh, toàn bộ phía sau lưng đều toát ra mồ hôi lạnh đến, sợ hãi như ngọn lửa cháy bừng lấy. Chương 2355 bái sư, chương 2355 bái sư, lão giả áo đỏ cất bước mà đến, trên người hắn không có phóng thích chút nào hỗn độn chi lực, lại làm cho người cảm nhận được áp lực trước đó chưa từng có. Dương Nhất Đao. Lão giả có một thanh phong cách cổ xưa trường đao, rất nhanh chính là đi tới Âm Một Kiếm bên người. Thân phận của hắn miêu tả sinh động, Dương Nhất Đao. Âm Dương Nhị Lao Dương lão. Âm Một Kiếm, ta cũng coi trọng hắn, xem ở ngươi ta nhiều năm huynh đệ phân thượng, ngươi liền để cho ta tốt. Dương Nhất Đao vừa lên đến liền chỉ ra ý đồ đến, hắn chậm rãi mở miệng nói, nhìn về phía Diệp Khinh Vân, nói tiếp, lão phu tên là Dương Nhất Đao, ngươi có thể gọi ta Dương lão. Theo hắn lời này vừa nói ra, Cổ Kiếm, Diệp Đấu Thiên bọn người lại lần nữa hít vào một ngụm khí lạnh. Trong truyền thuyết Âm Dương Nhị Lao đều tới, mà lại bọn hắn tới đây duy nhất mục đích là đến thu Diệp Khinh Vân làm đồ đệ. Cái này nếu là truyền đi, tuyệt đối sẽ kinh ngạc đến ngây người toàn bộ thần linh tinh vực người. Diệp Khinh Vân sững sờ, hắn ngược lại là không nghĩ tới chính mình sẽ khiến hai đại võ thần mãnh liệt chú ý. Đối với bất luận kẻ nào tới nói bị võ thần coi trọng, thu hồi đệ tử đều là thiên đại hảo sự. Một bên khác, Thị Huyết Ma gặp hai vị võ thần cảnh cấp bậc cường giả tới, sợ hãi trong lòng càng ngày càng đậm, tiểu tử này vậy mà gây nên hai đại võ thần mãnh liệt hứng thú, không được, ta phải đi, tiếp tục ở lại đây, cùng ngồi chờ chết không hề khác gì nhau. Nghĩ tới chỗ này, hắn bỗng nhiên cắn tay phải của mình, một giọt máu tươi nhỏ giọt xuống. Tốc độ của hắn biến nhanh, như thiểm điện, hướng phía trước bỗng nhiên bắn tới, trầm thấp âm thanh xé gió vang lên theo. Xuống tới. Lão giả áo đỏ hừ lạnh một tiếng, tay phải hắn bỗng nhiên nâng lên, năm ngón tay mở ra. Oeng. Bỗng nhiên, tại Thị Huyết Ma trước người xuất hiện một vòng màu vàng liệt dương. Trong liệt dương bên trong tản ra năng lượng ba độ kinh người. Toàn bộ liệt dương màu vàng như yêu thú mở ra miệng to như chậu máu, đem Thị Huyết Ma một ngụm nuốt vào. Thị Huyết Ma không có lực phản kháng chút nào, trực tiếp bị Dương Nhất Đao một chiêu đánh bại, ngã rầm trên mặt đất, nhấc lên trận trận bụi bặm. Thật mạnh. Diệp Đấu Tiên nuốt nước miếng một cái, hắn ngẩng đầu, nhìn qua phía trước Dương Nhất Đao xuất thủ. Tuy nói tu vi hiện tại của hắn tại võ đế cảnh cửu trọng đỉnh phong, vô hạn tiếp cận võ thần cảnh, nhưng trên thực tế, hắn cũng không đạt tới võ thần cảnh tu vi bên trong. Hắn cẩn thận quan sát đến Dương Nhất Đao xuất thủ động tác, chi tiết chờ chút, tùy theo cảm ngộ. Thật mạnh Diệp Khinh Vân cũng là thấy được Dương Nhất Đao xuất thủ, con người bỗng nhiên co rụt lại. Lúc trước hắn cùng Thị Huyết Ma giao chiến qua, tự nhiên biết Thị Huyết Ma khó chơi. Nhưng dưới mắt, thành niên thể Thị Huyết Ma ngay cả Dương Nhất Đao một chiêu đều không tiếp nổi. Điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ song phương căn bản không phải một cái cấp độ thực lực người. Đây tuyệt đối là võ thần cảnh cấp bậc. Mà lại, gia hỏa này cũng không phải vừa mới bước vào đến võ thần cảnh bên trong. Diệp Khinh Vân nổi lòng tôn kính. Võ thần cảnh đối với toàn bộ thần linh tinh vực tới nói vẫn luôn là một cái truyền thuyết tồn tại. Cương giả bậc này tại toàn bộ thần linh tinh vực đều là thần long thấy đầu mà không thấy đuôi tồn tại. Diệp Khinh Vân hôm nay duy nhất một lần gặp hai vị, hơn nữa còn là vô cùng có danh khí Âm Dương Nhị Lao, việc này truyền đi, tuyệt đối sẽ hoành động toàn bộ thần linh tinh vực. Dương Nhất Đao, ngươi cũng đừng bảo ta, tiểu gia hỏa này là bị ta trước xem trọng, Âm Một Kiếm xuất ruột, hắn đối với Dương Nhất Đao trừng trong mắt, nói ra. Đoạn. Tiểu gia hỏa này cũng không phải hàng hóa. Người ta tuyển ai là thầy phó là người ta tự do. Tiểu gia hỏa, ta am hiểu đao pháp, chỉ cần ngươi đi theo ta cam đoan ngươi sẽ bước vào võ thần cảnh bên trong. Dương Nhất Đao nhìn về phía Diệp Khinh Vân, nhàn nhạt mở miệng nói, trong thanh âm tràn ngập bạo dạn tự tin. Tiểu gia hỏa, là ta trước đó ra tay giúp ngươi hóa giải nguy cơ. Âm Một Kiếm nghe nói như thế, trong nháy mắt sốt ruột, hắn nhìn xem Diệp Khinh Vân, nói chỉ cần ngươi trở thành ta đệ tử thân truyền, ta cam đoan thần linh tinh vực người không dám khi dễ ngươi. Ngươi sẽ trả đạp toàn bộ thần linh tinh vực thổ địa. Hai người nhao nhao mở miệng, vì để cho Diệp Khinh Vân trở thành bọn hắn đệ tử thân truyền, mở ra đủ loại chỗ tốt. Mà những chỗ tốt này làm cho Diệp Đấu Thiên, Cổ Kiếm đỏ ngầu cả mắt đứng lên. Những chỗ tốt này đủ để cho người điên điên. Phải biết, võ giả muốn tiến vào đến võ thần cảnh, khó như lên trời. Nhưng bây giờ hai vị võ thần cảnh võ giả đối với Diệp Khinh Vân nói cam đoan hắn có thể đi vào đến võ thần cảnh bên trong. Tiểu gia hỏa, ngươi dự định bái ai là thầy? Âm Một Kiếm cùng Dương Nhất Đao trăm miệng một lời nói, đem ánh mắt ngưng tụ tại Diệp Khinh Vân trên thân. Nhìn ra được, bọn hắn là thật tâm muốn thu Diệp Khinh Vân là thủ tịch đệ tử. Cổ Kiếm bọn người một mặt hâm mộ nhìn xem Diệp Khinh Vân. Bị hai vị võ thần cảnh cấp bậc võ giả coi trọng, bái nhập môn hạ, đây là cỡ nào may mắn. Diệp Khinh Vân trong mắt chuyển động một chút, nói thầm một tiếng, ta hiện tại tu vi chỉ là tại võ hoàng cảnh cửu trọng bên trong, bái bọn họ làm thầy, cũng không chỗ xấu. Bất quá, nếu để cho hắn lựa chọn một người, như vậy thế tất sẽ đắc tội một người khác. Hắn suy nghĩ một chút, chính là nói ra, vạn bối có một thỉnh cầu, không biết hai vị tiền bối có thể đáp ứng hay không. Thỉnh cầu gì? Ta hết thể đáp ứng là được, Âm Một Kiếm hào khí nói đến, vô vô bộ ngực của mình. Ngươi bất cứ thỉnh cầu gì, ta đều có thể đáp ứng, đứng tại Âm Một Kiếm bên người Dương Nhất Đao chậm rãi mở miệng nói. Lời của hai người lại lần nữa đưa tới Cổ Kiếm cùng Diệp Đấu Thiên hâm mộ. Vạn bối muốn cho hai vị tiền bối trở thành lao sư của ta. Diệp Khinh Vân nói như vậy. Cái gì? Âm Một Kiếm cùng Dương Nhất Đao nghe nói như thế, trong mắt chừng một cái. Vạn bối biết hai vị tiền bối đều thần thông quảng đại, hai vị tiền bối lại là huynh đệ, trở thành bất kỳ một người nào đều là đối với một người khác bất kính, sợ ảnh hưởng tới tiền bối tình cảm huynh đệ, không bằng hai vị tiền bối đều trở thành lao sư của ta, không biết có thể đáp ứng hay không. Diệp Khinh Vân nhìn về phía Âm Một Kiếm cùng Dương Nhất Đao, chậm rãi mở miệng nói, "Hảo tiểu tử." Âm Một Kiếm cùng Dương Nhất Đao nghe được bên trong nói, đều là kính nể mà nhìn xem Diệp Khinh Vân. Như Diệp Khinh Vân lời nói, nếu là hắn đáp ứng Âm Một Kiếm, trở thành môn hạ đệ tử, như vậy sẽ đắc tội Dương Nhất Đao. Trái lại, hắn nếu là trở thành Dương Nhất Đao môn hạ đệ tử, cái này thế tất sẽ đắc tội Âm Một Kiếm. lại Âm Một Kiếm cùng Dương Nhất Đao là Âm Dương Nhị Lao, giữa hai người tình cảm huynh đệ cực kỳ thâm hậu. Âm Một Kiếm cùng Dương Nhất Đao nhìn nhau một chút, chợt nhẹ gật đầu, nhìn về phía Diệp Khinh Vân, nói tiểu tử, ngươi ngược lại là rất lòng tham a, vậy mà muốn để cho chúng ta hai huynh đệ trở thành sư phụ của ngươi, bất quá, ngươi nói cũng là, giống như ngươi lời nói, chúng ta Âm Dương Nhị Lao trở thành sư phụ của ngươi. Đệ tử bái kiến Âm Dương Nhị Lao. Diệp Khinh Vân nghe nói như thế, trên mặt vui mừng, vội vàng nói, lúc này quỳ xuống, đối với hai vị lão giả dập đầu. Nói thật, vừa rồi nếu không phải Âm Một Kiếm xuất thủ, hắn giờ phút này đã sớm xuống địa ngục. Đứng lên đi. Âm Dương Nhị Lao chăm miệng một lời nói, ngươi bây giờ đi theo chúng ta đi tu luyện, chúng ta sẽ thật tốt dạy bảo ngươi. Tranh thủ tại thời gian 3 tháng bên trong để cho ngươi tu vi tăng lên tới võ đế cảnh cửu trọng bên trong. Âm Một Kiếm nhìn về phía Diệp Khinh Vân, chậm rãi mở miệng nói. Chương 2356 tiến về Dị Châu, chương 2356 tiến về Dị Châu, ta sẽ tận lực để cho ngươi tại thời gian 3 tháng bên trong đem tu vi tăng lên tới võ đế cảnh cửu trọng bên trong. Dương Nhất Đao nhìn về phía Diệp Khinh Vân, mở miệng nói. Lời này vừa nói ra, lại để cho Cổ Kiếm, Diệp Đấu Thiên bọn người trợn mắt hốt hoồm. Thời gian 3 tháng, đem tu vi từ võ hoàng cảnh cửu trọng tăng lên tới võ đế cảnh cửu trọng, dòng dã vượt qua thập trọng. Diệp Đấu Thiên nuốt nước miếng một cái, cảm thấy phi thường không thể tưởng tượng nổi. Diệp Khinh Vân cũng là sửng sở. Sau 3 tháng, tinh giới sẽ cử hành đi săn đại hội. Đến lúc đó ngươi muốn tham gia một chút, đây đối với ngươi tới nói có lợi ích cực kỳ lớn. Âm Một Kiếm cũng là nhìn về phía Diệp Khinh Vân, hắn mở miệng nói, ngươi có chuyện gì hiện tại liền giải quyết đi. Đệ tử ngược lại thật sự là có chuyện. Diệp Khinh Vân nghe nói như thế, nhẹ gật đầu, sau đó đem phụ thân chuyện bị trúng độc nói cho Âm Dương Nhị lão. Thì ra là thế, nghe xong Diệp Khinh Vân lời nói sau, Âm Một Kiếm cùng Dương Nhất Đao nhẹ gật đầu, nói đã như vậy, vậy chúng ta liền đi theo ngươi tiến về Dị Châu, ta ngược lại thật ra muốn nhìn là cái nào không có mắt thị huyết ma dám đụng đến ta đệ tử phụ thân. Đa tạ Âm sư phụ, Dương sư phụ, bất quá, đệ tử hay là muốn tự mình giải quyết. Diệp Khinh Vân mở miệng nói. Không sai, không sai, Âm Một Kiếm nhìn thấy Diệp Khinh Vân, nói ngươi là thuận tiện muốn lịch luyện một phen đi. Ngươi yên tâm, chúng ta sẽ không dễ dàng xuất thủ, nhưng chỉ cần có nhân uy hiếp đến tính mệnh của ngươi thời điểm, chúng ta sẽ quả quyết xuất thủ. Đa tạ Âm lão. Diệp Khinh Vân nhẹ gật đầu, mặt lộ vẻ cảm kích. Nhắc tới bên trong hương phấn nhất, kích động nhất người không thể nghi ngờ là Diệp Đấu Thiên. Ngươi là đồ đệ của ta trưởng bối đi. Đúng lúc này, Dương Nhất Đao ánh mắt rơi vào Diệp Đấu Thiên trên thân. Vạn bối là. Diệp Đấu Thiên vội vàng nói, cung cung kính kính, hắn nhưng là biết Âm Dương Nhị Lao đại danh, hai người này sớm tại 1000 năm trước liền đã thành tên. Ta nhìn tu vi ngươi đã tại võ đế cảnh cửu trọng, chỉ kém một tia liền có thể bước vào đến võ thần cảnh đi. Dương Nhất Đao quét Diệp Đấu Thiên một chút, cứ như vậy quét qua, liền đem Diệp Đấu Thiên khám phá. Chính là, Diệp Đấu Thiên nặng nề mà nhẹ gật đầu, sau đó thở dài một hơi, đáng chắc nói, vạn bối dừng lại tại cảnh giới này đã dòng dã 50 năm. 50 năm, tu vi của hắn chưa từng có nửa điểm tiến bộ, vẫn như cũng là tại võ đế cảnh cửu trọng. Tuy nói tu vi của hắn nhìn như chỉ có một bước liền có thể bước vào đến võ thần cảnh nhất trọng bên trong, nhưng một bước này đối với hắn mà nói lại khó như lên trời. Ta có thể cho ngươi trong nháy mắt bước vào đến võ thần cảnh nhất trọng bên trong, bất quá, nếu như vậy làm, ngươi sẽ vĩnh cửu dừng lại tại trong cảnh giới này, muốn lại có đột phá, xác suất không đủ một phần vạn. Dương Nhất Đao nhìn về phía Diệp Đấu Thiên, nói như vậy. Thanh âm hắn bình bình đạm đạm, nhưng mà rơi vào Diệp Đấu Thiên trong màng nhĩ, lại tựa như là một đạo cửu tiêu lôi đỉnh điên cuồng rơi xuống, nổ đầu góc hắn đều ông ông tác hưởng. Thật. Diệp Đấu Thiên ngẩng đầu, trên mặt viết đầy kích động. Hắn biết mình cả đời này đều chỉ có thể dừng lại tại võ đế cảnh cửu trọng, nhưng mà, Dương Nhất Đao lời nói lại làm cho hắn hy vọng tái hiện. Tự nhiên là thật, ta Dương Nhất Đao khi nào lừa qua người? Dương Nhất Đao thổi tròm râu dê trắng xóa, nặng nề mà nói ra, chỉ cần ngươi nguyện ý, ta vài phút để cho ngươi bước vào đến võ thần cảnh nhất trọng bên trong. Vạn bối nguyện ý, vạn bối nguyện ý. Diệp Đấu Thiên cực là kích động nói ra. Võ thần cảnh vốn là một cái tồn tại trong truyền thuyết. Tam tinh Diệp tộc nếu là có thể xuất hiện một vị võ thần cảnh cấp bậc võ giả, như vậy Tam tinh Diệp tộc bá chủ địa vị đem sẽ không dao động. Diệp Đấu Thiên cực hạn vốn là tại võ đế cảnh cửu trọng, lại cho hắn tu luyện cái trăm năm, thậm chí ngàn năm, hắn đều không thể bước ra một bước kia, đạt tới võ thần cảnh bên trong. Bây giờ, Dương Nhất Đao tự mình nói với hắn có thể trợ hắn đột phá võ thần cảnh, hắn có thể nào không kích động. Đương nhiên, Diệp Đấu Thiên tự nhiên biết bên trong hết thảy đều là bởi vì Diệp Khinh Vân. Là Dương Nhất Đao xem ở Diệp Khinh Vân trên mặt mũi mới giúp trợ hắn đột phá võ thần cảnh nhất trọng bên trong. Tốt, gặp Diệp Đấu Thiên gật đầu, Dương Nhất Đao không còn nói nhảm, nhẹ nhàng hướng lấy Diệp Đấu Thiên cái chán một chút. Chỗ đầu ngón tay tỏa ra một đạo ánh sáng sáng chói, đạo ánh sáng này trong nháy mắt rơi vào Diệp Đấu Thiên trên chán. Lập tức, một cỗ cực kỳ tinh khiết năng lượng chính như thủy triều tràn vào đến Diệp Đấu Thiên thể nội. Oanh! Một cỗ hơi thở cực kỳ mạnh đang từ Diệp Đấu Thiên trên thân bộc phát chỗ đến, như núi như biển, uy lực kinh người, xông thẳng lên trời. Sau một khắc, cái này một cỗ cường đại khí tức bị Diệp Đấu Thiên hoàn toàn thu liễm, ánh sáng sáng chói thời gian dần qua dung nhập vào trong cơ thể của hắn. Diệp Đấu Thiên có chút năm năm đấm, chính là phát ra bùm bùm thanh âm. Tu vi của hắn tăng lên tới võ thần cảnh nhất trọng chúng. Trên mặt của hắn viết đầy vẻ kích động, trong hai mắt có hưng phấn chi quang. Hắn tranh thủ thời gian nhìn về phía Dương Nhất Đao, từ đáy lòng mở miệng nói, đa tạ tiền bối. Nếu không phải Dương Nhất Đao, hắn tu vi muốn tăng lên tới võ thần cảnh nhất trọng, cả một đời đều khó có khả năng. Không cần cảm ơn ta, muốn cảm ơn thì cảm ơn Khinh Vân đi. Dương Nhất Đao mở miệng nói. Sau đó, Diệp Đấu Thiên đối với Diệp Khinh Vân nói vài câu, chính là vội vàng rời đi. Mà Diệp Khinh Vân đội ngũ nhiều chỗ hai người, Âm Dương hai người. Hai vị lão giả phân biệt đứng tại Diệp Khinh Vân hai bên trái phải, trên người bọn họ không có phát ra chút nào khí tức, giống như một người bình thường một dạng. Lại, hai vị lão giả tướng mạo quá mức phổ thông, ánh mắt đục ngầu, không có bất kỳ cái gì khí thế, đặt ở trong đám người, căn bản sẽ không lưu ý thêm một chút. Hai vị lão giả giống như là một mảnh hư vô. Nhưng mà, Lỗ Thượng Tiên bọn người biết hai vị này lão giả chính là trong truyền thuyết Âm Dương Nhị lão, tu vi của bọn hắn đều tại võ thần cảnh. Người như vậy tùy tiện đi tới chỗ nào đều đủ để khiến người sợ hãi, kiêng kỵ. Đồ Nhi, ngươi yên lòng đi làm việc đi. Không phải bạn bất đắc dĩ, chúng ta sẽ không dễ dàng xuất thủ. Âm một kiếm đối với Diệp Khinh chậm rãi mở miệng nói. Tốt. Diệp Khinh Vân nhẹ gật đầu. Cứ như vậy, một đoàn người hướng phía Dị Châu mà đi. Bọn hắn phải xuyên qua Tây Lân Sơn mới có thể tiến nhập đến Dị Châu. Thần Linh Tinh vực có Tam Đại Châu, Dị Châu là bên trong một cái đại châu. Trong đội ngũ có Cổ Kiếm, Cổ Kiếm đối với Tây Lĩnh Sơn địa thế cực kỳ thấu hiểu. Đi lại khái 2 ngày thời gian, bọn hắn rốt cục xuyên qua Tây Lĩnh Sơn trung. Dị Châu là dị tộc thiên hạ, 12 thú cửa chính là tọa lạc tại Dị Châu bên trong. Trên đường đi, Cổ Kiếm đối với Diệp Khinh Vân nói ra, giới thiệu Dị Châu phân chia thế lực. Thần Linh Tinh vực có ngũ đại siêu cấp thế lực, theo thứ tự là Tam Tinh Diệp tộc, Bộ tộc Phượng Hoàng, Trăm Hoa Thánh Địa, Thiên Ma Cung cùng 12 thú cửa. 12 thú cửa chính là do 12 đại dị tộc hình thành thế lực lớn, tọa lạc tại Dị Châu bên trong. Thị Huyết Ma chính là tại 12 thú trong môn. Nhanh đến, Cổ Kiếm lưng đeo một thanh thiết kiếm, ngẩng đầu, nhìn về phía trước. Một tòa phi thường to lớn thành trì rơi vào tại người trong mắt, tòa thành trì kia như to lớn bạn cổ yêu thú nằm rạp trên mặt đất, tản ra hùng hậu khí tức, khiến lòng người rung động mạnh, ánh mắt đều muốn rung động run lên. Chương 2357 Kim Bằng Tiểu Vương, chương 2357 Kim Bằng Tiểu Vương, Dị Châu là dị tộc thiên hạ, có 12 thú cửa. Giờ phút này, Diệp Khinh Vân, Cổ Kiếm bọn người hướng phía trước hành động. Nơi đó có một tòa không gì sánh được huy hoàng thành trì, trên tường thành có 12 cái pho tượng đầu thú. Toàn bộ thành trì tản ra trận trận khí tức âm sầm. Không bao lâu, trong thành trì, một đầu trực tiếp trên quan đạo, mấy bóng người xuất hiện trong đó. Mấy người kia tự nhiên là Diệp Khinh Vân, Cổ Kiếm, Âm Một Kiếm, Dương Một Đao, Lô Thượng Thiên, Cổ Kiếm, Cao Đông. Bọn hắn từ Tây Lĩnh Sơn mà đến. Cái này, mấy người đến, nhìn thấy chung quanh từng màn, ánh mắt khẽ run lên. Chỉ gặp quan trên đường, không ít yêu thú cưỡi người. Đúng vậy, tọa kỵ của bọn hắn là người. Một đầu có được thân ảnh vĩ ngạn người gấu chính cưỡi tại một bóng người bên trên. Đạo thân ảnh kia có tay có chân, là cái nhân loại, bất quá, hai tay hai chân của hắn đều là bò đi ra, tứ chi cùng yết hầu đều bị khóa sắt vững vàng khóa lại, xích sắt bị người gấu nắm giữ nơi tay trong lòng bàn tay. Người gấu tay phải có một đâm máu roi, đột nhiên hướng phía dưới vung vậy mà đi. Đùng. Nhân loại phía dưới võ giả sắc mặt dữ tợn, toàn bộ ngũ quan đều bóp méo đứng lên, đau đến hắn kêu lớn lên. Không đơn giản gấu này, người cưỡi võ giả nhân loại trên thân, còn có rất nhiều thú nhân cưỡi võ giả nhân loại. Bọn chúng xem nhân loại làm vật kỵ. Từng cảnh tượng ấy rơi vào Diệp Khinh Vân trong mắt, bọn hắn sắc mặt đều là hiện ra một vòng không vui chi quang. Thân là nhân loại, bọn hắn gặp đồng loại tình cảnh như vậy, gặp đồng loại bị những thú nhân này khi dễ thành như vậy bộ dáng, trong lòng tự nhiên khó chịu, sắc mặt tự nhiên không vui. Thật quá phận. Cuồng Kiếm nhìn xem một màn này, hơi nhướng mày, đạo: "Cho nên, võ giả nhân loại bình thường rất ít tới nơi đây." Cổ Kiếm nói ra, hắn là biết Dị Châu tình huống, Dị Châu bên trong đại bộ phận là dị tộc nhân, những dị tộc này trời sinh tính tàn bạo, ưa thích đem nhân loại xem như tọa kỵ của mình. Hừ. Chỉ nghe một đạo trầm thấp âm thanh xé gió. Đám người thuận đạo thanh âm này nhìn lại, ngẩng đầu, chính là phát hiện tại trên bầu trời, một đạo có lông vũ màu vàng thân ảnh đạp trên một mọc ra cánh nhân loại võ giả trên thân, hắn đứng nghiêm, con ngươi lăng lệ như đao, thân hình cao lớn kia tản ra hoảng sợ khí tức. Hét dài một tiếng, phía sau hiện ra một cái chim thần bằng nóng, đó là chim bằng, tựa như thần chi một dạng, bệ nghệ tứ phương. Đây là Kim Bằng Tiểu Vương, là Kim Bằng bộ tộc tuyệt thế thiên tài Cổ Kiếm ngẩng đầu, nhìn về phía Kim Bằng Tiểu Vương, thấp giọng, chậm rãi mở miệng nói: "Một năm trước, ta từng cùng hắn từng có một trận chiến giết. Gia hỏa này muốn để cho ta trở thành tọa kỵ của hắn, ta tự nhiên không muốn." Cổ Kiếm cúi đầu, sợ bị Kim Bằng Tiểu Vương nhìn thấy, hắn nói như vậy, ta cùng hắn đại chiến, cuối cùng gian nan thủ thắng. Bất quá, xem ra, thực lực của hắn bây giờ so một năm trước phải cường đại hơn nhiều. Người này tính cách phách lối bá đạo. Cổ Kiếm thanh âm trầm thấp. Diệp Khinh Vân ngẩng đầu, nhìn Kim Bằng Tiểu Vương một chút, người sau thân thể rất khôi ngô, tựa như là do đúc bằng vàng ròng, như ma tôn một dạng. Hắn nhìn ra được Kim Bằng Tiểu Vương tu vi tại võ hoàng cảnh cửu trọng bên trong, giống như hắn. Bốn phía thú nhân phát ra xì xào bàn tán, lại toàn bộ liên quan tới Kim Bằng Tiểu Vương sự tích. Đó là Kim Bằng Tiểu Vương tọa kỵ, Nô Cương. Cái này Nô Cương thế nhưng là Nô Tú đệ đệ, Nô Tú thế nhưng là võ đế cảnh nhất trọng nhân loại võ giả, dáng dấp có thể nói là như nước trong eo. Kim Bằng Tiểu Vương coi trọng nàng, muốn cùng nàng qua đêm một đêm, hưởng thụ niềm vui gia đình, lại bị Nô Tú ở trước mặt cự tuyệt, thế là chính là bắt đi đệ đệ của nàng Nô Cương. Ha ha, Kim Bằng Tiểu Vương có thể coi trọng nàng Nô Tú, là phúc khí của nàng. Cô nàng này còn như vậy không tức thời, đệ đệ của nàng bị bắt sống nên. Đúng vậy a, đáng đời, cô nàng này thân ở trong phúc không biết phúc. Diệp Kinh Vân nghe đến mấy cái này người, hơi nhướng mày. Từ những người này trong lời nói bất phàm nghe ra Kim Bằng Tiểu Vương phách lối, bá đạo. Giờ phút này, Kim Bằng Tiểu Vương đạp ở Nô Cương trên thân, một đầu như là thác nước tóc vàng theo gió tung bay, toàn thân tản ra khí thế ngập trời, khí thế ép người. Bị hắn dẫm tại dưới chân thanh niên, Nô Cương trên mặt tất cả đều là đẫm máu vết sẹo, toàn bộ thân hình cũng đều đẫm máu, thê thảm đến cực điểm. Đúng lúc này, đột nhiên, hư không ong ong rung lên. Liền thấy phía trước vang lên một đạo âm thanh tự nhiên. Kim Bằng Tiểu Vương, ngươi nhanh đưa ta đệ đệ. Phía dưới tất cả mọi người thuận đạo này âm thanh tự nhiên ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy ở nơi đó, một bóng người xinh đẹp ngạo nghễ đạp ở trong hư không. Nàng tiên cơ ngọc thể, khí chất xuất trần, như mây mỏng che đậy minh nguyệt. Giờ phút này, một đôi ánh mắt linh động tràn ngập quần quần sắc ý, hàn ý, nhìn chằm chằm người phía trước, nói ngươi thả ta ra đệ đệ. Nô tú, ngươi rốt cuộc đã đến. Thả ngươi đệ đệ cũng có thể, nhưng mà, ngươi đến thâm hụt tiền công tử một đêm. Kim bằng tiểu vương giẫm tại nô cương trên thân thể, trong mắt của hắn dâm quang mãnh liệt, còn liếm môi một cái, nước bọt đều chảy xuống. Ngươi hỗn đản. Nô tú khí hỏng, nàng đưa tay phải ra, trong lòng bàn tay rực rỡ ngời ngời, một trường chính là bỗng nhiên vút tới. Trong lòng bàn tay một đạo huyễn ảnh từ đó bắn tới, như hoa sen nở rộ. Mỗi một đóa hoa sen đều tản ra mãnh liệt hỗn độn chi lực, trùng trùng điệp điệp, như núi như biển. Thật mạnh. Cái này Ngô Tú là võ đế cảnh nhất trọng võ giả. Có người kinh hô, không ít người đều cảm nhận được một cỗ khó mà ngăn cản khí tức, trong lòng rung động mạnh. Kim Bằng tiểu vương thấy thế, ánh mắt khinh thường, hắn thét dài một tiếng, trực tiếp đạp ở Ngô Cương trên thân, như lợi kiếm một dạng bắn tới, như hào quang màu vàng xông thẳng lên trời. Hắn đầu đầy tóc vàng tung bay, ánh mắt sắc bén như lao, từng quyền oanh ra ngoài. Mỗi một quyền rơi xuống, đều nương theo lấy từng đạo thét dài. Veng, veng, veng. Hai người chiêu thức sau đó một khắc chính là bỗng nhiên đụng vào nhau, trầm thấp tiếng oanh minh vang lên theo. Kim Bằng tiểu vương hoàn toàn chính xác trở nên cường đại, phía dưới, cổ kiếm ngẩng đầu, nhìn xem một màn này, nói như vậy, ngươi căn bản không phải đối thủ của ta. Kim Bằng tiểu vương tóc vàng luân vũ, ánh mắt bén nhế, rất có một loại duy ngã độc tôn khí thế, hắn bước ra một bước, mỗi một bước rơi xuống, phía trước, một mảnh cánh hoa liền sẽ rơi xuống. Nô tú, ngươi đây là tự chui đầu vào lưới, hôm nay, bản công tử tất yếu thoải mái một chút. Kim Bằng tiểu vương bá đạo nói ra, trong mắt dâm quang càng ngày càng mãnh liệt. Đùng, hắn quả quyết xuất thủ ấn màu vàng trực tiếp xuất động, che khuất bầu trời, cuốn lên lấy lôi quang màu vàng, hướng phía dưới hung hăng bổ xuống dưới. Đối mặt chiêu này, Nô Tú gương mặt xinh đẹp mãnh liệt biến. Đối thủ của nàng tu vi rõ ràng so với nàng thấp, nhưng mà lại có cùng tu vi không sẽ xứng đôi thực lực. Chiến lược nghịch thiên. Kim Bằng tiểu vương, ta biết ngươi rất mạnh, bất quá, ngươi cảm thấy ta độc thân đến đây, là đến đưa vào hộ khẩu sao? Giờ phút này, Nô Tú đột nhiên nói ra, trong đôi mắt hiện ra quần quần hàn ý, một đoạn thời khắc, nàng tay ngọc nhỏ dài hướng phía hư không mãnh địa một chảo. Một đầu màu xanh lam roi chính là xuất hiện ở trong tay nàng, roi vừa ra, lập tức một cỗ quần quần khí tức tràn ngập bốn phía, toàn bộ hư không đều phảng phất động lại một dạng, làm cho người hãi nhiên, sinh ra sợ hãi. Chương 2358 áo nghĩa vũ khí, chương 2358 áo nghĩa vũ khí, cái này, đây là áo nghĩa vũ khí. Theo Nô Tú tế ra cái kia màu băng lam roi sau, phía dưới không ít thú nhân đều một mặt hãi nhiên. Màu băng lam roi vừa hiện thân, liền phóng xuất ra khí thế kinh khủng, để phía dưới thú nhân nhịn không được run rẩy. Đây là áo nghĩa vũ khí, so thần linh chi bảo còn mạnh hơn vũ khí. Áo nghĩa vũ khí, như danh tự, trong vũ khí sẽ nhiễm lấy áo nghĩa, thi triển ra, uy lực lớn. Tại toàn bộ thần linh trong tinh vực, áo nghĩa vũ khí cũng ít khi thấy, ít đến thương cảm. Cái này Ngô Tú tại sao có thể có áo nghĩa vũ khí? Là ai cho nàng? Có mắt người mắt lấp lóe không ngừng, ngẩng đầu, nhìn xem cái kia đạo thức tha thân thể, trong ánh mắt nổi lên từng kia kiên kỵ chi quang. Áo nghĩa vũ khí là cần nắm giữ áo nghĩa võ giả mới có thể luyện chế mà thành, lại cho dù là những cái kia nắm giữ áo nghĩa võ giả muốn luyện chế ra áo nghĩa vũ khí xác suất cũng là cực kỳ thấp. Tất cả mọi người hiếu kỳ Ngô Tú là từ đâu mà đến áo nghĩa vũ khí. Đây là Long Linh Tiên. Cổ kiếm ngẩng đầu, nhìn xem phía trên cái kia đạo tay cầm màu băng lam roi bóng hình xinh đẹp, nói thầm một tiếng. Tiểu gia hỏa này lại có Long Linh Tiên, nàng cùng Long Linh Vương có quan hệ gì? Âm một kiếm nhìn xem phía trên bóng người xinh xắn kia, khẽ chau mày. Long Linh Vương. Diệp Khinh Vân hơi sửng sở, hắn không có nghe nói nhân vật này. Bắc có Long Linh Vương, nam có Âm Dương Nhị Lão, tây có Yêu Vương, đông có Nam Lăng Kiếm. Cổ kiếm chậm rãi mở miệng nói, năm người này chính là thần linh trong tinh vực người mạnh nhất, tu vi của bọn hắn đều đạt đến võ thần cảnh bên trong. Dựa theo cổ kiếm lời nói, Long Linh Vương vũ khí chính là Long Linh Tiên, roi này là hắn chu sát mấy vạn con rồng, rút ra gân rồng, lấy gân rồng đến rèn đúc Long Linh Tiên, thành tựu áo nghĩa vũ khí. Nghĩ không ra ngươi vậy mà đạt được Long Linh Tiên. Trong hư không, Kim Bằng tiểu vương nhìn xem bị Ngô Tú giữ tại ngọc thủ trung màu băng lằn roi, khẽ chau mày, sắc mặt đều trở nên nghiêm nghị lại. Một kiếm áo nghĩa vũ khí tuyệt đối sẽ tăng lên võ giả mấy lần sức chiến đấu. Kim Bằng tiểu vương, ngươi trả cho ta đệ đệ, ta có thể không sử dụng rồng này linh roi. Tay cầm Long Linh Tiên, Nô Tú toàn thân áo trắng, đặt ở hư không, trong lòng bàn tay tản ra hãi nhiên khí tức, áp bách đến ở đây lòng người sinh sợ hãi, nhịn không được phải quỳ xuống đi. Ngươi đêm nay bồi công tử một đêm, bản công tử liền thả ngươi đệ đệ. Kim Bằng tiểu vương liếm môi một cái, vẫn như cũ không sợ, trong đôi mắt dầm quang bùng lên. Ngươi muốn chết? Nô Tú nổi giận, trong tay Long Linh Tiên bỗng nhiên vung lên. Lập tức, bóng roi vô số, những bóng roi này cuối cùng hình thành một đầu thương long, hướng phía trước bùng lên mà đi. Hừ, cho dù ngươi đạt được áo nghĩa vũ khí Long Linh Tiên thì như thế nào? Ta Kim Bằng tiểu vương làm Kim Bằng bộ tộc cao cấp nhất thiên tài, cần gì e sợ ngươi? Hôm nay ngươi đã đến cũng đừng đi, để bản công tử thoải mái một chút. Kim Bằng tiểu vương hừ lạnh một tiếng, hắn bá đạo tự tin, dù là đối phương tế ra Long Linh Tiên, hắn vẫn như cũ có tự tin lớn lao xuống mà đến, hướng phía trước mà đi. Ầm vang, Nô Tú gặp Kim Bằng tiểu vương đánh tới, ngọc thủ nắm lấy Long Linh Tiên, càng không ngừng quơ, ở trong hư không đung đưa. Bóng roi vô số, mỗi một đạo bóng roi đều như lưỡi dao, ngăn cản Kim Bằng tiểu vương đường đi. Bất quá, cái kia Kim Bằng tiểu vương thực sự quá cường đại, hắn cơ nắm đấm vàng, đối với phía trước đống nhiên đập tới. Một quyền tiếp lấy đấm tới một quyền, hắn yêu lực vô tận, đánh cho hư không đều tại lung lay.
Không tốt. Cái kia Ngô Tú sắp kiên trì không xuống cổ kiếm mở miệng nói.
Đồ Nhi, ngươi đi xuất thủ, cái này Ngô Tú dù sao cùng Long Linh Vương có thiên ti vạn lũ quan hệ.
Long Linh Vương là bạn tốt của chúng ta.
Ngân Nhất Kiếm để Diệp Khinh Vân xuất thủ, hiển nhiên là dự định để người sau luyện tay một chút ý tứ.
Diệp Khinh Vân gật đầu, liền xông Ngô Tú là nhân loại điểm này, hắn liền có cần phải xuất thủ.
Giờ phút này, Kim Bằng Tiểu Vương vẫn như cũ gơ nắm đấm.
Màu vàng quyền mang như núi như biển, mãnh liệt không ngừng, đánh cho hư không đều tại lung lay.
Ngô Tú ngọc tay cơ Long Linh Tiên, ngăn cản Kim Bằng Tiểu Vương quyền ảnh.
Nhưng mà, Kim Bằng Tiểu Vương quyền ảnh thực sự quá cường đại, tựa như núi cao đánh tới.
Coi như Kim Bằng Tiểu Vương muốn xông vào đến Ngô Tú trước người, đột nhiên, một bóng người đột nhiên xuất hiện, tay phải thành quyền, đấm ra một quyền.
Khẩn thiết va chạm, hư không lại lần nữa run lên.
Một tiếng vang trầm.
Kim Bằng Tiểu Vương tăng 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 lui về phía sau ba bước, đây là hắn lần thứ nhất lui ra phía sau.
Ân.
Kim Bằng Tiểu Vương ngẩng đầu, liền phát hiện tại Ngô Tú trước người nhiều hơn một đạo thân ảnh gầy gò.
Đạo thân ảnh này rõ ràng là Diệp Khinh Vân.
Ngô Tú linh động nhìn qua Diệp Khinh Vân, trên gương mặt xinh đẹp nổi lên một vòng vẻ cảm kích, nếu không phải người trước mắt xuất thủ, vừa rồi, nàng tất nhiên sẽ bị Kim Bằng Tiểu Vương trọng thương, từ đó rơi vào đến Kim Bằng Tiểu Vương trong ma trường.
Tạ ơn nàng từ đáy lòng nói.
Không khách khí.
Diệp Khinh Vân nhìn về phía Ngô Tú, nhẹ gật đầu, mang trên mặt ý cười.
Ngươi là ai?
Phía trước, Kim Bằng Tiểu Vương trên mặt bất thiện nhìn chằm chằm Diệp Khinh Vân nhìn, ánh mắt nhắm người mà phệ, trong đôi mắt hàn ý từng chút mà hiện lên đi ra.
Ta là ai, ngươi không có tư cách biết, ta cho ngươi 3 giây thời gian, buông xuống người này, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết.
Diệp Khinh Vân cao ngạo ngẩng lên lấy đầu, nhìn về phía Kim Bằng Tiểu Vương, bất thiện nói ra.
Ân, nghe nói như thế, Kim Bằng Tiểu Vương ánh mắt tại chỗ trở nên sắc bén lại, trong ánh mắt hàn ý càng đậm, hắn nhìn xem Diệp Khinh Vân, thanh âm rét lạnh như sát, thật là phách lối nhân loại tiểu tử.
Cũng không biết ngươi có bản lĩnh này hay không.
Hắn giận quá thành cười, sau một khắc, thân thể run lên, toàn bộ thân hình tựa như là kiểu lưỡi kiếm sắc bén hướng phía trước bắn tới.
Hừ.
Diệp Khinh Vân hừ lạnh một tiếng. Hắn hiện tại tu vi tăng lên tới võ hoàng cảnh cửu trọng bên trong, nắm giữ rất nhiều thủ đoạn, có thể nói, tại trong cảnh giới này, hắn đã là vô địch tồn tại. Hắn lập tức hướng phía trước vọt tới, tay phải đột nhiên nâng lên.
Một đạo thủ ấn to lớn gào thét mà đến, từ trên bầu trời chậm chậm hạ xuống, mang theo màu đen mây đen.
Mây đen đang lan lộn, kinh lôi không ngừng bổ xuống dưới.
Kim Bằng Tiểu Vương tóc vàng luân vũ, ánh mắt sắc bén, nhìn chằm chằm phía trước Diệp Khinh Vân, trực tiếp đấm tới một quyền.
Hai người đại chiến, rất nhanh, Kim Bằng Tiểu Vương chính là tăng 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 lui về phía sau mấy bước, bay ngang ra ngoài, phun ra một ngụm máu tươi.
Người phía dưới ngẩng đầu, nhìn thấy một màn này, giật nảy cả mình.
Bọn hắn lần thứ nhất nhìn thấy Kim Bằng Tiểu Vương bị một kẻ nhân loại võ giả áp chế đến trình độ như vậy, đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi.
Một giây, vừa rồi thời gian bất quá là một giây mà thôi.
Diệp Khinh Vân phun ra câu nói này, đạp ở hư không, một đầu như thác nước tóc dài ở trong hư không theo gió phiêu lăng lấy, cực kỳ uy vũ.
Ngươi còn có 2 giây thời gian.
Lời này vừa nói ra, để cho người ta hít vào một ngụm khí lạnh.
Sau lưng, Nô Tú đôi mắt lấp lóe, nhìn chằm chằm Diệp Khinh Vân, thần thái liên tục, không biết suy nghĩ cái gì.
Người muốn chết.
Kim Bằng Tiểu Vương càng thêm nổi giận, hắn là Kim Bằng bộ tộc tuyệt thế thiên tài, lại bị người một chiêu đánh bại, đánh cho không có chút nào hoàn thủ, cái này khiến hắn nổi trận lôi đình, phẫn nộ như cháy hừng hực hỏa diễm. Hắn trong hai mắt phun ra kim quang đến, tại đạo kim quang này phía dưới, không gian bốn phía đều phản phất động lại một dạng.
Chương 2359 Kim chiến thắng mắt, chương 2359 Kim chiến thắng mắt, đây là Kim Bằng Tiểu Vương Kim chiến thắng mắt. Chỉ có được Kim Bằng tinh khiết nhất huyết mạch mới có thể có cái này Kim chiến thắng mắt.
Có người nói thầm một tiếng, trên mặt vẻ kiêu rẻ.
Nhân loại sâu kiến, ngươi làm cho ta tế ra Kim chiến thắng mắt, ngươi đã đủ để kiêu ngạo. Giờ phút này, Kim Bằng Tiểu Vương đạp ở trong hư không, mái tóc dài màu vàng nóng theo gió tung bay, cực kỳ uy vũ, hắn ánh mắt sắc bén như lao, đứng ở trong hư không, khuôn mặt như lao gọn, trong đôi mắt phun ra chạm chạm kim quang.
Nhân loại sâu kiến,
ngươi ngược lại là nói quắc mà không biết ngượng, mới vừa rồi bị ta đánh cho hoa rơi nước chảy, bây giờ lại nói với ta nhân loại sâu kiến.
Ta là nhân loại sâu kiến, vậy là ngươi cái gì?
Diệp Khinh Vân đạp ở hư không, ngạo nghễ đối mặt, không sợ hãi.
Hắn có cấp 9 điểm tiềm lực đấu chiến pháp nhãn, căn bản cũng không e ngại đối phương Kim chiến thắng mắt.
Đấu chiến pháp nhãn chính là tất cả đôi mắt đứng đầu nhất con mắt.
Năm đó, đấu chiến thần vượn chính là dựa vào mắt này trở thành cường giả đỉnh cao, chu sát không biết bao nhiêu cường giả.
Ngươi ngay cả một con kiến cũng không bằng, 3 giây đã qua, ngươi nếu không đáp ứng thả người, vậy ta đành phải đưa ngươi chu sát.
Diệp Khinh Vân lườm đối phương một chút, thanh âm lạnh nhạt, rét lạnh như sắt.
Ngươi mới là nói khoác mà không biết ngượng.
Kim Bằng Tiểu Vương bị kích thích đến, vừa rồi, thật sự là hắn không như Lá Khinh Vân, nhưng bị người nói thành sâu kiến không bằng, trong lòng của hắn khó mà nuốt xuống cơn giận này, trong mắt hắn xuất hiện sát ý điên cuồng, hét lớn một tiếng, Kim chiến thắng mắt, mở.
Hắn hai mắt đầu tiên là nhắm lại, sau một khắc, mí mắt bên trong chạy xuôi hào quang màu vàng, chợt, đột nhiên mở ra, chạm chạm kim quang từ đó nổ bắn ra đến, từng tia kim quang như đường cong một dạng tràn ngập bốn phía, toàn bộ hư không đều phảng phất bị giam cầm ở dạng, thiên địa tựa như sụp đổ bình thường.
Thế ra Kim chiến thắng mắt, Kim Bằng Tiểu Vương sức chiến đấu có rõ ràng tăng lên.
Hắn con ngươi quang mang hừng hực, thân thể vọt tới trước, sau lưng hiện ra một đầu to lớn kim bằng huyết ảnh, tay phải hắn thành quyền, nắm đấm màu vàng nóng tựa như là một đoàn màu vàng thần hỏa đang thiêu đốt, khủng bố như vậy, hư không đều đang không ngừng run rẩy.
Đấm tới một quyền.
Tại Kim Bằng Tiểu Vương bên khóe miệng nhấc lên một vòng cực độ lạnh lùng đường cong đến, trong hai mắt sát ý cuồn cuộn.
Hắn thấy, một trường này rơi xuống, Diệp Khinh Vân hẳn phải chết không nghi ngờ.
Nhưng mà, sau một khắc,
hắn con ngươi một trận bạo co lại, trên mặt nổi lên vẻ kinh ngạc, trong miệng càng không ngừng nói, cái này sao có thể? Hắn đấm tới một quyền, vậy mà thất bại. Cái này khiến hắn khó có thể tin. Đây là Âm Một Kiếm cùng Dương Nhất Đao liếc mắt nhìn nhau, đều là từ đối phương trong mắt nhìn thấy nồng đậm rung động chi quang. Đấu chiến pháp nhãn. Tại trong đầu của bọn hắn vang lên bốn chữ, như lôi đỉnh một dạng, rung động ầm ầm. Đấu chiến pháp nhãn, đây chính là thời kỳ thái cổ đấu chiến thần vượn có thần nhãn, có thể xem thấu địch nhân chiêu thức. Có thể nói, khi Kim Bằng Tiểu Vương xuất thủ trong nháy mắt, Diệp Kinh Vân liền biết hắn xuất thủ phương hướng. Tại đối phương còn không có xuất thủ, hắn liền nghĩ đến đối ứng kế sách. Xem ra, chúng ta thật là đạt được một cái bảo. A Âm Một Kiếm chậm chậm mở miệng nói. Đúng vậy à, không nghĩ tới, chúng ta Đồ Nhi ngoan vậy mà có được đấu chiến pháp nhãn. Bên người, Dương Nhất Đao cũng là nặng nề mà mở miệng nói, đôi mắt lấp lóe, nhìn về phía Diệp Kinh Vân, không khỏi ngẩng đầu lên, nói lần này tốt, chúng ta có cơ hội báo thù rửa hận. Đúng vậy, chúng ta sẽ hết sức bồi dưỡng hắn. Âm Một Kiếm nặng nề mà nói ra, trong đôi mắt lóe ra cực hạn chi quang, ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời vầng kia liệt dương, hắn hung hăng nắm hai tay, phát ra lốp bốp tiếng vang. Ta không tin. Kim Bằng Tiểu Vương bắn tới, như kim cương đúc kim loại thân thể bộc phát khủng bố như vậy năng lượng, xé rách hư không, tay phải hắn lại lần nữa thành quyền, uy lực cực lớn, bỗng nhiên rơi đi, cực kỳ lóa mắt, để cho người ta con mắt đều không mở ra được. Nhưng mà, một quyền rơi xuống, hắn lại lần nữa thất bại. Diệp Kinh Vân lại lần nữa xảo diệu tránh khỏi hắn một quyền. Làm sao có thể? Cái này sao có thể? Ngươi vậy mà có thể khám phá chiêu thức của ta, biết ta xuất thủ phương hướng. Kim Bằng Tiểu Vương cảm thấy vô cùng không thể tưởng tượng nổi, ngẩng đầu, nhìn về phía Diệp Kinh Vân, ánh mắt rung động mạnh. Trước đó đều là ngươi xuất thủ, hiện tại đến phiên ta xuất thủ ngay vào lúc này. Diệp Kinh Vân hừ lạnh một tiếng, trực tiếp thi triển tinh biến thuật. Ngôi sao đầy trời, áp lực đột nhiên gia tăng. Diệp Kinh Vân phất ống tay áo một cái, lập tức, những ngôi sao này ngưng tụ cùng một chỗ, vậy mà biến thành một ngôi sao dãy núi. Ngôi sao này dãy núi hiện lên ở đầu của hắn phía trên lại có phi cầm tàu thú, có thác nước, rất là kỳ dị. Những vật này toàn bộ là do tinh thần diễn biến mà thành, thanh thế cực kỳ cuồn cuộn. Nhìn xem một màn này, Kim Bằng Tiểu Vương tâm đều rung động lại rung động. Đây là chiêu thức gì? Không đơn giản Kim Bằng Tiểu Vương sợ ngây người, mặt khác thú nhân cũng đều sợ ngây người. Chiêu thức kia quá kinh người. Đây cũng là tinh biến thuật chỗ cốt lõi, có thể đem tinh thần diễn biến thành hết thảy, hóa thành quần quần chiêu thức. Cũng tỉ như Diệp Khinh Vân giờ phút này bàn tay kéo lấy dài đến bách trượng dãy núi. Dãy núi nhìn qua là như thật, nguy nga bằng bạc, chim thú chạy bội, toàn bộ là do tinh thần ngưng tụ mà thành, uy lực cực lớn, để cho người ta nhìn đều sẽ lòng sinh sợ hãi, nhịn không được chiều bái. Tất cả mọi người thay đổi cả sắc mặt biến đổi. Chiêu thức kia uy lực thực sự quá cường đại. Kim Bằng Tiểu Vương sắc mặt cũng là đại biến, hắn nhìn về phía trước, tay phải thành chảo, màu vàng bằng chảo trùng trùng điệp điệp hướng lấy phía trước mà đi, muốn xé rách sơn nhạc. Nhưng này sơn nhạc cũng không phải bình thường sơn nhạc, hoàn toàn là do tinh thần ngưng tụ mà thành. Diệp Kinh Vân một tay kéo lấy sơn nhạc, hướng thẳng đến Kim Bằng Tiểu Vương hung hăng đập tới. Tại liên tục nãy lúc, Kim Bằng Tiểu Vương bị bức phải hiện thân. Lập tức, trong hư không, một đầu bách trượng lớn màu vàng đại bằng xuất hiện ở phía dưới thú nhân trong mắt, lộ chân thân. Cái gì Kim Bằng Tiểu Vương lại bị người làm cho làm ra chân thân tới? Có thú nhân kinh hô một tiếng. Nhân loại sâu kiến, ngươi chọc giận ta. Kim Bằng Tiểu Vương mở ra dài đến 100 mét cánh màu vàng, ở trong hư không càng không ngừng quơ, mang theo trầm thấp âm thanh xé gió. Cho dù là trên bầu trời liệt dương đều bị hắn thân thể khôi ngô che cả đứng lên. Hừ. Diệp Kinh Vân hừ lạnh một tiếng, ngạo nghễ mở miệng nói, cho dù ngươi chân thân đi ra, cũng không phải đối thủ của ta. Bá đạo nói làm cho Kim Bằng Tiểu Vương con ngươi một trận bạo co lại. Thân là Kim Bằng bộ tộc tuyệt thế thiên tài, nó có nó kiêu ngạo vô liếng, bây giờ nghe nói như thế, có thể nào không giận? Không phải là đối thủ của ngươi. Nói khoác mà không biết ngượng. Thân thể cao lớn bỗng nhiên hướng phía trước phóng đi. Băng lịch một kiếm. Diệp Kinh Vân bên khỏe miệng nhấc lên một vòng lạnh lùng đường cong, sau một khắc, hắn chân phải bước ra một bước, thân hình run lên, như thanh phong một dạng lướt tới, cùng lúc đó, hắn rút ra nghịch thiên kiếm. Thi triển vô thượng kiếm đạo nghịch thiên kiếm pháp thức thứ nhất băng lịch một kiếm. Một kiếm thi triển đi ra, hành tẩu chính là nghịch thiên chi đạo. Ầm ầm. Một kiếm lấy xuống, rơi vào Kim Bằng Tiểu Vương trên thân, chỉ thấy cái kia Kim Bằng toàn bộ thân hình trực tiếp bay ngang ra ngoài. Chương 2360 bại trận, chương 2360 bại trận, một kiếm lấy xuống. Kim Bằng Tiểu Vương thân thể nhận nặng nề lực lượng, toàn bộ thân hình trực tiếp bay ngược ra ngoài, tại trên ngực của nó vạch ra một đạo to lớn huyết sắc vết tích, máu tươi từ bên trong thẩm thấu ra. Bại. Kim Bằng Tiểu Vương bại. Bốn phía dị tộc nhân nhìn thấy một màn này, một mặt kinh hãi, khó có thể tin, bọn hắn khó mà tin được đường đường Kim Bằng bộ tộc lịch thiên nhất kiệt xuất thanh niên vậy mà lại bại. Phải biết, Kim Bằng Tiểu Vương thế nhưng là danh xưng võ hoàng cảnh bên trong vô địch tồn tại. Có thể tiếp nhận nó một trưởng người ít đến tương cảm. Nhưng mà, hiện tại nó lại bại hoàn toàn cho Diệp Kinh Vân. Không ít dị tộc nhân đều là đem ánh mắt ngưng tụ tại Diệp Kinh Vân trên thân, trong mắt bọn họ đều là bất thiện, mang theo địch ý. Dù sao bọn hắn đều là dị tộc nhân, là yêu tộc, nơi này là địa bàn của bọn hắn, bất kể như thế nào, Kim Bằng Tiểu Vương đều là bọn hắn thành viên. Bây giờ, Kim Bằng Tiểu Vương bại bên dưới, trong lòng bọn họ tự nhiên khó chịu. Ha ha, đại ca, đánh xuống điều nhân kia, gia hỏa này không phải rất phách lối sao? Hiện tại liền bộ này điều dạng, phía dưới, người lùn cao đông gặp Diệp Kinh Vân dũng mãnh phi thường không gì sánh được, đánh cho Kim Bằng Tiểu Vương liên tục bại lui, không khỏi sảng khoái vô cùng, ở trong hư không cơ nằm đấm, một mặt kích động nói ra. Lời này vừa nói ra, không ít yêu tộc trong mắt đều lộ ra sát ý đến. Trong hư không, Kim Bằng Tiểu Vương liên tiếp lui về phía sau, trên người hắn có đại lượng máu tươi, bất quá, dù sao cũng là yêu tộc, nhục thể cường đại, sức hồi phục siêu cường. Nó phe phẩy cánh, lại lần nữa hướng phía Diệp Khinh Vân điên cuồng mà đi. Khi trên bầu trời, một người một thú tiếp lấy chiến đấu, thanh thế cuồn cuộn, kịch chiến không ngừng. Đồng nhiên, Diệp Khinh Vân trên thân bộc phát ra thần quang màu vàng, hắn chân phải bước ra một bước, tóc dài bị kim quang nhiễm lấy ánh vàng rực rỡ, lại lần nữa thi triển tinh biến thuật, hướng phía Kim Bằng Tiểu Vương oanh sát mà đến. Tất cả tinh thần đều có thể diễn biến. Hắn kéo lấy tinh thần dây núi, trùng trùng điệp điệp, liên tục 9 lần oanh sát, cuối cùng Kim Bằng Tiểu Vương máu me khắp người, hai tay đều chết lặng mất rồi, ngã rầm trên mặt đất, nhấc lên trận trận bụi bặm. Diệp Khinh Vân vọt tới, cúi đầu, nhìn cả người máu me đầm địa Kim Bằng Tiểu Vương, trong con ngươi thần quang nở rộ. Sâu kiến? Ai là sâu kiến? Kim Bằng bộ tộc không gì hơn cái này. Ngươi lời này vừa nói ra, Kim Bằng Tiểu Vương lửa giận công tâm, hắn vốn là có thương tại thân, nghe nói như thế, phun ra một ngụm máu tươi. Nghĩ hắn Kim Bằng bộ tộc tuyệt thế thiên tài, lại bị tiểu tử nhân loại đánh thành trình độ như vậy, đây quả thực là nhục nhã. Ngươi còn không phục sao? Diệp Khinh Vân cao ngạo mà nhìn xem Kim Bằng Tiểu Vương, đứng chắc tay, ánh mắt khinh thường. Hắn trực tiếp dạo bước mà đi, sau đó chân phải bỗng nhiên nâng lên, một cước chính là đạp xuống. A! Chân phải rơi xuống, như một cây cột sắt giống như rơi xuống, đau đến Kim Bằng Tiểu Vương tiếng kêu rên liên hồi, toàn bộ ngũ quan đều vặn vẹo không còn hình dáng, trên mặt gân xanh một đầu bạo lộ ra, trong miệng lại lần nữa phun ra một ngụm máu huyết. Dừng tay. Sau lưng, đột nhiên kéo theo lấy 9 đạo trầm thấp âm thanh xé gió. Liên gặp trong hư không, xuất hiện 9 đạo quái vật khổng lồ, mỗi một đạo trong thân thể đều tản ra quần quần hỗn độn chi lực. Đây là 9 đầu màu vàng đại bằng, mỗi một đầu màu vàng đại bằng trên đỉnh đầu đều có một vòng màu vàng liên hỏa, như ánh nắng mở dạng, tản ra màu vàng chi quang, cực kỳ uy vũ. Đây là Kim Bằng bộ tộc cựu đại hộ pháp. Phía dưới, yêu tộc nhìn xem một màn này, sắc mặt nổi lên vẻ kích động, nặng nề mà nói ra, cựu đại hộ pháp tới, nhân loại tiểu tử này hẳn phải chết không nghi ngờ. Không sai, Kim Bằng tiểu vương chính là Kim Bằng bộ tộc tuyệt thế thiên tài. Bên này chiến đấu ba động quá lớn, đưa tới không ít dị tộc. Cái này không, Kim Bằng bộ tộc cựu đại hộ pháp đều tới. Bây giờ, cái này cựu đại hộ pháp cùng nhau hiện chân thân. Bọn hắn thân thể khôi ngô, dài đến trăm trượng. Cựu đầu Kim Bằng bay lượn hư không, cựu cung liên tuyến, che khuất bầu trời. Toàn thân bọn họ ánh vàng rực rỡ, chiếu sáng rạng rỡ, xuề hai cánh, cương phong gào thét, động thiên địa. Cái này cựu đầu Kim Bằng đều là thuần một sắc võ đế cảnh nhất trọng tu vi, bọn hắn trùng trùng điệp điệp mà đến, đối với Diệp Khinh Vân thành vây quanh chi thế. Khi phát hiện Kim Bằng tiểu vương toàn thân máu me đầm địa, vết thương chồng chất, cựu đầu Kim Bằng sắc mặt cùng nhau biến đổi. Một đầu dài đến trăm trượng, phe phẩy cánh màu vàng đại bằng miệng nói tiếng người, lớn mật, cũng dám làm tổn thương ta tộc đệ tử thiên tài. Kim Bằng bộ tộc đệ tử thiên tài liền như vậy điều dạng. Ta nhìn không gì hơn cái này. Diệp Khinh Vân lạnh nhạt trào phúng, không lưu tình chút nào. Giờ phút này, Nô Tú đã là ôm đệ đệ của mình, nàng nhìn về phía Diệp Khinh Vân, trên mặt hiện ra vẻ cảm kích. Lẽ nào lại như vậy? Đầu này màu vàng đại bằng nghe nói như thế, sắc mặt giật quá, nó toàn thân lập lòe kim quang, vỗ cánh, một cỗ cương phong đánh tới, bắn xuống vạn đạo kiếm khí, mỗi một đạo kiếm khí đều mang cực hạn sắc bén. Phía dưới, Âm Một Kiếm cùng Dương Nhất Đao ngẩng đầu, cũng không xuất thủ, như bọn hắn lời nói, chỉ cần Diệp Khinh Vân không xuất hiện sinh mệnh nguy cơ, bọn hắn là sẽ không xuất thủ. Không phải vậy, dạng này đối với Diệp Khinh Vân tới nói sẽ không đạt tới lịch luyện hiệu quả. Đối mặt cái này vạn đạo kiếm khí, Diệp Khinh Vân không sợ không sợ, tay hắn cầm lịch thiên kiếm, một kiếm vạch tới. Hãi nhiên một kiếm rơi xuống, như lôi điện lấp lóe mà đi. Kiếm khí va chạm, ở trong hư không phát ra trầm thấp âm thanh xé gió. Cùng lúc đó, Diệp Khinh Vân hướng phía trước dạo bước mà đi. Hắn lại muốn một người khiêu chiến chín vị Kim Bằng hộ pháp. Đơn giản vô pháp vô thiên. Bắt lấy hắn, đừng lại để cho người ta cản trở. Chín vị Kim Bằng hộ pháp cùng nhau xuất động, phe phẩy cánh, vô số kiếm ảnh màu vàng gào thét mà đến, kín không kẽ hở, ngăn trở Diệp Khinh Vân đường đi. Nhưng mà, Diệp Khinh Vân nhục thân thực sự biến thái, lại kiếm đạo của hắn hành tẩu chính là nghịch thiên chi đạo, từng bước hướng phía trước mà đi. Một màn này để bốn phía dị tộc nhân trong nháy mắt mắt trợn tròn. Nói như vậy, thì yêu thú thể cường hãn, giống Diệp Khinh Vân như vậy biến thái nhục thể người, ít càng thêm ít. Đến mấy cái ta diệt mấy cái. Diệp Khinh Vân lên tiếng, để bốn phía dị tộc biến sắc, cực kỳ phách lối. Nhưng mà, Diệp Khinh Vân có thực lực của hắn, từ khi hắn tu vi tăng lên tới võ hoàng cảnh cửu trọng sau, chiến lực ngập trời, muốn đánh bại võ đế cảnh nhất trọng võ giả tuyệt không phải việc khó. Hắn đầu tiên là đi tới một vị màu vàng đại bằng trước người, liên tục ra quyền, đánh vào đối phương trên đầu lâu. Màu vàng đại bằng đục thể hoàn toàn chính xác cường hãn biến thái, thế nhưng là Diệp Khinh Vân lực lượng càng thêm biến thái. Một quyền này rơi xuống, giống như là một tòa kim sơn ầm vang xuống tới. Đầu kia màu vàng đại bằng liều mạng phản kháng, nhưng mà, đối phương cường độ lớn, tốc độ cũng nhanh. Nó căn bản là không kịp. Vâng, vâng, vâng. Diệp Khinh Vân liên tục vung vẩy nắm đấm, đánh vào trên người hắn. Phanh, phanh, phanh. Từng quyền rơi xuống, làm cho màu vàng đại bằng liên tục lùi ra phía sau, miệng phun máu tươi, liên tục quay cuồng. Còn lại 8 đầu màu vàng đại bằng nhìn thấy một màn này, triệt để trợn tròn mắt. Bọn hắn là Kim Bằng bộ tộc cựu đại hộ pháp, tại bọn chúng xem ra, đồng loạt ra tay, muốn bắt lại nhân tộc tiểu tử là một chuyện rất dễ dàng. Nhưng mà, hiện tại bọn hắn một đồng bọn bị Diệp Khinh Vân treo lên đánh cái đảo. Phía dưới, dị tộc trong nháy mắt cứng lưỡi, ngẩng đầu, nhìn xem không ai bị nổi thanh niên, cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi. Chương 2361 Cựu Đại Hộ Pháp, chương 2361 Cựu Đại Hộ Pháp Kim Bằng bộ tộc xuất động Cựu Đại Hộ Pháp, đến chu sát Diệp Khinh Vân. Nhưng mà, hiện tại xem ra, cái này Cựu Đại Hộ Pháp đối mặt Diệp Khinh Vân không có năng lực phản kháng chút nào, toàn bộ bị Diệp Khinh Vân treo lên đánh cái đảo. cựu đầu màu vàng đại bằng bị chín đạo quyền ảnh đánh bay ra ngoài. Phía trước, trong hư không, một đạo thân ảnh gầy gò ngạo nghệ đứng vững, tóc dài luân vũ, ánh mắt sắc bén, như lưỡi dao mở dạng, bá đạo đến cực điểm. Kim bằng bộ tộc cứ như vậy rất rươi. Ta nhìn thật đúng là không gì hơn cái này đâu. Nhàn nhạt chào phúng từ thanh niên trong miệng truyền đến, làm cho cựu đầu màu vàng đại bằng sắc mặt đều là biến đổi. Tiểu tử, ngươi đừng muốn cản rỡ. Một đầu màu vàng đại bằng miệng nói tiếng người, hắn toàn thân bộ lông màu vàng nóng chuẩn bị dựng ngược, hiển nhiên là ở vào phẫn nộ bên trong. Ta cản rỡ, ngươi lại có thể làm gì được ta? Diệp Kinh Vân lạnh lùng nhìn đối phương một chút, khinh thường mở miệng nói. Vị này màu vàng đại bằng á khẩu không trả lời được. Bất quá, lại có một vị chim bằng màu vàng mở miệng nói, nhân loại, ta kim bằng bộ tộc cùng ngươi không oán không cừu, ngươi tại sao muốn như vậy nhằm vào chúng ta? Không oán không cừu, ta chỉ là không quen nhìn hành vi của các ngươi thôi. Diệp Kinh Vân hừ lạnh một tiếng, hắn ngẩng đầu, nói ta tới đây chỉ vì một sự kiện. Thị huyết ma người các ngươi hẳn là cũng ở trong đám người, các ngươi nghe cho kỹ, nhanh chóng đem năm đó đối với phụ thân ta thực hiện thị huyết trưởng người tới trước mặt ta, không phải vậy, ta để cho ngươi thị huyết ma bộ tộc người biến mất ở vùng thiên địa này. Nặng nghề thanh âm quanh quẩn tại giữa cả thiên địa. Toàn bộ dị châu người trong nháy mắt cứ thế ngay tại chỗ. Cái gì? Có nhân loại võ giả vậy mà buông lời muốn tiêu diệt thị huyết ma bộ tộc? Nói đùa cái gì? Thị huyết ma bộ tộc thế nhưng là 12 thú trong môn cao cấp nhất bộ tộc, thiên phú của bọn hắn thủ đoạn thực sự thật cao minh, đã có thể thôn phệ năng lượng, lại có thể bắt chước người khác võ kỹ. Gia hỏa này điên rồi sao? Ta nhìn hắn là nói khoác mà không biết ngượng, dám nói diệt đi thị huyết ma bộ tộc, chẳng lẽ là ăn hùng tâm báo tử đàm? Không ít dị tộc đều cười lạnh liên tục, nhìn xem Diệp Kinh Vân, thật giống như đang nhìn một đồ đần. Diệp Kinh Vân tới đây mục đích đúng là tìm kiếm ra năm đó vị kia đối với phụ thân Diệp Chiến cùng Tam Tinh Diệp tộc tộc trưởng thực hiện thị huyết ma trưởng người. Phệ huyết ma bộ tộc, ta biết các ngươi ở trong đám người, làm sao? Không lên tiếng. Sợ hãi. Nhất định phải ta xâm nhập đến địa bàn của các ngươi, đại khai sát giới sao? Diệp Kinh Vân hừ lạnh một tiếng. Lời này vừa nói ra, bốn phía võ giả đều cảm thấy hắn điên rồi, vậy mà nói ra lời như vậy, hắn còn muốn rời đi dị châu sao? Đây là muốn chết cử động á hử? Ngay vào lúc này, trong dị tộc, một đạo hừ lạnh thanh âm truyền đến. Võ giả nhân loại, ngươi cũng quá coi thường ta thị huyết ma bộ tộc, dám nói lời như vậy, ta thực tình bội phục ngươi. Trong đám người, một vị thân cao chỉ có 1m5, làn da huyết hồng, tướng mạo cùng người không hề khác gì nhau, võ giả chậm rãi đi tới, mỗi đi một bước, trên thân liền phóng xuất ra hoảng sợ khí tức, để người xung quanh sắc mặt biến một lần. Ngươi điên rồi, cái này thị huyết ma tộc người nhưng so sánh kim bằng bộ tộc còn cường đại hơn, biến thái a bên người, nô thú đều cảm thấy Diệp Khinh Vân điên rồi, lại muốn khiêu khích thị huyết ma tộc người. Là ngươi đối với phụ thân ta thực hiện một trường. Diệp Khinh Vân không để ý đến nô thú, hắn nhìn về phía trước chậm rãi đi tới màu đỏ như máu làn da người lùn, thanh âm như sắt, mang theo rét lạnh chi ý, trong đôi mắt hàn ý điên cuồng mà phun trào lấy. Phụ thân ngươi chúng ta thị huyết ma bộ tộc thị huyết ma trưởng, giờ phút này sống được nhất định là đau đến không muốn sống đi. Vị này thị huyết ma âm trầm mở miệng nói. Nhưng mà, hắn rơi xuống nhưng không có phát hiện Diệp Khinh Vân ánh mắt tại chỗ là trở nên sắc bén lại, như lưỡi dao mở dạng. Người đáng chết. Thanh âm băng lãnh từ trong cổ họng của hắn nhấp nhô đi ra. Thanh âm của hắn rất lạnh, sát ý càng đậm. Hừ. Thị huyết ma cười nhạo một tiếng, nói đừng tưởng rằng chiến thắng kim bằng tiểu vương liền vô địch, đối mặt ta, ngươi còn lộ ra quá non. Nói đi, hắn trực tiếp xuất thủ. Ngươi bất quá là ấu niên thể thôi, đối với ta mà nói, ngươi mới không đáng chú ý. Diệp Khinh Vân hừ lạnh một tiếng. Song phương trực tiếp xuất thủ. Oanh. Diệp Khinh Vân lại lần nữa thi triển tinh biến thuật. Hắn chân phải hướng phía trước bước ra, phía sau hiện hiện một mảnh tinh thần. Tinh biến thuật có thể đem tinh thần diễn biến hết thảy. Các loại liền là của ngươi tinh biến thuật. Thị huyết ma liếm môi một cái, hắn thấy, chỉ cần thôn phệ đối phương năng lượng, liền có thể đem ấu niên thể chuyển biến làm thành niên thể, từ đó tu vi tăng nhiều. Diệp Kinh Vân thi triển tinh biến thuật, thị huyết ma thì là đang điên cuồng hấp thu. Thị huyết ma trước người xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ, tản ra trận trận lực hấp dẫn, khủng bố như vậy. Hắn điên cuồng hấp thu, toàn bộ thân hình giống như là một cái động không đáy một dạng. Hai người cùng chiến. Cái này thị huyết ma thiên phú thật sự là biến thái. Bọn hắn căn bản cũng không cần tu luyện, chỉ cần hấp thu người khác chiêu thức năng lượng là có thể. Đúng vậy a, quá biến thái. Bất quá, thị huyết ma đại bộ phận đều là ấu niên thể, thành niên thể thị huyết ma chỉ có một xác suất, mà trung cực thể thị huyết ma càng là ít đến tương cảm, ngay cả một xác suất đều không có. Nhân loại tiểu tử này vậy mà vọng tưởng đối kháng thị huyết ma, quả thực là muốn chết. Phía dưới dị tộc nhân rõ ràng phát hiện thị huyết ma đang điên cuồng hấp thu Diệp Khinh Vân thi triển tinh biến thuật uy lực. Ha ha, ta đã đứng ở thế bất bại. Thị huyết ma điên cuồng địa đại cười vài tiếng, bên khóe mắt mang theo đắc chí chi ý, tự tin bảo dạng. Hắn cuồng hỉ phát hiện theo hấp thu đối phương năng lượng, chính mình từ từ tiếp cận trung cực thể. Có đúng không? Diệp Khinh Vân khỏe miệng đi lên nhếch lên, đột nhiên, hắn tăng tốc độ tay, điên cuồng thi triển tinh biến thuật, ở phía sau hắn xuất hiện vô số ngôi sao, mỗi một cái ngôi sao đều mang năng lượng của bạo. Ha ha, ngươi nhanh lên phóng thích đi, ta thôn vệ ngươi cái này một cỗ năng lượng, còn kém không nhiều có thể tiến vào thành niên thể trạng thái. Thị huyết ma đắc chí nói, thần sắc kích động. Thị huyết ma chia làm ấu niên thể, thành niên thể, trung cực thể. Bình thường thị huyết ma đều là ấu niên thể trạng thái, muốn từ ấu niên thể trạng thái trưởng thành đến thành niên thể cần hấp thu đại lượng năng lượng, mà cái này năng lượng không cách nào tưởng tượng. Chơi với lửa có ngày chết cháy. Diệp Kinh Vân nói thầm một tiếng, trận tinh biến thuật trực tiếp thi triển, vô số ngôi sao nối liền cùng một chỗ, diễn biến, tựa như là một phương tiểu thế giới mở dạng. Đám người giống như thấy được tại Diệp Kinh Vân sau lưng có hàng loạt sơn nhạc, cao vút trong mây, cổ mục che trời. Tốt là thần kỳ. sơn hà tráng lệ giống như che giấu toàn bộ bầu trời sinh thảm. Thị huyết ma điên cùng thôn phệ, muốn đem tinh thần này diễn biến sơn nhạc, cây cối chờ chút toàn bộ thôn phệ. Trên người hắn năng lượng đạt đến cực hạn, lốt bút, rung động không ngừng. Tiểu tử này là điên rồi sao? Hắn vậy mà là thị huyết ma đưa năng lượng. Đây là để thị huyết ma trưởng thành đến thành niên thể sao? Tiểu tử này chính là một kẻ ngu ngốc a. Gặp qua ngu ngốc chưa thấy qua ngu ngốc như vậy. Điên rồi, hắn điên thật rồi a. Chương 2362 là ai đúng phụ thân ta xuất thủ, chương 2362 là ai đúng phụ thân ta xuất thủ sơn nhạc hay không, một mảnh đen kịt. Những này sơn nhạc đều là do tinh thần diễn biến mà thành, trùng trùng điệp điệp. Diệp Kinh Vân tỏa thích thi triển tinh biến thuật. Phía trước, thị huyết ma mái tóc dài màu đen tung bay, nhe răng cười liên tục, hắn điên cuồng hấp thu. Hấp thu năng lượng thực sự quá lớn, khiến cho bụng hắn đều biến lớn. Ở trên người hắn bắt đầu răng đầy vảy màu đỏ ngòm, lóe lên lóe lên. Tất cả mọi người cảm thấy Diệp Kinh Vân điên rồi. Đây là đưa cho thị huyết ma năng lượng. Phía dưới, Âm Một Kiếm cùng Dương Nhất Đao liếc mắt nhìn nhau, đều là có thể nhìn thấy trong mắt đối phương tán thưởng chi quang. Chỉ có bọn hắn biết Diệp Kinh Vân đến tột cùng đang suy nghĩ gì. Ha ha ha. Thị huyết ma điên cùng địa đại cười vài tiếng, chờ ta trưởng thành thể thời điểm, chính là thời điểm ngươi mất mạng. Hắn thấy, chỉ cần lại hấp thu đối phương năng lượng, tiến vào trưởng thành thể căn bản không nói chơi. Theo thời gian trôi qua, Diệp Kinh Vân sau lưng sơn nhạc, sông lớn huyễn tượng dần dần biến mất không thấy gì nữa. Hiển nhiên, thị huyết ma đã hấp thu xong tất, đem Diệp Kinh Vân tinh thần chi lực triệt để hấp thu. Thân thể của hắn tăng vọt, đạt tới cao 2 trượng, dáng người trở nên dị thường khôi ngô, đồng thời, ở trên người hắn xuất hiện đại lượng tinh mịn lần phiến hình thoi, dưới ánh mặt trời, lóe lên, chiết xạ ra băng lãnh quang trạch. Trường thanh thể, gia hỏa này đạt tới trường thanh thể. Gia hỏa này thật sự là đúng đốc, vậy mà đem năng lượng đưa cho thị huyết ma, để hắn thành công bước vào đến trường thành trong cơ thể. Thị huyết ma vừa đến trường thanh thể, thực lực sẽ trên phạm vi lớn tăng vọt. Giờ phút này, thị huyết ma trong hai mắt có kích động chi quang, hắn nhìn chằm chằm phía trước thanh niên áo trắng, cao ngạo nói, vì cảm kích ngươi ban cho ta năng lượng, để cho ta đạt tới trưởng thành thể, bản ma ban thưởng ngươi vừa chết, tự mình đưa ngươi lên hoàng tuyển. Nói, hắn liền bỗng nhiên bỏ tới, tựa như lợi kiếm một dạng. Bất quá, đối mặt hắn bỏ tới, Diệp Kinh Vân sắc mặt không thay đổi chút nào, hắn ngẩng đầu, nhìn xem bọn tới khôi ngô thị huyết ma, khỏe miệng đi lên nhếch lên, nuốt ta tinh thần lực nhưng là muốn trả giá thật lớn. Tinh biến thuật, tinh biến bạt đuổi. Thanh âm trầm thấp từ trong cổ họng của hắn nhấp nhô đi ra. Sau một khắc, thị huyết ma bước chân đột nhiên dừng lại, hắn ngũ quan bắt đầu trở nên dữ tợn, tựa hồ đang thừa nhận một loại nào đó năng lượng to lớn. Nội thị thể nội, hắn hoảng sợ phát hiện bị hấp thu năng lượng vậy mà hóa thành vô số lợi kiếm, hướng phía huyết mạch của hắn, gân mạch điên cuồng mà đi. Cái này sao có thể? Thị huyết ma ha to miệng, cảm thấy khó có thể tin. Bạo! Diệp Kinh Vân thanh âm lại lần nữa vang lên. Khi hắn thanh âm rơi xuống trong nháy mắt, thị huyết ma toàn bộ thân hình trực tiếp bạo tạc. Oanh! Thân thể của hắn chia 5 x 7. Phía dưới võ giả nhìn thấy một màn này, một mặt không thể tưởng tượng nổi. Mới vừa rồi còn hung hăng đắc ý thị huyết ma bây giờ lại không còn sót lại một chút cặn. Cái này quá làm cho người ta khó có thể tin. Hắn điều khiển tinh thần chi lực đạt đến trình độ như vậy. Phía dưới, Cổ Kiếm nhìn xem một màn này, con ngươi rụt lại một hồi. Giờ phút này, Diệp Kinh Vân như thần vương một dạng ngạo nghệ đứng ở trong hư không, một đầu màu đen sấm tóc dài theo gió tung bay, cực kỳ uy vũ. Năm đó, là ai đúng phụ thân ta xuất thủ? Thanh âm hắn lại lần nữa truyền đến, quanh quẩn giữa thiên địa. Giờ phút này, người phía dưới cũng không dám phát ra một chút xíu thanh âm. Ngay cả thị huyết ma đều không phải là Diệp Kinh Vân đối thủ, hiện tại, có ai dám đối với Diệp Kinh Vân xuất thủ? Không nói sao? Diệp Kinh Vân hừ lạnh một tiếng, đương nhiên, hắn ngẩng đầu, nhìn về phía trước. Nơi đó có một mảnh hắc sơn, trong hắc sơn có mấy cái cung điện. Đó là thị huyết ma chi điện. Không nói, ta liền giết tới các ngươi nói là rừng. Thanh âm lạnh lùng truyền đến. Hưu. Sau một khắc, Diệp Kinh Vân thân hình trực tiếp biến mất, tựa như một đạo trưởng hồng hướng phía trước bàn tới. Đuổi. Phía dưới, Âm Một Kiếm cùng Dương Nhất Đao liếc mắt nhìn nhau, chật nhau nhau bước ra chân phải, hướng phía trước bàn tới. Bọn hắn biết thị huyết ma bộ tộc bên trong có cao thủ tại. Không đơn giản bọn hắn, Cổ Kiếm, Cung Kiếm, Lô Thượng Tiên, Cao Đông cũng là cùng nhau mà đi. Trước đó bị Diệp Kinh Vân cứu được Nô Tú, Nô Cương huynh muội cũng là cùng nhau mà đi. Càng có yêu tộc người đi theo đi qua. Điên rồi. Gia hỏa này điên rồi. Vậy mà trực tiếp bên trên thị huyết ma, đây là muốn làm gì? Là thật muốn đem toàn bộ thị huyết ma nổ tận gốc sao? Lá gan này cũng quá lớn đi. Thị huyết ma chính là 12 thú trong môn phái một người cường đại nhất. Diệp Kinh Vân nhìn như đi được rất chậm chạp, hắn bộ pháp kiên định, một bước một cái dấu chân, cầm trong tay nghịch thiên kiếm, tiến vào màu đen chi địa bên trong. Khi tiến vào đến thị huyết ma trong nháy mắt, tại cái kia đường chân trời bên trong, một cái điểm đen nhanh chóng mà đến. Không bao lâu, một đạo rắn chắc thân ảnh xuất hiện tại Diệp Kinh Vân trước mặt. Người đến lơ lửng ở trong hư không, đạp đất 5 thước. Hắn mỗi đi một bước, liền thổi lên trận cuồng phong, cứ như vậy trong nháy mắt, chính là xuất hiện ở Diệp Kinh Vân trước người 5 mét vị trí. Diệp Kinh Vân trên dưới dò xét, phát hiện ra hỏa này cũng không phải là thị huyết ma, mà là một vị võ giả nhân loại. Người này tuổi chừng chớ 22 tuổi, hai mắt có thần, phi thường lăng lệ, cho người ta một loại rất cường đại cảm giác áp bách. Thân thể của hắn tựa như là dùng nước đồng đúc kim loại mà thành, cường thế vô địch. Nơi này là thị huyết ma, không phải địa phương ngươi nên tới, Lan. Người đến quát lớn một tiếng, ánh mắt cực kỳ bất thiện nhìn về phía Diệp Kinh Vân. Diệp Kinh Vân ngẩng đầu, nhìn phía xa, hắn biết thị huyết ma ngay tại phía trước. Năm đó vị kia đối với hắn phụ thân đập xuống một trường thị huyết ma người liền trốn ở bên trong. Hắn đôi mắt lấp lóe, chợt rất nhanh, trong đôi mắt hiện ra hàn ý, hàn ý hóa thành sắc ý, như lưỡi dao. Người thân là nhân tộc, lại cam nguyện vì thị huyết ma tộc bán mạng, buồn cười. Diệp Khinh Vân một lần nữa đem ánh mắt ngưng tụ ở phía trước trên thân người, không khách khí chút nào nói ra. "Ân." Người kia hơi nhướng mày, hắn ngẩng đầu, phát hiện có không ít yêu tộc đến đây. Từ những người này trong lời nói, hắn nghe được một chút tin tức. "Ngươi giết ta thị huyết tộc người." "Đã giết thì đã giết, ngươi nếu là dám ngăn ta, ta ngay cả ngươi cũng đã giết." Diệp Khinh Vân không khách khí nói ra, hắn vốn là đang tức giận bên trong, bước ra một bước, không nhìn người kia. Khẩu khí thật lớn. "Ta ngược lại thật ra muốn xem thử xem ngươi có cái gì bản lĩnh thật sự, ngươi giết thị huyết ma tộc một người, ta liền lấy đầu lâu của ngươi, cho hắn chôn cùng." Người này nhìn chằm chằm Diệp Khinh Vân, chậm rãi mở miệng, thanh âm băng lãnh. "Gia hỏa này là thị huyết ma canh của người, đã từng là võ giả nhân loại thiên tài đứng đầu, sư tôn hắn chính là lừng lẫy nổi danh Đồ Tam Lang. Sư tôn hắn cùng thị huyết ma một trận chiến, cuối cùng chiến bại, đệ tử của hắn tham sống sợ chết, cuối cùng thành thị huyết ma bộ tộc chó giữ nhà. Có người nói, chẳng những nhân tộc võ giả xem thường hắn, coi như những dị tộc kia võ giả cũng đồng dạng xem thường hắn." Một đạo khí lưu màu đỏ ngòm quấn quanh ở trên thân người này, huyết quang lấp loé. Vị thanh niên này một quyền đối với Diệp Khinh Vân đánh tới, lực quyền ngập trời, dưới một quyền, toàn bộ hư không đều run rẩy một cái, đại địa đều tại kịch liệt loạn choạng, khủng bố như vậy. Chương 2363 ngươi ngăn cản không được, chương 2363 ngươi ngăn cản không được ông. Thanh niên yêu dị một quyền đánh tới, toàn bộ hư không run lên, dưới chân đại địa đều tại lung lay. Hắn man lực lớn, cương mãnh hữu lực. "Hừ." Diệp Khinh Vân hừ lạnh một tiếng, cơ nắm đấm vàng, trực tiếp nên đón tiếp lấy. Nắm đấm va chạm, phát ra một đạo tiếng oanh minh như kinh lôi. Thanh niên yêu dị vụt 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 lui về phía sau mấy bước, trên mặt nổi lên một vòng vẻ kinh hãi, nhìn chằm chằm Diệp Khinh Vân, khó có thể tin, có thể về mặt sức mạnh cùng ta sánh ngang võ giả ít càng thêm ít. "Về mặt sức mạnh cùng ngươi so sánh." Diệp Khinh Vân kiếm mi đi lên hung hăng vẩy một cái, "Ngươi đây là đang nhục nhã ta." Nói, hắn cười lạnh một tiếng, không khách khí nói ra, "Ngươi đến là nhìn cho kỹ, đến cùng phải hay không thật so sánh." Nói xong, hắn lại lần nữa xuất động, quyền ảnh vô số, mỗi một quyền lực lượng đều cực lớn. Từng quyền đánh tới, liên miên bất tuyệt, sóng lớn vô bờ. Thanh niên điêu dị muốn ngăn cản, nhưng là lực lượng kia thực sự quá lớn, để hắn liên tiếp lui về phía sau, chiến đến phía sau, toàn thân trên dưới đều là máu tươi. Lực lượng so sánh, Diệp Khinh Vân lực lượng tại phía xa thanh niên yêu dị phía trên. Làm sao có thể? Thanh niên yêu dị kinh hô liên tục, cảm thấy khó có thể tin. Làm sao lại không có khả năng? Diệp Khinh Vân hỏi ngược một câu. "Ta muốn đi vào, ngươi ngăn cản không được, ta muốn giết ngươi, ngươi càng ngăn cản không được." Bình thản một câu lại lộ ra bá đạo tự tin. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía trước Hắc Sơn, hôm nay, hắn tất yếu xâm nhập thị huyết ma chi địa. "Ngươi quá tự tin." Thanh niên yêu dị hai mắt đỏ bừng, đột nhiên, ở trên người hắn bạo phát ra một cỗ hoảng sợ khí thế, chu thân tử quang tăng vọt. Từng đạo xương mù màu tím tràn ra, thanh niên yêu dị nhục thân phát sinh cải biến cực lớn, bên ngoài thân đều sinh ra lần phía tới, thần quang màu tím liên tục lấp lóe, sáng chói lóa mắt. "Ân." Diệp Khinh Vân nhìn thấy một màn này, lấy làm kinh hãi. Đây là Tử Long phụ thân, là thị huyết tộc người vì thanh niên yêu dị này chộp tới Tử Long, rút ra Tử Long huyết mạch, sau đó luyện chế thành Tử Long chi đan, thanh niên yêu dị thôn phệ sau, liền có thể thi triển Tử Long phụ thân. Nghĩ không ra, nhân tộc này võ giả vậy mà làm cho hắn sử dụng Tử Long phụ thân. Thanh niên yêu dị tại tế ra Tử Long phụ thân sau, toàn bộ bộ dáng phát sinh cải biến cực lớn. Toàn thân cao thấp nổi lên tinh mịn lần tiến màu tím, lóe lên, lực phòng ngự có tăng lên trên diện rộng, Diệp Khinh Vân một quyền rơi xuống, thanh niên yêu dị kia lần này chặn lại. Bất quá, Diệp Khinh Vân tư không chút nào lo lắng. "Hiện tại, ngươi là không vào được, mà lại, ngươi còn vì này vứt xuống tính mệnh." Thanh niên yêu dị ngẩng đầu, lãnh khốc nói, "Thế ra Tử Long phụ thân sau, vô luận là lực lượng của hắn hay là lực phòng ngự đều có tăng lên trên diện rộng, hắn toàn thân tự quang lấp lóe, tựa như là một tôn chiến thần. Có đúng không? Nếu như ta nói lúc trước một quyền kia ta chỉ dùng 3 thành lực lượng, ngươi tin không?" Diệp Khinh Vân cười nhạo một tiếng, ở trong hư không cơ nằm đấm, quyền ảnh lấp loé. "Ha ha ha ha, ngươi là đang vì ngươi xuống đài tìm lối thoát sao? Ba phần sức mạnh, làm sao có thể?" Thanh niên yêu dị cười nhạo liên tục. "Khả năng không có khả năng, ngươi nhìn kỹ." Diệp Khinh Vân ánh mắt sắc bén, hắn không còn nói nhảm, tay phải thành quyền, chân trái hướng phía trước bước ra một bước, lại lần nữa vung đến, một quyền rơi xuống, có bài sơn đảo hải chi thế, đánh đầu thằng đó. Thanh niên yêu dị thấy thế, lấy quyền lên đón, bên khóe miệng hiện ra một vòng băng lãnh ý cười, lại nhìn ta một quyền này. Hai quyền rơi xuống, oanh minh không ngừng, toàn bộ hư không run rẩy một cái, nắm đấm va chạm nhau, khí lãng khuấy động bốn phía, cả vùng đại địa đều phảng phất sụp đổ xuống tới. Liền gặp thanh niên yêu dị thân ảnh như diều bị đứt dây một dạng bay ngang ra ngoài, hắn nặng nề mà rơi trên mặt đất, phun ra một ngụm máu tươi. "Ta nói, vừa rồi ta một quyền kia bất quá là ta ba thành lực lượng." Diệp Khinh Vân chậm chậm đi tới, cúi đầu, nhìn vẻ mặt trắng bệch thanh niên yêu dị, chợt không nhìn nữa, hắn đem ánh mắt đưa lên ở phía trước. Sau lưng, không ít dị tộc võ giả nhìn thấy một màn này, đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng cho dù là thanh niên yêu dị đang sử dụng Tử Long phụ thân sau vẫn như cũng không phải thanh niên áo trắng đối thủ. Gia hỏa này đến tột cùng mạnh bao nhiêu? Âm một kiếm cùng Dương Nhất Đao đứng ở trong đám người, bọn hắn không chút nào thu hút, trên thân cũng không có mang theo bất kỳ khí tức. Nhưng hai người này lại là Diệp Khinh Vân lớn nhất an toàn bảo hộ. Diệp Khinh Vân đánh bại thanh niên yêu dị, chính là hướng phía trước thị huyết ma mà đi. Đi theo phía sau số lớn dị tộc võ giả. Những dị tộc này võ giả tới đây, thuần túy là hiếu kỳ, bọn hắn hiếu kỳ đợi lát nữa Diệp Khinh Vân có thể hay không rời đi thị huyết ma. Đi vào phía trước, ánh vào đến Diệp Khinh Vân trong tầm mắt chính là một tòa to lớn sơn phong màu đen. Ngọn núi kia đứng vững, hắc vụ quấn. Trong sơn phong có ngàn thước thác nước rủ xuống, tóe lên trận trận khói mỏng. Nước biết vờn quanh mà chảy. Nơi này hỗn độn chi khí cực kỳ nồng đậm, là cái tu luyện nơi tốt. Nước suối ào ạt, chim hót hoa nở, cỏ cây phong phú, non xanh nước biếc. Thị huyết ma ở tại nơi đây, ngược lại là có thể cực nhanh tu luyện. Nhưng cũng tiếc, nơi này sẽ bị Diệp Khinh Vân săn bằng. Một đạo thân ảnh gầy gò đồng bền mà tới. Người đến rõ ràng là Diệp Khinh Vân. Hắn nhìn về phía trước, ánh mắt rơi vào bên trong sơn môn trên đá lớn. Trên đá lớn viết rồng bay phượng múa chữ lớn. Thị huyết ma chi địa. Diệp Khinh Vân nghĩ đến phụ thân của mình bị thị huyết ma đập xuống một trường, bây giờ trở nên lanh huyết vô tình, đánh mất lý trí, trong lòng không khỏi giận dữ, hắn trực tiếp đối với tảng đá kia trong nháy mắt mà đi. Một đạo kình phong gào thét mà đến, rơi vào phía trước trên đá lớn. Bất quá, cự thạch kia giống như mang theo một loại nào đó quỷ dị năng lượng, vậy mà đem Diệp Khinh Vân trong nháy mắt mà đến năng lượng hấp thu. Đây cũng là có điểm giống thị huyết ma trời sinh thần thông, thôn vệ. Ngược lại là có chút ý tứ nhìn thấy một màn này, Diệp Khinh Vân đôi mắt lóe lên một cái. Hắn vất ống tay áo một cái, đem trên đá lớn chữ xóa đi, sau đó lấy đi cự thạch này. Người nào dám đến thị huyết ma dương ai? Ngay vào lúc này, phía trước truyền đến một đạo tiếng hừ lạnh. Chỉ gặp mấy bóng người cấp tốc mà đến. Những người này đều là rất thấp nhỏ, làn da đỏ bừng, vừa nhìn liền biết bọn hắn là ấu niên thể thị huyết ma. Thị huyết ma, về sau không còn tồn tại. Diệp Khinh Vân nhìn xem những người này, nhàn nhạt mở miệng nói. Cuồng vọng, một vị thị huyết ma người nghe nói như thế, lập tức lên tiếng, chúng ta giết hắn. Người này vừa lên đến liền hào ngôn diệt đi thị huyết ma người, thực sự quá coi thường thị huyết ma người. Theo thanh âm hắn rơi xuống, những này thị huyết ma người nhao nhao tế ra vũ khí. Đủ loại vũ khí tựa như là một mảnh quang vũ, hướng phía Diệp Khinh Vân mà đi. Hừ. Diệp Khinh Vân cũng không thèm để ý, thi triển nhị giai hoàng hôn áo nghĩa, vô số hoàng hôn lợi kiếm đánh tới, cùng thị huyết ma vũ khí đụng vào nhau, phát ra âm vang thanh âm. Một vị thị huyết ma vọt tới, tay phải hắn nắm liêm đao, gào thét mà đến. Nhưng mà, tại hắn tiến đến thời điểm, Diệp Khinh Vân thân ảnh đột nhiên biến mất. Người? Người đâu? Thị huyết ma tại chỗ là kinh hãi, ngẩng đầu nhìn. Ta tại cái này sau lưng truyền đến một đạo thanh âm băng lãnh. Chương 2364 không còn tồn tại, chương 2364 không còn tồn tại, thanh âm rơi xuống. Kiếm mang lóe lên, như thiểm điện sẽ qua. Trong nháy mắt, vị kia thị huyết ma liền ngạnh sinh sinh tiếp nhận một kiếm chi lực. Hắn thân thể run lên, tại chỗ bị Diệp Khinh Vân đánh chết. Nhanh, nhanh đi bẩm báo thị huyết ma vương, những này ấu niên thể thị huyết ma lập tức trong lòng run sợ, Diệp Khinh Vân hiện ra thực lực quá mạnh, để bọn hắn căn bản sinh sôi không ra bất kỳ chiến đấu suy nghĩ. Bất quá, không cần chờ bọn hắn bẩm báo, một đạo thanh âm tức giận đột nhiên truyền đến. Tiểu Bất Bát, năm đó ta đối với ngươi phụ thân trung hạ thị huyết ma trưởng, hiện tại ngươi cũng nghĩ để cho ta đối với ngươi trung hạ thị huyết ma trưởng sao? Ta thành toàn ngươi. Chỉ gặp trong hư không, đột nhiên cuồng phong gào thét, một đạo gió xoáy màu đen hướng phía bên này gào thét mà đến, tản ra khí tức kinh người, tràn ngập bốn phía, toàn bộ không gian đều phảng phất động lại một dạng. Chỉ gặp một cái cự đại ma đầu xuất hiện ở trong thiên địa. Thị huyết ma vương tới, hắn rốt cuộc đã đến, xem ra nhân loại tiểu tử này hẳn phải chết không nghi ngờ. Thị huyết ma vương chính là võ thần cảnh cấp bậc cường giả, tiểu tử này cho dù lại người tiên, cũng bất quá là võ hoàng cảnh cấp bậc, đối phó thị huyết ma vương, hắn không có phần thắng chút nào. Không ít dị tộc nhân mở miệng nói, nhưng mà bọn hắn nhìn phía trước thanh niên áo trắng, lại hoảng sợ phát hiện thanh niên sắc mặt bình tĩnh, thậm chí không hề bận tâm, đây là không sợ hãi chút nào biểu lộ. Thanh niên áo trắng đứng đấy hư không, ngẩng đầu, thanh âm băng lãnh, chính là ngươi đối với phụ thân ta rơi xuống thị huyết ma trưởng. Không sai, chính là ta, tiểu vương bất đản. Thị huyết ma ngạo nghễ đứng tại gió xoáy màu đen phía trên, lúc trước hắn bế quan tu luyện, nếu không phải Diệp Khinh Vân huyên náo như thế đại độc tĩnh, hắn còn không nguyện ý đi ra. Giờ phút này, hắn nhìn phía dưới từng bộ thị huyết ma thi thể, sắc mặt của hắn tại chỗ là trở nên âm lãnh xuống dưới, tiếp cận dì máu. Sau đó, hắn đem túc sát ánh mắt đưa lên tại Diệp Khinh Vân trên thân, trong đôi mắt sát ý tựa như là cháy hừng hực lên liệt hỏa. "Tiểu tử, ngươi giết ta nhiều như vậy dòng dõi, ta nhất định để ngươi sống không bằng chết." Âm tàn lời nói từ trong miệng của hắn truyền đến. Tại hắn dò xét Diệp Khinh Vân thời điểm, Diệp Khinh Vân cũng đang quan sát hắn. Thị huyết ma chia làm 3 cái cấp bậc, ấu niên thể, thành niên thể cùng trung cực thể. Trước mắt, vị này thân cao cùng người bình thường một dạng thị huyết ma chính là trung cực thể thị huyết ma. Diệp Khinh Vân muốn đối phó trung cực thể thị huyết ma hiển nhiên là chuyện không thể nào. Bất quá, hắn cũng không sợ sệt, bởi vì giờ khắc này, hai vị lão giả đã là đứng ở trước người hắn. "Ta muốn giải dược." Diệp Khinh Vân ngẩng đầu, nhìn qua trên da hiện ra màu đỏ như máu phù văn thị huyết ma vương, hắn lạnh lùng nói, "Ta muốn mạng của ngươi." Thị huyết ma vương nổi trận lôi đình, trực tiếp là đối với Diệp Khinh Vân vỗ tới một trường. Trong lòng bàn tay ẩn chứa khủng bố như vậy năng lượng. Một trường rơi xuống, trùng trùng điệp điệp, phong vân đều bị cuốn bắt đầu chuyển động. Đối mặt một trường này, Diệp Khinh Vân không tránh không né. Hắn biết thị huyết ma vương tu vi đã tại võ thần cảnh. Cấp bậc như vậy người ra tay với hắn, hắn căn bản trốn tránh không được. Giá hỏa này điên rồi. Vậy mà không tránh không né, có người nói, "Ngươi điên rồi." Sau lưng, Lô Tú nhìn thấy một màn này, phát ra bén nhọn thanh âm, cảm thấy Diệp Khinh Vân không phải điên rồi chính là choáng váng. Bất quá, đúng lúc này, đứng tại Diệp Khinh Vân bên người một vị lão giả bỗng nhiên bước ra một bước, cùng lúc đó tay phải nắm lấy một thanh trên lợi kiếm, sau đó đột nhiên rút ra. Ngân quang bùng lên, như một tia chớp hung hăng đánh xuống. Một kiếm rơi xuống, vô biên kiếm ảnh hóa thành đầy trời hào quang, vô cùng vô tận, để cho người ta không thể phỏng đoán. Âm một kiếm này rơi xuống, phản phất không gian đều muốn phá toái. Thị huyết ma vương đánh tới một trường tại thời khắc này đều đất bị phá hủy lấy. Thân thể của hắn run lên, con ngươi rụt lại một hồi, có chút khó có thể tin nhìn về phía trước cầm trong tay lưới dao lão giả. Võ thần, võ thần cảnh võ giả. Hắn thân là võ thần cảnh giới võ giả, đánh ra một trường, có thể tiếp được hắn một trường người, chỉ có võ thần cảnh cấp bậc võ giả. Hắn không nghĩ tới tại Diệp Khinh Vân bên người sẽ đứng đấy một vị võ thần cảnh cấp bậc võ giả. Không đơn giản hắn hãi nhiên, bốn phía võ giả cũng đều hãi nhiên. Không ai từng nghĩ tới cái này, nhìn như bình thường võ giả sẽ là một vị võ thần cảnh cấp bậc cường giả. Như vậy, đứng tại Diệp Khinh Vân bên trái vị kia cầm trong tay trường đao võ giả, hẳn là cũng là võ thần cảnh cấp bậc cường giả sao? Nghĩ tới chỗ này, đám người đau cả đầu. Phải biết, cấp bậc như vậy võ giả ít càng thêm ít, tuyệt đối là thần long thấy đầu mà không thấy đuôi tồn tại. Mà bây giờ, duy nhất một lần chính là xuất hiện ba vị. Các ngươi là thị huyết ma vương đống nhiên nghĩ tới điều gì, nói các ngươi là âm dương nhị lão. Theo hắn lời này rơi xuống, bốn phía võ giả náo hải như lôi đỉnh giống như sẽ qua. Âm dương nhị lão? Không nghĩ tới tại Diệp Khinh Vân bên người đi theo âm dương nhị lão. Cái này quá làm cho người ta giật mình. Bắc có Long Linh Vương, Nam có Âm Dương Nhị Lão, Tây có Yêu Vương, Đông có Nam Lăng Kiếm, đây là thần linh tinh vực công nhận mạnh nhất ngũ đại võ thần. Âm Dương Nhị Lão ngay tại bảng danh sách bên trong. Lại là Âm Dương Nhị Lão, nghĩ không ra, đứng tại tiểu tử này hai bên trái phải sẽ là bọn hắn có người nuốt nước miếng một cái, cho dù là những cái kia cường đại dị tộc võ giả cũng đều nhịn không được nuốt nước miếng một cái. Cho dù giờ phút này đạp ở trong hư không thị huyết ma vương sắc mặt cũng là cực độ âm trầm, tiếp cận dị máu. Hắn tuy nói là võ thần cảnh cấp bậc võ giả, nhưng là hắn mới vào cảnh giới này, nhưng Âm Dương Nhị Lão sớm đã thành danh. Âm Dương Nhị Lão, một cái am hiểu kiếm pháp, một cái khác am hiểu đạo pháp. Cả hai tách ra tác chiến liền đủ để cho người nghe tin đã sợ mất mật, nhưng bọn hắn liên thủ đối kháng, đó càng là vô địch tồn tại. Cũng tỉ như nói vừa rồi âm một kiếm vẹn vẹn bung ra một kiếm, chính là cực kỳ đơn giản thoải mái mà phá giải thị huyết ma vương một trường. Không ít người nhìn xem trong hư không cái kia đạo thanh niên gầy gò, bọn hắn hiếu kỳ thanh niên cùng Âm Dương Nhị Lão quan hệ đến cùng là cái gì. Nguyên lai là Âm Dương Nhị Lão. Giờ phút này, trong hư không, thị huyết ma vương đặt trên, hắn biết là hai người này sau, trong lòng đã tại cưỡng ép nhận thụ lấy đối với Diệp Khinh Vân điên cuồng sắc cơ. Hắn biết mình tuyệt không phải là Âm Dương Nhị Lão đối thủ. Ta không biết người này cùng hai vị tiền bối có quan hệ gì, bất quá, hắn giết ta nhiều như vậy dòng dõi thị huyết ma vương lời nói còn chưa nói xong. Âm một kiếm chính là không kiên nhẫn khoát tay áo, không kiên nhẫn nói ra, đã giết thì đã giết, cái nào nói nhảm nhiều như vậy. Ngoan ngoãn nghe ta đổ nhi lời nói, đem đan dược giao ra. Bên người, Dương Nhất Đao ngẩng đầu, nhìn về phía thị huyết ma vương, nhàn nhạt nói ra, trong thanh âm lộ ra không thể nghi ngờ. Nhưng mà, hắn rơi xuống, nhưng thật giống như là cựu tiêu lôi đỉnh giống như bỗng nhiên rơi xuống, nổ phía dưới võ giả đầu đều tại ông tác hưởng. Đồ nhi, nói như vậy, cái này Âm Dương Nhị Lão là cái kia thanh niên gầy gò sư phụ. Vô số người con ngươi rụt lại một hồi, nhìn về phía đạp ở trong hư không thanh niên áo trắng, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, trong lòng hãi nhiên, trong lúc nhất thời càng không có cách nào tin tưởng. Chương 2365 người này lưu cho ta, chương 2365 người này lưu cho ta thần linh tinh vực, Bắc có Long Linh Vương, Nam có Âm Dương Nhị Lão, Tây có Yêu Vương, Đông có Nam Lăng Kiếm. Bây giờ Âm Dương Nhị Lão tự xưng là thanh niên áo trắng kia sư phụ, việc này như một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng, để bốn phía võ giả một mặt kinh ngạc. Âm Dương Nhị Lão thành danh đã lâu, đi vào võ thần cảnh nhiều năm. Thị huyết ma vương sắc mặt chìm xuống một chút, hắn tuy nói cũng là võ thần cảnh tu vi, nhưng tiến vào cảnh giới này cũng không lâu. Vừa rồi ngắn ngủi luật bản, hắn biết mình cũng không phải là Âm Dương Nhị Lão đối thủ. Đồ nhi, ngươi dự định xử trí như thế nào ra hỏa này? Âm một kiếm trầm trầm mở miệng nói, thanh âm bình thản, nhưng lại lộ ra bá đạo tự tin, giống như đối với hắn mà nói, muốn thị huyết ma vương chết có 1000 chủng biện pháp. Trước đem giải dược giao ra. Diệp Khinh Vân không do dự, phụ thân bị thị huyết ma trung hạ thị huyết ma trưởng, bây giờ thần trí không rõ, vô cùng cần thiết giải dược. Giải dược này chỉ có đối với hắn phụ thân thực hiện thị huyết ma trưởng thị huyết ma nhân tài có. Người đã nghe chưa? Đứng tại Diệp Khinh Vân bên trái, cầm trong tay một thanh đại đao lão giả lườm thị huyết ma vương một chút. Ta nếu không giao, các ngươi cũng không làm gì được. Thị huyết ma vương nghĩ tới điều gì, đôi mắt lóe lên một cái, hừ lạnh một tiếng, nói tiểu tử, chẳng lẽ lại ngươi muốn giết ta? Ngươi giết ta, phụ thân ngươi vĩnh viễn không chiếm được giải dược, sẽ trở thành cỗ máy giết chóc. Ha ha, đến lúc đó, phụ thân ngươi nhìn thấy ngươi, sẽ không chút dò dự giết ngươi. Cái này nói rõ là uy hiếp Diệp Khinh Vân. Diệp Khinh Vân ánh mắt sắc bén, như lưỡi dao một dạng. Bất quá, ngay vào lúc này, Dương Nhất Đao lại cười nhạo một tiếng, ta có là phương pháp để cho ngươi xuất ra giải dược. Thanh âm rơi xuống, hắn bước ra một bước, năm ngón tay mở ra, hướng phía trước một trảo. Từng luồng sóng gợn vô hình trong nháy mắt hỗn loạn, mới đầu bình tĩnh, nhưng rất nhanh, cỗ này gợn sóng tạo thành một cỗ đáng sợ cơn bão năng lượng, trong hư không, như có một cái vô hình to lớn ngón tay đối với thị huyết ma vương thân thể chụp tới. Thị huyết ma vương muốn phản kháng, nhưng càng là phản kháng, cái kia một nguồn lực lượng lại càng lớn. Răng rắc một tiếng, xương cốt đứt gãy thanh âm đột nhiên vang lên. Thị huyết ma vương tại thời khắc này hô hấp đều cảm thấy không trôi chảy, cực kỳ gian nan. Liền gặp Dương Nhất Đao phất ống tay áo một cái, lập tức, tại thị huyết ma vương bên người xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ. Vòng xoáy này vừa xuất hiện, lập tức, một cỗ cực kỳ khủng bố lực hấp dẫn xuất hiện, hướng phía bốn phương tám hướng mà đi, toàn bộ không gian đều run rẩy một cái. Tàn bạo đường hầm. Dương Nhất Đao lườm thị huyết ma vương một chút, nhàn nhạt mở miệng nói, nhưng mà bốn chữ này rơi xuống trong nháy mắt, liền rõ ràng trông thấy tại thị huyết ma vương trên khuôn mặt nổi lên một vòng sợ hãi cực độ chi sắc. Phía dưới, không ít dị tộc võ giả đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Tàn bạo đường hầm là một cái sống không bằng chết địa phương. Người tiến vào sẽ tiếp nhận các loại thống khổ, sống không bằng chết. Nhục thể sẽ phải gánh chịu lôi kiếp, hỏa kiếp chờ chút thiên tai, mà linh hồn thì là sẽ không bị đoạn địa xé rách, lại lần nữa trùng hợp. Một khi tiến vào tàn bạo đường hầm võ giả, bọn hắn lại so với chết còn muốn thảm, đây mới thực là đau đến không muốn sống, sống không bằng chết. Giải dược, người giao hay không giao? Dương Nhất Đao nhàn nhạt mở miệng nói. Diệp Kinh Vân cũng là phát hiện, tuy nói thị huyết ma vương cũng là võ thần cảnh, nhưng cùng Dương Nhất Đao so sánh, thực lực sai biệt quá lớn, song phương căn bản không tại một cái cấp độ. Cũng không biết võ thần cảnh đằng sau là cảnh giới gì. Giao, ta giao. Thị huyết ma vương đội vào nói, muốn đối với Phương Chân đem hắn đưa vào tàn bạo đường hầm, vậy đối với hắn tới nói thật là sống không bằng chết. Rất nhanh, hắn đem giải dược giao ra. Nếu như là độc dược, vậy ngươi có thể đi tàn bạo đường hầm. Diệp Kinh Vân lạnh lùng nhìn về thị huyết ma vương. Không dám, không dám. Thị huyết ma vương tuy nói đối với Diệp Kinh Vân rất khinh thường, nhưng dù sao Âm Dương Nhị Lao ở đây, hắn không dám toát ra khinh thường biểu lộ. Ta còn muốn một viên. Diệp Kinh Vân nghĩ đến Tam Tinh Diệp tộc tộc trưởng Diệp Cẩm Huy cũng trung hạ thị huyết ma trưởng, chính là mở miệng nói. Tốt, tốt. Thị huyết ma vương liên tục mở miệng nói, sợ gây nên Diệp Kinh Vân bất mãn. Tốt, hiện tại ta liền làm thịt ngươi. Dương Nhất Đao lườm thị huyết ma vương một chút, lãnh không nói. Đừng, ta là thị huyết điện người, các ngươi giết ta, thị huyết điện sẽ không bỏ qua các ngươi. Âm Dương Nhị Lão, ta biết các ngươi rất mạnh, bước vào võ thần cảnh rất lâu, nhưng các ngươi cũng không phải là vô địch tồn tại. Ta thị huyết điện rất có người giết ngươi. Thị huyết ma liên tục mở miệng nói, trong thanh âm tràn đầy uy hiếp. Đan dược ta cho, việc này liền xóa bỏ, như thế nào? Thị huyết ma vương nhìn về phía Âm Dương Nhị Lão, về phần Diệp Kinh Vân, hắn trực tiếp lựa chọn không nhìn. Hắn thấy, nếu không phải Âm Dương Nhị Lão ở đây, chẳng đánh giết Diệp Kinh Vân cùng dẫm chết một con kiến không hề khác gì nhau. Thị huyết điện. Nghe nói như thế, Âm Dương Nhị Lão sắc mặt đều là chìm xuống một chút. Diệp Kinh Vân tự nhiên nhìn ra được Âm Dương Nhị Lão cực kỳ kiêng kỵ thị huyết điện. Xem ra, thị huyết điện tuyệt không phải là bình thường thế lực. Bất quá, hắn vốn là không có ý định để Âm Dương Nhị Lão xuất thủ. Sư phụ, người này lưu cho ta. Diệp Kinh Vân mở miệng nói, nhìn về phía thị huyết ma vương, trong đôi mắt hàn ý hiện lên lấy. A, Đồ Nhi, ngươi xác định? Yên tâm, chúng ta là kiêng kỵ thị huyết điện, nhưng tin tưởng giết người này, thị huyết điện người cũng sẽ không thật truy vấn chúng ta. Dù sao thị huyết điện thế lực này chúng ta biết đến rất, bọn hắn sẽ không vì một đệ tử bình thường dựng lên kẻ địch. Âm một kiếm nhìn về phía Diệp Kinh Vân, mở miệng nói, hắn thương phụ thân ta, đối với phụ thân ta trung hạ thị huyết ma trưởng, thú này ta tự mình báo. Diệp Kinh Vân đạo, nhưng ngươi bây giờ không có khả năng giết hắn đi. Dương Nhất Đao hơi nhướng mày, ta hiện tại là không thể giết hắn, nhưng không có nghĩa là tương lai của ta không có khả năng giết hắn. Diệp Kinh Vân trên mặt nổi lên nụ cười sán lạ. Tuy nói hắn hiện tại hoàn toàn có thể cho Âm Dương Nhị Lao vanh sát thị huyết ma vương, nhưng là hắn không muốn làm như vậy, không nghĩ thông suốt qua người khác thủ đoạn đến diệt trừ địch nhân của mình. Lại nói, cái này thị huyết ma vương bị thương phụ thân hắn, nếu là mượn người khác chi thủ diệt trừ người này, Diệp Kinh Vân trong lòng sẽ không quá thoải mái. Tốt. Dương Nhất Đao giống như xem thấu Diệp Kinh Vân tâm tư, hắn cười ha ha, vị sư tin tưởng ngươi tương lai sẽ diệt đi người này, mà lại thời gian sẽ không quá dài. Hắn đối với Diệp Kinh Vân có 10 phần tự tin. Nghe nói như thế, phía trước thị huyết ma vương lại ngửa đầu cười ha ha, trong tươi cười tràn đầy trào phúng, tiểu tử, ngươi đây là đang thả hổ về rừng, ngươi sẽ hối hận. Ngươi bây giờ không có khả năng giết ta, tương lai cũng tuyệt không có khả năng giết ta. Ngươi quá phí lời. Diệp Kinh Vân ánh mắt lạnh nhạt, nhìn xem điên cuồng cười to thị huyết ma vương. Đúng. Bên người, Âm Một Kiếm đột nhiên bước ra một bước, cùng lúc đó, tay phải đột nhiên nâng lên, một bàn tay chính là hướng phía trước cầm vang rơi xuống. Thanh thúy tiếng bạt tai vang vọng ở trong tiên điện. A. Thị huyết ma vương trên khuôn mặt rõ ràng xuất hiện một cái cự đại dấu tay huyết sắc. Còn muốn nói ra được đắc chí lời nói ngạnh sinh sinh nuốt xuống. Chương 2366 lại sông tinh biến tháp. Chương 2366 lại sông tinh biến tháp. Đồ Nhi, ta nói trước thả ngươi một cái mạng chó, nhưng ta cũng phải cho ngươi một chút giáo huấn. Dương Nhất Đao lạnh lùng nhìn chằm chằm phía trước thị huyết ma vương, thân hình khẽ động, liền nhanh chóng xuất hiện ở thị huyết ma vương trước người. Sau đó, hắn không chút do dự vỗ tới một trường. Trong lòng bàn tay ẩn chứa khủng bố như vậy năng lượng. Một trường này tốc độ thực sự quá nhanh. Nhậm Thụy đều nhìn ra được, tuy nói thị huyết ma vương cùng Âm Dương Nhị Lao cùng là võ thần cảnh cấp bậc, nhưng bọn hắn thực lực sai biệt lại to lớn vô cùng. Thị huyết ma vương hoàn toàn không phải Âm Dương Nhị Lao đối thủ. Một trường này rơi xuống, thị huyết ma vương hoàn toàn chưa kịp phản ứng, trực tiếp là rơi vào trên mặt của hắn. Phúc. Thị huyết ma vương lập tức phun ra một ngụm máu tươi, thân hình cực kỳ chật vật quay cuồng mà ra, rơi vào mấy chục trượng vị trí mới ngừng hạ đến. Bất quá, trên mặt của hắn đã là rõ ràng nổi lên một cái cự đại màu đỏ tươi giấu năm ngón tay nhớ. Trên mặt truyền đến một trận đau rát đau nhức. Thị huyết ma vương sắc mặt trở nên tương đương khó xử. Đường đường thị huyết ma bộ tộc ma vương vậy mà tại trước công chúng bị người bắt ai, đây tuyệt đối là nhục nhã quá lớn. Thị huyết ma vương, ngươi nghe cho ta, hảo hảo mà rửa sạch sẽ cổ của ngươi, tương lai ta sẽ đích thân lấy trên cổ ngươi đầu người. Diệp Kinh Vân nhìn về phía thị huyết ma vương, liếm môi một cái, thanh âm băng lãnh, lạnh như sát. Thị huyết ma vương nghe nói như thế, sắc mặt âm trầm một chút, đều nhanh muốn nhỏ ra huyết. Tốt, Đồ Nhi, về Tam Tinh Diệp tộc đi, xử lý xong chuyện của ngươi, liền theo chúng ta đi. Âm Một Kiếm chậm rãi mở miệng nói. Diệp Kinh Vân nhẹ gật đầu, nói, bọn hắn chính là hướng phía Tam Tinh Diệp tộc phương hướng mà đi. Thời gian tại đi bộ bên trong lặng yên trôi qua. Ba ngày sau, Tam Tinh Diệp tộc. Giờ phút này, Tam Tinh Diệp tộc Thái Thượng trưởng lão Diệp Đấu Thiên tự mình nên đón Diệp Kinh Vân. Khi hắn nhìn thấy đứng tại Diệp Khinh Vân hai bên trái phải lão giả sau, ánh mắt lập tức trở nên cung kính. Hắn nhưng là biết hai vị này lão giả chính là đại danh đỉnh đỉnh Âm Dương Nhị lão. Lần trước, Dương Nhất Đao đưa cho hắn một trận tạo hóa, để tu vi của hắn tăng lên tới võ thần cảnh nhất trọng bên trong. Hai vị tiền bối đại giá quang lâm, để cho ta Tam Tinh Diệp tộc đống tất sinh huy. Diệp Đấu Thiên rất là cung kính nói ra, trên mặt ném đầy ý cười. Bốn phía Tam Tinh Diệp tộc đệ tử đều một bộ mê vong dáng vẻ, bọn hắn không hiểu vì cái gì Thái thượng trưởng lão sẽ đối với hai vị này nhìn qua không có chút nào tu vi lão giả cung kính như thế. Mà khi Diệp Khinh Vân xuất ra hai viên giải dược thời điểm, Diệp Đấu Thiên con mắt bỗng nhiên sáng lên, kích động đến run rẩy nói ra, "Diệp Khinh Vân, ngươi thành công." "Là." Diệp Khinh Vân nhẹ gật đầu, nói dẫn ta đi gặp phụ thân. Diệp Đấu Thiên mang theo Diệp Khinh Vân tiến vào trong mật thất. Diệp Khinh Vân nhìn về phía trước trạng thái như điên cuồng, như điên bình thường, trong đôi mắt tràn ngập sát ý phụ thân, tim của hắn như bị kim đâm mở dạng. Hung hăng nắm hai tay, phát ra đùng đùng thanh âm. "Thị huyết ma vương, tương lai không lâu, ta tất nhiên sẽ lấy trên cổ ngươi đầu người." Tự mình đem đan dược đút cho phụ thân Diệp Chiến sau, bên người, Âm Dương Nhị Lao chính là chậm rãi mở miệng nói, "Phụ thân ngươi trúng độc quá nặng, sợ là sẽ không lập tức thanh tỉnh, đại khái thời gian 1 năm, phụ thân ngươi liền sẽ khỏi hẳn." "Muốn thời gian 1 năm sao?" Có thể thấy được, Diệp Chiến thể nội độc tố quá nghiêm trọng. Ngươi ra này ra càng thêm nghiêm trọng. Dương Nhất Đao nhìn về phía trước điên lão giả, nói hắn đại khái cần thời gian 3 năm mới có thể khôi phục. Diệp Khinh Vân nghe nói như thế, sắc mặt lại lần nữa trầm xuống. "Không có việc gì liền tốt, hiện tại không có việc gì liền tốt." Diệp Đấu Thiên an an ủi đạo, "Chuyện này tuyệt không thể tính như vậy." Diệp Khinh Vân trong lòng có một đám lửa, thù này hận này, không đội trời chung. "Thị huyết ma vương, ngươi đợi đấy cho ta lấy." "Thái thượng trưởng lão, ta muốn đi một chút tinh biến tháp." Diệp Khinh Vân nhìn về phía Diệp Đấu Thiên, chậm rãi mở miệng nói. "Tốt." Diệp Đấu Thiên gật đầu đáp ứng. Cứ như vậy, Diệp Khinh Vân đi theo Diệp Đấu Thiên hướng phía tinh biến tháp mà đi. Tinh biến tháp chuyên môn là vì Tam Tinh Diệp tộc cung cấp tinh biến thuật chỗ tu luyện. Mỗi xâm nhập một tầng, liền đại biểu cho nắm giữ lấy đối ứng với nhau công pháp. Trước đó, Diệp Khinh Vân liền xâm nhập tinh biến trong tháp. Hắn liên tục xâm nhập tầng 5, nắm giữ tinh biến thuật 5 vị trí đầu biến. Tinh biến thuật 5 vị trí đầu biến theo thứ tự là tinh biến vạn đổi, tinh thần đầy trời, tinh hỏa liệu nguyên cùng ngôi sao một chút. Bây giờ, Diệp Khinh Vân tu vi tăng lên tới võ hoàng cảnh cửu trọng, hắn lại lần nữa xâm nhập tinh biến tháp, nhìn có thể hay không nắm giữ càng nhiều tinh biến thuật. Giờ phút này, tinh biến tháp trước đó, đứng đấy không ít người. Những người này niên kỷ đều rất lớn, trẻ tuổi nhất đều có 50 tuổi, bọn hắn đều là Tam Tinh Diệp tộc trưởng lão đoàn người. Tại Tam Tinh Diệp tộc bên trong, có tư cách nắm giữ tinh biến thuật tuổi trẻ đệ tử cũng chỉ có Diệp Khinh Vân một người, còn lại đều là trưởng lão đoàn người. Giờ phút này, những người này xì xào bàn tán. Hiển nhiên, vừa rồi có người xâm nhập tinh biến tháp. Diệp Tam không tệ à, tân tấn trưởng lão đoàn, lần thứ nhất xâm nhập tinh biến tháp liền xâm nhập đến tầng thứ 3, nắm giữ tinh biến thuật đệ tam biến tinh thần đầy trời. Là rất không tệ, chúc mừng Diệp Tam a. Chúc mừng chúc mừng. Người cũng không tệ, mới dùng thời gian 15 năm, liền xâm nhập đến tinh biến tháp tầng thứ 5, nắm giữ tinh biến thuật đệ ngũ biến ngôi sao một chút. Cái kia tên là Diệp Tam lão giả cười ha hả nói ra, trên mặt nổi lên một vòng vẻ kiêu ngạo, niên kỷ của hắn bất quá 50 tuổi, là gần nhất cất nhắc lên người, lần thứ nhất xâm nhập tinh biến tháp, liền xâm nhập đến tầng thứ 3, nắm giữ tinh biến thuật đệ tam biến tinh thần đầy trời, phần này thiên phú tại toàn bộ Tam Tinh Diệp tộc trong, lịch sử đều có thể sắp xếp top 10, thành tích này đã là tương đối khá. Ha ha, chúng ta cũng không tệ. Mấy người lẫn nhau thổi phồng, dương dương tự đắc, được không tự tại. Đúng lúc này, mấy người đi tới, là Thái thượng trưởng lão. Thái thượng trưởng lão, tốt. Mấy vị trưởng lão nhìn thấy Diệp Đấu Thiên đến đây, nhao nhao trên mặt ý cười, lên tiếng chào hỏi. Ân, trong đám người có một vị lão giả phát ra kinh ngạc thanh âm, chính là vừa trở thành Tam Tinh Diệp tộc trưởng lão Diệp Tam, hắn nhìn về phía trước, nói tiểu tử này thật trẻ tuổi. Hắn là ai? Ngươi không biết sao? Ta liền nói ngươi Diệp Tam thái chuyên chú tu luyện, vị này lai lịch cũng lớn, hắn nhưng là chúng ta Tam Tinh Diệp tộc tuyệt thế thiên tài, Diệp Khinh Vân, bên người, một vị trưởng lão nói như vậy. A. Diệp Tam điểm một chút đầu, thật sự là hắn là quá mức chuyên tâm tu luyện, đến mức đối với Tam Tinh Diệp tộc sự tình không hiểu rõ lắm. Tam Tinh Diệp tộc bên trong, có ít người cứ như vậy, đối với Tam Tinh Diệp tộc sự tình không lý không hỏi, liền biết tu luyện. Mà Diệp Tam chính là người như vậy. Ân, xem ra, gia hỏa này hẳn là lần thứ nhất xông tinh biến tháp đi. Diệp Tam vọng hướng Diệp Khinh Vân, mở miệng nói. Không phải, hắn đã là lần thứ hai bên người, vị lao giả kia nói như vậy. A, lần thứ hai. Cách hắn lần thứ nhất xông tinh biến tháp đã lâu. Diệp Tam tò mò hỏi. Chương 2367 tuyệt đối yêu nghiệt chương 2367 tuyệt đối yêu nghiệt mới 3 tháng đi vị trưởng lão kia nặng nề nói, hắn nhìn về phía Diệp Khinh Vân, trong ánh mắt có thật sâu bội phục. 3 tháng, Diệp Khinh Vân lại lần nữa xông tinh biến tháp, không biết lần này hắn có thể xâm nhập đến tầng thứ mấy, có thể nắm giữ tinh biến thuật thứ mấy biến. Bất quá, Diệp Tam nhưng không biết Diệp Khinh Vân hảo quang sự tích, hắn bày ra một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép biểu lộ. 3 tháng, mới 3 tháng liền lần nữa lại xông tinh biến tháp. Đây cũng quá mơ tưởng xa vời đi. Diệp Tam lắc đầu, nói dạng này tính tình không thể được, võ đạo một đường coi trọng chính là làm gì chắc đó. Thời gian 3 tháng, hắn có thể đem tu vi tăng lên bao nhiêu? Có thể đem thực lực tăng lên bao nhiêu? Chán. Lời này vừa nói ra, bốn phía trưởng lão đều là dùng một bộ biểu tình cổ quái nhìn về phía Diệp Tam. Nếu như Diệp Tam là đối với một vị đệ tử bình thường nói, như vậy lời này không có bất cứ vấn đề gì. Nhưng là hắn nói người là Diệp Khinh Vân. Các ngươi không cần nhìn ta như vậy, ta nói đều là lời nói thật. Diệp Tam gặp bốn phía lão giả đều là nhìn xem hắn, không khỏi nói ra. Giờ phút này, nơi xa, Diệp Kinh Vân đi theo Thái Thượng trưởng lão Diệp Đấu Thiên tới đây. Âm Dương Nhị Lao đi theo phía sau hắn, trừ Âm Dương Nhị Lao bên ngoài, còn có đệ tử của kiếm, người lùn cao đông, Lô Thượng Thiên, Cổ Kiếm. Thái Thượng trưởng lão, tốt. Diệp Tam chạy tới, sắc mặt cung cung kính kính, sau đó nhìn Diệp Kinh Vân một chút, đối với Thái Thượng trưởng lão nhỏ giọng nói ra. Ha ha ha, thật lâu, Thái Thượng trưởng lão Diệp Đấu Thiên ha ha phá lên cười. Diệp Kinh Vân, trưởng lão này coi trọng ngươi, đề nghị ngươi đang tu luyện nhiều sẽ, lại đến sông Tinh Biến Tháp. Diệp Đấu Thiên biết Diệp Tam không hỏng, là tại vì Diệp Kinh Vân suy nghĩ. Đa tạ trưởng lão quan tâm, bất quá, ta vẫn là rất có tự tin. Diệp Kinh Vân tự nhiên cũng biết vị lão giả này là vì hắn tốt. Hắn nghe nói Tam Tinh Tháp càng về sau, như vậy nguy cơ lại càng lớn. Mặc dù không đến mức mất đi tính mệnh, nhưng là trọng thương hay là nhìn có thể. Càng có người tiến vào Tinh Biến Tháp sau, đi ra thiếu đi cánh tay lui cái gì, thành một phế nhân. Diệp Tam biết Diệp Kinh Vân là Tam Tinh Diệp tộc lợi hại nhất thanh niên, thuận tiện tâm thuyết phục, hy vọng Diệp Kinh Vân nghĩ lại cho kỹ, nếu là đi ra thiếu đi cánh tay cái gì, đây là Tam Tinh Diệp tộc lớn nhất tổn thất. Người trẻ tuổi, không cần mơ tưởng xa vời, Diệp Tam còn muốn nói cái gì. Bất quá, đúng lúc này, Diệp Kinh Vân đã là giơ lên chân phải, hướng phía trước phóng ra một bước. Tại bốn phía trưởng lão dưới ánh mắt, Diệp Kinh Vân đã là tiến vào Tinh Biến Tháp chúng. Bốn phía trưởng lão nhìn xem Diệp Kinh Vân, phát ra xì xào bàn tán. Hắn lại tiến nhập. Lần trước, hắn lần thứ nhất xâm nhập Tinh Biến Tháp, đi thẳng tới trong tầng thứ 5, nắm giữ Tinh Biến thuật đệ ngũ biến ngôi sao một chút, không biết lần này, hắn có thể đi vào Tinh Biến Tháp tầng thứ mấy bên trong. Đúng vậy à, hắn nhưng là ta Tam Tinh Diệp tộc sử thượng nghịch thiên nhất thiên tài con trai trưởng a, lão phu ta rất hiếu kỳ hắn có thể xâm nhập đến tầng thứ mấy bên trong. Không ít người xì xào bàn tán. Cái gì? Nghe đến mấy cái này trưởng lão nói, Diệp Tam triệt để ngơ ngơ. Hắn nhìn về phía Tam Tinh Diệp tộc Thái Thượng trưởng lão Diệp Đấu Thiên, hỏi, hắn lần thứ nhất xâm nhập Tinh Biến Tháp liền xâm nhập đến trong tầng thứ 5. Nắm giữ Tinh Biến thuật đệ ngũ biến ngôi sao một chút. Đúng vậy. Diệp Tam, ngươi một mực tu luyện, cũng không hiểu biết việc này cũng là rất bình thường. Diệp Đấu Thiên mặt mũi tràn đầy cổ quái nhìn xem Diệp Tam, nói ra, mà mẹ nó. Diệp Tam nhịn không được làm lộ nói tục, muốn vừa rồi, chính mình còn giống một kẻ ngốc bức một dạng khuyên Diệp Khinh Vân không cần xông Tinh Biến Tháp, đây là tự đánh mặt của mình á thiên tài, tên kia tuyệt đối là một thiên tài. Chỉ là không biết lần này, Diệp Khinh Vân có thể xâm nhập Tinh Biến Tháp tầng thứ mấy. Không đơn giản hắn nghĩ như vậy, bốn phía võ giả cũng đều nghĩ như vậy. Trước đó, Diệp Khinh Vân xâm nhập Tinh Biến Tháp tầng thứ 5, nắm giữ Tinh Biến thuật đệ ngũ biến, ngồi sau một chút. Cho nên, lần này hắn sẽ trực tiếp từ Tinh Biến Tháp tầng thứ 6 bắt đầu. Tinh Biến Tháp tầng thứ 6. Phía trước, khoanh chân ngồi một vị người mặc tinh thần quần áo nam tử hư ảo, này nam tử trên người có vô số ngôi sao, tại phát ra hào quang sáng tỏ. Người đã đến, người đem ta đánh bại, như vậy thì có thể nắm giữ Tinh Biến thuật đệ lục biến, tinh huyễn chi thể. Nam tử chậm rãi mở miệng nói, ngẩng đầu, nhìn về phía trước. Giờ phút này, ở nơi đó, một đạo thân ảnh gầy gò chậm chậm đi tới. Hắn là một vị thanh niên, người mặc quần áo màu trắng, chính là Diệp Khinh Vân. "Tốt, tiền bối, đã tội." Diệp Khinh Vân chắp tay, sau một khắc, thân thể run lên, rất nhanh, chính là cùng nam tử chém giết. Không đến một nén nhang thời gian, ngoại giới, Tinh Biến Tháp tầng thứ 6 đột nhiên sáng lên. Tinh Biến Tháp bên ngoài, Tam Tinh Diệp tộc trưởng lão ngẩng đầu, nhìn xem Tinh Biến Tháp tầng thứ 6 phát ra ánh sáng sáng chói, ánh mắt đều là run lên. Qua, Diệp Khinh Vân qua Tinh Biến Tháp tầng thứ 6, cái này cũng liền mang ý nghĩa hắn nắm giữ Tinh Biến thuật đệ lục biến tinh huyễn chi thể. Chơi ạ, hắn đã vậy còn quá nhanh qua cửa này, tốc độ này cũng quá nhanh đi. Yêu nghiệt, hắn là ta Tam Tinh Diệp tộc yêu nghiệt, tuyệt đối yêu nghiệt, chân chính yêu nghiệt. Những này Tam Tinh Diệp tộc trưởng lão cực kỳ kích động, dạng như vậy phản phất chính mình qua Tam Tinh Tháp tầng thứ 6, bàn tay mình cầm Tinh Biến thuật đệ lục biến tinh huyễn chi thể. Bọn họ cũng đều biết Diệp Khinh Vân tất nhiên sẽ trải qua cửa này, nhưng không có nghĩ đến hắn trải qua nhanh như vậy. Diệp Tam mở to hai mắt nhìn, nhịn không được phát nổ nói tục, mà mẹ nó, mạnh như vậy, biến thái như vậy. Má ơi, hắn cảm giác đây hết thảy giống như không phải thật sự. Ngươi đánh ta một chút, hắn đối với bên người trưởng lão nói ra. Cái gì? Vị trưởng lão kia sững sờ, cảm thấy không hiểu đấu. Đánh ta, mau đánh ta. Diệp Tam nói ra. Đùng, đùng, đùng. Vị trưởng lão kia thỏa mãn Diệp Tam yêu cầu, một bàn tay quả tới, lao đến Diệp Tam đại kêu lên, toàn bộ má trái đều đỏ bừng. Thật, đây là sự thực. Diệp Tam kích động kêu. Nghĩ không ra, Tam Tinh Diệp tộc trong hậu bối xuất hiện như thế một cái tuyệt thế thiên tài. Lão phu quả nhiên không có nhìn lầm người, âm một kiếm ngẩng đầu, nhìn qua cái kia tản ra ánh sáng sáng chói tinh biến tháp, nói như vậy. Xem ra, mối thủ của chúng ta sẽ báo bên người, lưng đeo trường đao dương nhất đao mở miệng nói, trong đôi mắt tinh quang bùng lên. Nghe nói như thế âm một kiếm, tại trong đôi mắt của hắn cũng là từ từ hiện ra hàn quang, như là thực chất một dạng. Bọn hắn biết có lẽ một ngày này sẽ không quá lâu. Tiểu tử này lại trở nên cường đại, trong hư không, Diệp Đấu Thiên ngạo nghệ đứng đấy, hắn ngẩng đầu, nhìn về phía trước, khi nhìn thấy phía trước tinh biến tháp tách ra ánh sáng sáng chói thời điểm, sắc mặt vô cùng kích động, con mắt đống nhiên sáng lên, như sáng chói tinh thần. Ba tháng ngắn ngủi thời gian, Diệp Khinh Vân tu vi tăng lên tới võ hoàng cảnh cửu trọng bên trong, thực lực mức độ lớn tăng lên. Hôm nay, Diệp Khinh Vân cực kỳ thoải mái mà xông qua tinh biến tháp tầng thứ 6. Cùng trước đó so sánh, rõ ràng có trên phạm vi lớn tiến bộ. Chương 2368 lịch tiên sát thuật chương 2368 lịch tiên sát thuật toàn bộ tinh biến tháp tầng thứ 6 tách ra ánh sáng sáng chói, lóa mắt đến cực điểm. Tinh biến tháp phía dưới, Tam Tinh Diệp tộc các trưởng lão toàn bộ bị chấn kinh. Diệp Khinh Vân xông qua tinh biến tháp tầng thứ 6, cái này cũng không để cho người ta kinh ngạc. Nhưng hắn nhẹ nhõm như vậy, như thế nhanh chóng xông qua tầng thứ 6, cái này để cho người ta chấn kinh, khó có thể tin. Lúc nào tinh biến tháp trở nên tốt như vậy sông? Thiên tài, gia hỏa này tuyệt đối là thiên tài. Thái thượng trưởng lão Diệp Đấu Thiên kinh hô liên tục, nhìn về phía trước, cảm thán liên tục, hắn tại toàn bộ Tam Tinh Diệp tộc trong lịch sử đủ để xếp hạng thứ 2 vị trí. Cái gì? Có trưởng lão nghe nói như thế, giật mình không nhỏ, nói thiên phú này, cái này xâm nhập tinh biến tháp tốc độ còn chỉ có thể tiến vào đến Tam Tinh Diệp tộc lịch sử thứ 2 vị trí. Cái kia đầu tiên là ai? Thứ nhất. Diệp Đấu Thiên lo nghĩ, thở dài một hơi, nói đó là chân chính người tiên, chỉ là bây giờ hắn không biết đi nơi nào. Lúc đó, ta Tam Tinh Diệp tộc kém một chút tại hắn dẫn dắt phía dưới trở thành thần linh trong tinh vực đệ nhất đại thế lực. Tất cả mọi người xôn xao. Nguyên lai, Tam Tinh Diệp tộc xuất hiện như thế một cái tuyệt thế thiên tài. Chỉ là, hắn là ai? Vì cái gì tại Tam Tinh Diệp tộc trong lịch sử chưa bao giờ nhắc tới qua người này? Tại Tam Tinh Diệp tộc bên trong, chỉ có những người đời trước kia mới hiểu người này. Giờ phút này, tinh biến tháp trong tầng thứ 7, một đạo thân ảnh gầy gò chậm chậm hướng lấy phía trước đi đến, một đầu thác nước màu đen giống như tóc dài không gió mà bay. Người này chính là vừa rồi xâm nhập tinh biến tháp đệ lục biến thành công Diệp Khinh Vân. Một đôi mắt tản ra ánh sáng sáng chói. Tinh biến thuật đệ lục biến, tinh huyễn chi thể, ngược lại là thần kỳ. Giờ phút này, hắn thi triển tinh biến thuật đệ lục biến tinh huyễn chi thể, lập tức, thân thể như huyễn ảnh mở dạng, toàn bộ thân hình tựa như là bị tinh thần tràn ngập mở dạng, chạm chạm phát sáng, sáng chói lóa mắt. Phía trước có nham thạch to lớn. Diệp Khinh Vân lại có thể trực tiếp xuyên qua cái này nhanh nham thạch lớn, tại xuyên qua trong nháy mắt, chỉ nghe sau lưng, khối kia nham thạch to lớn oanh một tiếng bạo tạc. Toàn bộ nham thạch giống như không thể thừa nhận lực lượng khổng lồ kia, trực tiếp sụp đổ. Rất mạnh. Diệp Khinh Vân đôi mắt lóe lên một cái, thầm nói, nếu là xuyên qua tu vi so ta thấp võ giả, trong khoảnh khắc, những võ giả này đều sẽ không thể thừa nhận ta tinh thần chi lực, trực tiếp tự bạo. Một chiêu này lực sát thương quá lớn, quá mạnh. Ta hiện tại rất chờ mong tinh biến thuật đệ thất biến là cái gì. Diệp Khinh Vân trong mắt hiện ra lửa nóng chi quang, bước vào tinh biến tháp trong tầng thứ 7. Tinh biến thuật đệ thất biến, tinh thần vòng xoáy. Đúng lúc này, phía trước xuất hiện một đạo thô cùng thanh âm. Thuật đạo thanh âm này nhìn lại, Diệp Khinh Vân chính là phát hiện ở phía trước có vô số ngôi sao to lớn. Trong đó, tại một ngôi sao phía trên, khuynh chân ngồi một vị hồng phát trắng hán. Tại hắn thân thể khôi ngô bên trên tán phát lấy trận trận hùng hậu khí tức. Hắn hai tay trái phải chậm rãi mở ra, xuất hiện hai đoàn vòng xoáy đen kịt. Vòng xoáy đen kịt bên trong ngẫu nhiên có tinh quang lấp lóe. Tinh thần vòng xoáy. Diệp Khinh Vân ngẩng đầu, nhìn qua vòng xoáy kia, hắn biết đây cũng là tinh biến thuật đệ thất biến tinh thần vòng xoáy. Tam Tinh Diệp tộc, khi nào xuất hiện ngươi một cái thiên tài như vậy? Vị kia hồng phát tráng hán trên dưới đánh giá Diệp Khinh Vân khẽ đảo, gặp Diệp Khinh Vân rất là tuổi trẻ, tương đương kinh ngạc. Tiền bối. Diệp Khinh Vân bốn phía quan sát, mình bây giờ giống như ở vào trong một mảnh tinh không. Vị kia hồng phát tráng hán vừa lên đến cũng không giao chiến, ngược lại là chậm rãi nói ra, tinh biến thuật tổng cộng chia làm cửu biến, tiền tam biến chính là cơ sở thiên, bên trong tam biến chính là trung tầng thiên, mà cuối cùng tam biến thuộc về cao tầng thiên. Đệ thất biến, tinh thần huyết thể. Đệ bát biến, tinh thần vòng xoáy. Đệ cửu biến, tinh thần phân thân. Đặc biệt là sự biến đổi này, ngươi nếu có thể nắm giữ, sẽ mang lại cho ngươi vô cùng vô tận chỗ tốt. Hồng phát tráng hán giống như phi thường xem trọng Diệp Khinh Vân, sau một khắc, hắn ngẩng đầu, nhìn về phía Diệp Khinh Vân, nặng nề nói, dựa theo quy định, ta sẽ không thả lỏng, ngươi muốn trong nháy mắt nắm giữ tinh biến thuật đệ bát biến tinh thần vòng xoáy, vậy liền chiến thắng ta đi. Tốt. Diệp Khinh Vân trong đôi mắt hiện ra vô cùng vô tận chiến ý, ra hỏa này nắm giữ tinh biến thuật đệ bát biến tinh thần vòng xoáy, ta dùng đệ thất biến đến đối phương hắn, hiển nhiên là lấy trứng chọi đá. Bất quá, ta còn có nghịch thiên kiếm pháp, mấy ngày nay ta đều đang tu luyện nghịch thiên kiếm pháp. Nghịch thiên kiếm pháp có 9 thức, thức thứ nhất băng nghịch một kiếm, thức thứ hai nghịch thiên sát thuật. Cái này nghịch thiên sát thuật, ta chỉ nắm giữ một kia, hắn coi trọng chính là sát phạt chi đạo. Diệp Khinh Vân đôi mắt lấp lóe. Hừ, ta tới. Phía trước, hồng phát tráng hán như lôi đỉnh giống như nổ bắn ra mà đến. Song phương rất nhanh liền giao chiến ở cùng nhau, đánh cho toàn bộ tinh không đều đang run rẩy lấy. Diệp Khinh Vân một kiếm lại một kiếm vung vẩy ra ngoài, mỗi một kiếm đều mang nghịch thiên chi đạo. Cái này hồng phát tráng hán cũng không phải là kẻ yếu, cùng Diệp Khinh Vân kịch chiến thời gian rất dài. Thời gian lặng yên trôi qua. Ngoại giới, Tam Tinh Diệp tộc trưởng lão đều ngẩng đầu, nhìn phía trước tinh biến tháp. Bọn hắn tuy nói không cách nào nhìn thấy tinh biến tháp bên trong tình cảnh, nhưng đều tại phòng đoán lấy. Toàn bộ Tam Tinh Diệp tộc bên trong, có thể nắm giữ tinh biến thuật đệ bát biến tinh thần vòng xoáy chỉ có chúng ta Thái thượng trưởng lão. Diệp Khinh Vân tuy nói rất nghịch thiên, nhưng lại nghịch thiên, cũng không có khả năng xông qua tầng thứ 8 này, học được tinh biến thuật đệ bát biến tinh thần vòng xoáy. Ta nhìn hắn rất khó, cửa này hoàn toàn chính xác phi thường khó. Không ít người xì xào bàn tán. Giờ phút này, đặt ở trong hư không Thái thượng trưởng lão Diệp Đấu Tiên cũng là đem ánh mắt đưa lên ở phía trước, hắn đôi mắt lóe lên một cái, lóe ra hồi ức chi quang, nói nhớ năm đó, ta cùng cái kia hồng phát tráng hán đại chiến 7 ngày 7 đêm mới may mắn qua tầng này, tiến tới nắm giữ tinh biến thuật đệ bát biến tinh thần vòng xoáy. Thái thượng trưởng lão, ngươi cảm thấy Diệp Khinh Vân có thể sống qua cửa này sao? Có vị trưởng lão tỏ mò hỏi. Khó mà nói. Diệp Đấu Tiên không xác định nói. Hắn biết hồng phát tráng hán cường đại. Giờ phút này, tinh thần tháp, tầng thứ 8. Diệp Khinh Vân đã cùng Hồng Phát Tráng Hán kịch chiến rất lâu. Hồng Phát Tráng Hán nhìn xem Diệp Khinh Vân, giờ phút này, hắn tiến lên thời điểm, hai tay mở ra, năm ngón tay lượn lờ lấy khủng bố kinh người thôn phệ chi lực. Hắn hai tay phân biệt nắm một đoàn vòng xoáy. Quần quần tinh thần lực đánh tới, khuấy động bốn phía, hai đoàn vòng xoáy tản ra quần quần thôn phệ chi lực, giống như hai đoàn quang cầu màu bạc nắm giữ ở hai bên người hắn trong hai tay. Ngươi không chiến thắng được ta. Hồng Phát Tráng Hán nhìn chằm chằm phía trước thanh niên gầy gò, tự tin nói, ngươi kiếm pháp đó thật là không tệ, nhưng cũng tiếc, ngươi không thể triệt để nắm giữ. Nếu là triệt để nắm giữ, ngươi có nhất định hy vọng chiến thắng ta. Hồng Phát Tráng Hán đôi mắt lấp lóe, thanh âm tự tin. Giờ phút này, phía trước, Diệp Khinh Vân cầm trong tay một thanh Lịch Thiên kiếm, lúc trước, hắn thi triển Lịch Thiên kiếm pháp thức thứ 2 Lịch Thiên sát thuật, không cách nào chém giết Hồng Phát Tráng Hán. Đây cũng không phải là nói Lịch Thiên kiếm pháp Lịch Thiên sát thuật uy lực không được, chỉ nói là Diệp Khinh Vân cũng không nắm giữ mà thôi. Chương 2369 cửa thứ 8 chương 2369 cửa thứ 8 tinh biến hắc, tầng thứ 8. Diệp Khinh Vân cùng Hồng Phát Tráng Hán gặp nhau 10 mét, đối mặt mà đứng. Không thể không nói, Hồng Phát Tráng Hán thi triển chiêu kia tinh thần biến đệ bắt biến tinh thần vòng xoáy phi thường lợi hại. Tại đối phương thi triển phía dưới, Diệp Khinh Vân hoàn toàn ở vào hạ phong. Ngươi đừng nhìn ta lợi hại như vậy, trên thực chất, tinh biến thuật sau 3 chiêu uy lực tùy từng người mà khác nhau. Chúng ta là mượn nhờ tinh thần chi lực đến thực hiện tinh biến thuật, mượn dùng tinh thần chi lực càng lớn, như vậy thi triển ra tinh biến thuật uy lực lại càng lớn. Ngươi thật sự rất lợi hại, nhưng ngươi muốn chiến thắng ta là chuyện không thể nào, ngươi trở về đi, hảo hảo tu luyện, lại tới tìm ta. Hồng Phát Tráng Hán chậm rãi mở miệng nói, thanh âm của hắn lộ ra 10 phần tự tin, tin tưởng vững chắc Diệp Khinh Vân là không thể nào chiến thắng được hắn. Không nhất định. Nhưng mà, giờ phút này, Diệp Khinh Vân nhưng lại chưa lui lại, ngược lại tiến lên. Ân. Hồng Phát Tráng Hán hơi sững sờ, chợt lắc đầu, nói ngươi là không thể nào chiến thắng ta, ta biết ngươi rất muốn nắm giữ tinh biến thuật, bất quá, bằng vào ngươi trước mắt thủ đoạn, muốn chiến thắng ta là chuyện không thể nào. Có lẽ khả năng. Diệp Khinh Vân ngẩng đầu, tóc dài luân vũ, nhìn chằm chằm Hồng Phát Tráng Hán, chậm chậm mở miệng nói, hắn lại lần nữa hướng phía trước bước ra một bước. Một đôi mắt lóe ra cực kỳ sắc bén chi quang, hai tay mở ra, tại trong lòng bàn tay kia chậm rãi xuất hiện một cỗ năng lượng khổng lồ. Đó là tinh thần chi lực. Cái này cảm nhận được cái này một cỗ năng lượng, Hồng Phát Tráng Hán há to miệng, nhìn chằm chằm phía trước nhìn, cảm thấy rất là không thể tưởng tượng nổi. Cỗ lực lượng này cùng hắn giống nhau như lúc. Cái này, đây là tinh biến thuật đệ bát biến. Người nắm giữ. Cái này sao có thể? Hồng Phát Tráng Hán cực kỳ giật mình, con mắt đều trừng tròn xoe tròn vo. Ta mới vừa rồi cùng ngươi giao chiến, một mực tại học trộm ngươi tinh biến thuật thứ 8 bên cạnh tinh thần vòng xoáy. Diệp Khinh Vân nhìn về phía trước giật mình không nhỏ Hồng Phát Tráng Hán, chậm rãi mở miệng nói, thông qua phía trước vài quan đến xem, trên thực chất, ta tại cùng người khác giao chiến bên trong, đối phương liền rõ ràng nói cho ta biết làm như thế nào tu luyện tinh biến thuật. Bị ngươi phát hiện, nghe nói như thế, Hồng Phát Tráng Hán càng thêm giật mình, trên mặt viết đầy chấn kinh, hắn nhìn xem Diệp Khinh Vân, như nhìn xem một cái quái nhân, hắn không nghĩ tới người trước mắt vậy mà thoang cái liền xem thấu tinh biến tháp quy tắc. Hoàn toàn chính xác, người xuất thủ đều là thi triển tinh biến thuật, thứ này cũng ngang với để người khiêu chiến quan sát tinh biến thuật phương pháp tu luyện, là tương đương nơi tay nắm tay dạy bảo người khiêu chiến. Bất quá, bình thường, người khiêu chiến cũng sẽ không lưu ý cái này, bọn hắn chỉ để ý như thế nào đánh bại thủ vệ người. Bởi vì chỉ cần đánh bại thủ vệ người, chẳng khác nào là tự động nắm giữ tinh biến thuật. Ai sẽ đi cân nhắc bên cạnh chiến bên cạnh đi cảm ngộ tinh biến thuật. Không sai, thông qua 3 canh giờ này cùng ngươi chiến đấu, ta đã tu luyện thành tinh biến thuật đệ bát biến tinh thần vòng xoáy. Diệp Khinh Vân nhàn nhạt mở miệng nói, nhưng mà hắn lời này giống như là cựu tiêu lôi đình ầm vang rơi vào Hồng Phát Tráng Hán trong đầu, nổ đầu hắn đều ầm ầm rung động. Cái gì? Mới 3 canh giờ ngươi liền nắm giữ? Mà mẹ nó, nhớ ngày đó lão phu dùng dòng dã 5 ngày thời gian à, đồng thời ta còn cảm thấy ta rất lợi hại à. Hồng Phát Tráng Hán há to miệng, sau đó nhìn về phía trước thanh niên áo trắng, đột nhiên lắc đầu, nói không, ta không tin ngươi nắm giữ tinh biến thuật đệ bắt biến tinh thần vòng xoáy. Tái chiến đi. Diệp Khinh Vân trong đôi mắt chiến ý càng đậm, hai tay của hắn bỗng nhiên một nắm, sau đó bỗng nhiên mở ra, giữa năm ngón tay lượn lờ lấy kinh người hỗn độn chi lực, từng chút ngân quang từ trong lòng bàn tay toát ra. Ngay sau đó, hai đoàn vòng xoáy màu bạc nổi lên, mang theo trận trận tinh thần chi lực, trùng trùng điệp điệp, như núi như biển. Hưu, chân phải hướng phía trước bước ra một bước, thân hình của hắn cấp tốc biến mất không thấy gì nữa, như trong gió sợi tơ. Veng, 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 tay phải hướng phía trước vung ra, đoàn kia quang cầu màu bạc chính là tựa như tia chớp bắn tới. Hồng Phát Tráng Hán đồng dạng là thi triển tinh biến thuật lần thứ 8 tinh thần vòng xoáy. Chỉ gặp trong hư không, vô số quang cầu màu bạc va chạm nhau lấy, phát ra trầm thấp tiếng oanh minh, vang vọng đất trời ở giữa. Tại Diệp Khinh Vân cùng Hồng Phát Tráng Hán như vậy trong quá trình chiến. Bên ngoài, không ít trưởng lão đều là ngẩng đầu, nhìn về phía trước. Ngươi cảm thấy Diệp Khinh Vân hắn sẽ thành công sao? Khó, 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 cửa này cũng không dễ vượt qua, phải biết, toàn bộ Tam Tinh Diệp tộc bên trong, có thể trải qua cửa này người chỉ có Thái Thượng trưởng lão a. Cũng là, cửa này hoàn toàn chính xác rất khó chịu, Diệp Khinh Vân là rất nghịch thiên, nhưng lại nghịch thiên, cũng vô pháp xông qua cửa này. Tuy nói như thế, nhưng lấy tuổi của hắn liền có thể xâm nhập tinh biến tháp tầng thứ 7, nắm giữ tinh biến thuật đệ thất biến tinh thần huyết thể, đã là rất lợi hại. Kỳ thật, còn tốt hắn dừng bước tầng thứ 7, không phải vậy, đây đối với ta các loại đả kích cũng quá lớn à, muốn lao phu, khổ tu dòng dã 50 năm, nhưng mà, chỉ xông qua tinh biến tháp tầng thứ 2 mà thôi. Người này cùng người chênh lệch vậy mà như thế to lớn. Những trưởng lão này liếc mắt nhìn nhau. Đúng vậy à, dù là Diệp Khinh Vân không cách nào xông qua tinh biến tháp tầng thứ 8, không cách nào học được tinh biến thuật đệ bắt biến tinh thần vòng xoáy, nhưng bằng mượn 25 tuổi nắm giữ tinh biến thuật đệ thất biến tinh thần huyết thể, đủ để tự hào. Hắn cách vị Tiêu Tam Tinh Diệp tộc tuyệt thế yêu nghiệt chỉ kém một bước. Diệp Đấu Thiên ngẩng đầu, nhìn về phía trước, hắn đối với Diệp Khinh Vân kỳ vọng rất lớn, nhưng giờ phút này, hắn cũng không phải rất xác định Diệp Khinh Vân có thể xông qua tầng này. Tầng này độ khó quá lớn. Hồng Phát Tráng Hán thi triển tinh biến thuật đệ bắt biến tinh thần vòng xoáy, uy lực quá lớn. Âu Dương Nhị lão cũng là ngẩng đầu, nhìn về phía trước, ta nhất thời khắc, hai người bọn họ đống nhiên cùng nhau ngẩng đầu, nhìn xem đám mây kia tầng. Hai người âm thầm truyền âm. Âm Minh, ngươi cảm thấy sao?
Ta cảm thấy, ở nơi đó, tựa hồ có một cỗ quần quận năng lượng, hắn chính quần quận mà đến, tựa hồ phải rơi vào nói đến đây điểm. Âm Một Kiếm bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía trước cái kia to lớn tinh biến tháp.
Vâng.
Chỉ gặp toàn bộ tinh biến tháp tách ra vô tận chi quang, sáng chói đến cực điểm. Phản phất toàn bộ tinh biến tháp bị một đạo quang mang mãnh liệt bao vây lấy.
Cái gì?
Tam Tinh Diệp tộc trưởng lão nhìn thấy một màn này, sắc mặt đống nhiên đại biến, nhao nhao ngẩng đầu, nhìn về phía trước.
Thành.
Hắn thành công. Diệp Đấu Thiên nuốt nước miếng một cái, nói lời này đều cảm thấy tựa như là trong mộng nói ra được một dạng.
Ông trời của ta, hắn vậy mà thành công.
Giờ phút này, tinh biến tháp, tầng thứ 8. Hồng Phát Tráng hắn ngã nhào trên đất, bất quá, trên mặt của hắn không có sinh khí, ngược lại là ngửa mặt lên trời phá lên cười.
Ha 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 ha.
Tam Tinh Diệp tộc ngược lại thật sự là ra một cái tuyệt thế yêu nghiệt a. Trước đó, Diệp Khinh Vân dùng tinh biến thuật đệ bắt biến tinh thần vòng xoáy chém giết hắn. Đồng dạng là tinh thần vòng xoáy, nhưng Diệp Khinh Vân thi triển tinh thần này vòng xoáy uy lực càng lớn, càng mạnh, từ đó đánh bại Hồng Phát Tráng hắn.
Chúc mừng ngươi, thông qua cửa này.
Cửa ải tiếp theo chính là cửa ải cuối cùng, cửa này có chút khác biệt.